Chương 563, linh hồn thăng hoa. Chương 563, linh hồn thăng hoa. Lão lang vương sau lưng tráng hán con mắt đột nhiên trợn tròn, cơ hồ là bản năng, hắn quay người liền chạy, mong đợi đâm vào trong đám người có thể cho hắn mang đến cảm giác an toàn. Nhưng rất đáng tiếc, chỉ là quay người không có chạy mấy bước liền đụng phải một bức tường vô hình. Hắn dùng sức đập, công kích, nhưng cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể là xoay người vội vàng nói, vô luận là cái gì, chuyện này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là đi theo người vô tội bên người lão gia hỏa này. Cắt Dùn cười nhìn tráng hán một mắt, một thân mùi máu tươi, ta có thể từ trong đó phân biệt ra được có cái nào chủng tộc, không chỉ có là dã thú, liền nhân loại, người lùn, giao nhân, thậm chí đồng loại, à, các ngươi thực đơn thật đúng là đông đảo. Mặc dù đang cười, nhưng lão lang vương cùng tráng hán đều có thể cảm nhận được Cắt Dùn chân thực tồn tại sát ý đến cùng là bởi vì cái gì nhất định muốn giết bọn hắn. Rõ ràng trước lúc này liền thấy đều chưa thấy qua. Vì cái gì lão lang vương hết sức không cam lòng, điều động thể nội nguyên rủa cùng ác ma chi lực mới miễn cưỡng nói ra một câu. Vì cái gì? Ngươi đây hẳn biết rất rõ mới đúng. Lang vương, các ngươi dạng này người ta một mắt liền có thể xem thấu, lưu các ngươi ở bên người sớm muộn cũng sẽ phản vệ tự thân, thả các ngươi đi còn có thể thai họa người khác, cho nên kết quả chỉ có một loại. Cắt Dùn nói chuyện cắm vào lang vương trong thân thể tay còn đang không ngừng nôn nao, đau lão gia hỏa này trực phiên bạch nhãn, khinh bỉ. Từng nghe một chút uống rượu lữ khách nói, lão lang vương ưa thích tại ăn hết con mồi phía trước tiến hành giày vò, dạng này sau để cho hắn càng có muốn ăn. Cắt Dùn bây giờ liền thử xem lão gia hỏa này trở thành bị động một phương còn có hay không muốn ăn. Thời khắc này bộ dạng này làm ra thân thể đã bởi vì quá lượng thần kinh kích động mà run rẩy không ngừng. Người dưới loại tình huống này đồng dạng sẽ khai thác tự mình bảo hộ phương sách, tỉ như hôn mê các loại, nhưng Cắt Dùn muốn cái này tản nhẫn lao ra hỏa thời khắc ở vào thanh tỉnh. Cho nên hắn tăng cường đối phương thân thể thần kinh độ mẫn cảm, kết quả như vậy chính là cảm nhận được đau đớn đều sẽ gấp bội. Một bên tráng hán gần như sắp sợ tè ra quần, bởi vì thể nội bộ phận ác ma chi lực giao cho hắn rất mạnh trùng cảm năng lực, vẻn vẹn là quan sát lang vương thời khắc này phản ứng, liền biết nên đã nhận lấy như thế nào đáng sợ đau khổ. Giết ta, giết ta. Trong lòng đột nhiên truyền đến lão lang vương mệnh lệnh, tráng hán đột nhiên lắc đầu, bây giờ người trẻ tuổi kia đang chơi cao hứng, mình cũng không muốn đi quấy rầy, đến lúc đó nói không chừng chính mình sẽ có thảm hại hơn hạ chẳng. Đến nỗi vương, vương bây giờ nhìn đi lên vẫn chịu được, nói không chừng đối phương chơi thỏa thích có thể thả hắn một con đường sống. Cuối cùng, tại siêu gánh vác nhục thể thêm tinh thần bị hành hạ, lão lang vương tinh thần cùng nhục thể đồng thời sụp đổ, chỉ lưu linh hồn bị Cắt Dùn thu vào màu đỏ trong không gian. Kể từ ma long trong di tích nhận được bảo tồn linh hồn phương pháp, Cắt Dùn đã góp nhặt không biết nhiều ít có tội linh hồn, cái này chính là hắn sau này kế hoạch trọng yếu tài liệu. Tiên sinh, cầu ngươi không cần như thế dạy vào ta. Ta căn bản cũng không phải là cùng cái kia lão lang một đám. Ta có thể thể. Tráng hắn hai tay hướng về phía Cắt Dùn làm đầy hình dáng, khẩn cầu bộ dáng như cái bất lực hải tử. Nhưng mà điều này cũng không có gì dùng, xem như lão lang vương người bên cạnh, một đường cũng là giết tới, đã từng gặp rủi ro thường có một người dân nhân gia hảo tâm cứu vớt, nhưng hắn cuối cùng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem hắn trong nhà nam nhân duy nhất giết tan hết, nếu như không phải lúc đó thương trọng, tăng thêm các thôn dân kịp thời chạy đến, hắn phải đem người một nhà đều giết rồi. Cho dù là không cần dự báo mặt nạ, Cắt Dùn cũng có thể sử dụng ma long ban cho con mắt phát hiện giá hỏa này trên người tội nghiệt. Không cần nhiều lời, cũng là cùng lão lang vương một cái đãi ngộ. Giải quyết hai cái tạo thành hỗn loạn giá hỏa, Cắt Dùn giải trừ trung quanh che chắn. Hai người thi thể bị Cắt Dùn dùng long tức hỏa diễm đốt thành cho bụi, một điểm mùi đều có thể không có để lại. Không để ý đến chung quanh một ít người ánh mắt nghi hoặc, Cắt Dùn quay người rời đi. Hắn tới trước sở cảnh vụ, để cho xử lý nhân viên cảnh sát biết hai cái bị hắn giết chết chính là hai cái cùng hung cực các ôn, dựa theo cái kỷ lục này liền có thể. Chúng nhân viên cảnh sát cũng không có làm nhiều hỏi thăm, rất thản nhiên tin tưởng Cắt Dùn lý do thoái thác. Song phương đều có một loại ăn ý lại đi đem Ernest cùng cả dạ sủ kỳ nhận về nhà, một ngày cứ như vậy đi qua, không có người sẽ quan tâm hai cái người sói chết sống. Thời gian trôi qua mấy tháng, Cắt Dùn yêu cầu đang phi hành yêu tinh trên hòn đảo kiến tạo giáo đường đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại cuối cùng một đạo pháp ấn khắc họa. Đây cũng là một không lớn không nhỏ công trình, vì thế Cắt Dùn tìm mấy cái bằng hữu tăng thêm thầy dạy phép thuật của mình đột hỗ trợ. Dạng này mới đưa sau cùng trình tự hoàn mỹ hoàn thành. Khi cảm nhận được cái kia thuần túy vô cùng tín ngưỡng chi lực rót vào cơ thể cùng linh hồn, Cắt Dùn thể nghiệm được trước nay chưa có thăng hoa cảm giác, đây chính là linh hồn tiến hóa cảm giác. Đương nhiên cảm giác của hắn là độc nhất vô nhị, bởi vì không có người có thể có giống hắn khổng lồ như vậy trầm trọng linh hồn, tổng lượng không biết là phổ thông sinh vật nhiều ít lần, tiến hóa cũng không đủ triệt để. Tựa hồ chỉ là so trước đó tốt một chút. Sau khi hoàn thành, Cắt Dùn cẩn thận thể ngộ, lẩm bẩm nói: "Trước lúc này, linh hồn của hắn còn không có khôi phục hoàn toàn, mà bây giờ, linh hồn cũng vẫn không có đạt đến khỏe mạnh lúc cường độ. Lời thuyết minh ngươi cần càng nhiều tín ngưỡng chi lực." Một bên chứng kiến một màn này, tứ cấp ma pháp sư Hệ Vợ Ly cười lấy nói: "Phi hành các yêu tinh số lượng hay là quá ít, bọn chúng tại chuyển vào tòa hòn đảo này thời điểm liền không có còn lại bao nhiêu, xa xa không thể cùng đại lục bất kỳ một cái nào trí tuệ loại so sánh." Đột luốt luốt dâu ria mở miệng. Cắt Dùn như có điều suy nghĩ gật đầu, phi hành các yêu tinh bây giờ số lượng Cắt Dùn rất rõ ràng, bất quá hơn 5000 một điểm, hơn nữa còn là Cắt Dùn lang độc lây quyến tộc, loại này lấy được tín ngưỡng mặc dù thuần túy, nhưng lượng còn có thể suy giảm. Đoán chừng chờ đi tìm cái kia nuôi chỉ sói trắng công chúa, đối phương vong linh chi quốc cho hắn cung cấp tín ngưỡng còn muốn kém một chút. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn cả dạ sủ kỳ tộc nhân, còn có bị hắn đã cứu những cái kia cũng tại cho hắn kiến tạo tượng thần trí tuệ số loài. Chuyện như vậy không đội bằng được, Cắt Dùn, ngươi sẽ thành công, chúng ta đều vô cùng tin tưởng điểm này. Đã khôi phục thân người Lệ Đi Lạ Hòa Nhã nói. Cắt Dùn đối với đến giúp đỡ người cười cười, cảm tạ các vị có thể tới, khổ cực, xin cho phép ta dùng ở đây nhiệt tình nhất phương thức chiêu đãi các người à. Nói xong, Cắt Dùn liền để phi hành các yêu tinh chuẩn bị yến hội. Mặc dù Cắt Dùn chính mình càng ưa thích đơn độc mời bọn họ ăn cơm, nhưng thế giới này rất giống kiếp trước phương Tây thời Trung Cổ, ngay tại lúc này càng ưa thích mở yến hội, hơn nữa càng náo nhiệt, càng long trọng càng có thể làm chịu chiêu đãi khách nhân hài lòng. Cắt Dùn tự nhiên nguyện ý nhập gia tùy tụng, bây giờ liền để trận yến hội này tận khả năng náo nhiệt. Nhận được mệnh lệnh, phi hành các yêu tinh đơn giản giống như được hội chứng tăng động giảm chú ý tẹt đi một dạng, cơ hồ muốn đem cả hòn đảo nhỏ lật tung tới. Không có ai có thể so sánh với những vật nhỏ này nhiệt tình. Cắt Dùn cười cùng bằng hữu lao sư giải thích vài tiếng, đồng thời an bài mấy vị tiến vào phi hành các yêu tinh tòa thành ngồi xuống. Bọn hắn tại mấy ngày nay trong lúc nói chuyện với nhau đã vô cùng quen thuộc, riêng phần mình đều có chủ đề, Cắt Dùn nhưng là bọn hắn thảo luận nhiều nhất chủ đề. Chương 564, Ta thần thần tuyển chương 564, Ta thần thần tuyển Bôn Đô, đêm tối. Địa hạ thành bị nghiêm mật trông coi trong địa lao. Tóc hai bù xù tứ vương tử đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh. Hệ lụy ạ. Ta hệ lụy ạ. Tứ vương tử đưa tay ra, dường như là muốn bắt được cái gì, nhưng mà phía trước ngoại trừ hắc ám cái gì cũng không có. Thất vọng mất mát cảm giác lập tức lấp kín trong lòng của hắn. Cái kia tơ máu răng đầy con mắt tràn ngập mê mang, tứ vương tử thả tay xuống, tỉnh ngủ sau đó một cơn lửa giận lần nữa xông lên đầu. Lần trước mặc dù bị Cắt Dùn chữa khỏi, nhưng hắn biết mình cho tới bây giờ liền không có vấn đề, người sói thủy tổ bất quá là cho hắn sức mạnh mà thôi. Hắn phải có sức mạnh lật đổ hết thảy, đi tranh thủ thuộc về hắn hết thảy. Nhưng mà cái kia người sói tự cho là đúng mà cướp đi đây hết thảy. Còn có phụ thân của hắn, hắn cảm thấy phụ thân của hắn không có chút nào yêu hắn, bằng không thì cũng sẽ không sau đó nhẫn tâm đem hắn nuốt ở chỗ này. Bất quá là biểu đạt chính mình muốn chinh phục đại lục quyết tâm, cái này sẽ không có sai mới đúng. Tứ vương tử chậm rãi đứng lên, trên người khóa sắt phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng thời gian này cũng không có trông coi sẽ đến chú ý hắn. Nhìn qua duy nhất lộ ra ánh sáng một cái cửa sổ, đó là dùng ma pháp cố ý kiến tạo, miễn cho nơi này phạm nhân bởi vì nơi này quá phong cấm hoàn cảnh mà nổi điên. Nhưng ở thể nghiệm qua một đoạn thời gian tứ vương tử xem ra, thứ này tác dụng không lớn, hắn đã không sai biệt lắm sắp điên rồi. "Hệ Lý ạ, ngươi bây giờ thế nào?" Thanh âm của hắn hơi có vẻ khàn giọng, bởi vì trưởng kỳ không uống thủy nguyên nhân. Bên ngoài sẽ cho hắn đưa đồ ăn cùng uống, chỉ là hắn phát cáu lúc lại không ăn không uống mà thôi. Đột nhiên một quyền nện ở thô ráp trên vách tường, tứ vương tử cảm giác không thấy đau đớn, trong lòng của hắn thề, chờ có cơ hội nhất định phải làm cho hắn cái kia ngu xuẩn phụ thân trả giá đắt. Cũng chính là tại cái này thời điểm này, có rõ ràng bước chân từ hắn sau lưng chuyển đến. Đó là giày da đạp ở bóng loáng sàn gạch men trên bảng có thể phát ra độc hữu tiếng bước chân. Thế nhưng là cái này cũng là dùng thô ráp hắc thạch kiến tạo, sàn nhà càng không phải là gạch men sứ, không có khả năng phát ra loại thanh âm này mới đúng. Hơn nữa, nơi này chính là nhà tù, chỉ có tứ vương tử một người, âm thanh cũng không phải từ ngoài cửa chuyển đến, thật giống như nhà tù bên cạnh xuất hiện một cái hào hoa qua hành lang. Ai? Tứ vương tử tựa như cảnh giác hùng sư, xoa tóc bởi vì nhanh chóng quay đầu mà bay múa tăng thêm cái kia râu ria sồm xoàm tiểu tụy khuôn mặt làm hung ác hình dáng, đủ để hù đến bất cứ người nào. Nhưng mà tiếng bước chân kia vẫn như cũ không chặt không chậm. Tứ vương tử quay người chỉ là nhìn thấy một vùng tăm tối, cũng không có nhìn thấy bất cứ người nào. Đang đang, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đột nhiên, một đám ngọn lửa xanh lục thoáng khởi, chiếu sáng một cái đầu đội mũ mềm, khuôn mặt gầy gò, lưu râu cá trên nam nhân khuôn mặt. "Chớ khẩn trương, tôn quý tứ vương tử, là ta, chúng ta thấy qua, quên rồi sao?" Âm thanh nam nhân từ tính, nghe xong liền cho người nghĩ đến thân sĩ cái từ này. Tứ vương tử lui về sau một bước, cẩn thận nhận rõ một chút, nhưng trạng thái của hắn bây giờ vốn cũng không hảo, vội vàng sao động hỏi, "Ngươi đến cùng là ai? Ta xác định ta chưa từng gặp qua ngươi." "Thật là khiến người ta thương tâm a, vương tử điện hạ." Lục sắc ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt hiện ra mấy phần thất vọng tới, "Lần trước thế nhưng là ta ban cho ngươi sức mạnh, này liền trở mặt không có biết. Người sói thủy tổ." Tứ vương tử mở to hai mắt, "Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?" Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, một màn điên cuồng xuất hiện trên mặt của hắn, "Ta đã biết, ngươi là tới giao phó ta sức mạnh, có đúng hay không? Nhanh cho ta, ta muốn đoạt lại ta hết thảy, ta muốn để hệ Ly Hạ triệt để thuộc về ta." Lục sắc ngọn lửa dập tắt, cái kia trương khuôn mặt cũng biến mất ở trong bóng tối, nhưng âm thanh vẫn như cũ truyền đến, "Cái này không thể được à, vương tử điện hạ, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng không dám tại cái này thời điểm này làm cản, ngươi cũng không nhìn một chút bên ngoài bây giờ cũng là dạng ra hỏa gì, ác ma chi chủ, người sói chi thần, chậc chậc chậc, đáng sợ a, ngươi không phải người sói thủy tổ sao? Ngươi hẳn là so kia cái gì người sói chi thần lợi hại hơn mới đúng. Ngươi ngay cả mình sáng tạo chủng tộc đều sợ, coi như cái gì thủy tổ?" Tứ vương tử bất mãn vung vẩy nắm đấm. Âm thầm người sói thủy tổ nghe được cái này liền một hồi phiền muộn, hắn sống lâu như vậy, liền 10 cấp lĩnh vực cũng không có mong đặt chân, bây giờ liền hắn sáng tạo người sói đều có thành hận, vận mệnh thực sự là không công bằng. Người sói chi thần không giống nhau, nghiêm khắc tới nói, hắn đã không tính ta sáng tạo người sói, ta nghiên cứu qua hắn nguyên rủa nguyên chất, đó là một loại không tân hình, hoàn toàn xem không hiểu đồ vật. Ngươi nói những thứ này ta nghe không hiểu, ta chỉ biết là ta muốn ra ngoài, ngươi đến cùng có thể hay không giúp ta? Tứ vương tử vội vàng lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên có thể. Lục sắc ngọn lửa lần nữa sáng lên, chiếu sáng xuất hiện tại tứ vương tử sau lưng khuôn mặt. Cái này tứ vương tử sợ hết hồn. Liền nghe người sói thủy tổ nói, có chuyện ta phải cho ngươi biết, ta lúc trước kỳ thực một mực là Bạch Ngân chi thần tù nhân, vẫn luôn là vì nó làm việc, mà lần trước ta tới tìm ngươi, cũng là ý tứ của nó. Vậy thì thế nào? Tứ vương tử nhíu mày. Ngươi ngày nhớ đêm mong nghệ lì ạ kỳ thực là Bạch Ngân chi thần một cái ý niệm phân thân, cho nên ngươi một mực bị Bạch Ngân chi thần buộc địch, đồ đần. Tiết lộ tin tức này, người sói thủy tổ cười lên ha ha, thưởng thức tứ vương tử đần độn biểu lộ. Nhiều giống à, cùng hắn truy cầu nguyện thần bộ dáng nhiều giống à, người sói thủy tổ phảng phất là đang cười nhạo mình. Tứ vương tử thạch hóa thật lâu, đột nhiên nổi giận, không quan tâm hướng về cái kia trương bị lục diễm chiếu sáng khuôn mặt huy quyền đập tới. Nhưng mỗi lần đều đập cái khoảng không, lục hỏa biến mất lại tại một bên khác tái hiện. Thẳng đến tứ vương tử kiệt lực, chống đỡ đầu gối hồng hộc thở dốc, người sói thủy tổ chế rêu vẫn không có ngừng. Đợi đến tiếng hơi thở dần dần nhẹ nhàng, vốn cho rằng sẽ thấy vương tử lại độ xung lại. Nhưng vương tử âm thanh bình tĩnh lạ thường, ngươi tới nơi này nhất định không phải tới chế rêu ta à. Người sói thủy tổ tiếng cười đột nhiên kẹp lại, giống như là bị nắm được cổ. Hắn lần nữa nhìn chăm chú cái này vốn hẳn nên điên cuồng tứ vương tử, đối phương cái kia giấu ở sợi tóc bên trong ánh mắt dị thường sắc bén. Tam trụ thần quả nhiên sẽ không nhìn lầm người. Thủy tổ nhẹ nhàng thở dài. Vương tử không nói gì, vẫn như cũ trở lấy nói tiếp. Vốn là Bạch Ngân Chi thần hết thảy sức mạnh từ đại lục rút đi, ta nên bị vĩnh viễn cầm tù tại vô tận trong lao, bất quá Tam trụ thần không biết dùng cái không có biện pháp tìm được vô tận lao, đã cứu rồi ta, bây giờ ta vì nó hiệu lực. Trung quanh sáng lên mấy đám ngọn lửa xanh lục, đem toàn bộ địa lao chiếu sáng, mà thân mang áo đuôi tôm, tay cầm cốt chất pháp trượng người sói thủy tổ ngồi ở một cái lơ lửng trên ghế ngồi nhìn xem tứ vương tử. Thanh âm hắn lay động, hắn ở đây cảm nhận được phù hợp nhất hắn sức mạnh người, chính là ngươi, tứ vương tử, ngươi là thần tuyển. Ta thần tuyển tứ vương tử thì thảo, đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Thần tuyển cũng tốt, quản hắn người sói chi thần, quản hắn ác ma chi chủ, đều muốn bị ta giẫm ở dưới chân. Chương 565, Dã Ma Pháp Sư chương 565, Dã Ma Pháp Sư theo tứ vương tử tiếng cười, người sói thủy tổ sau lưng xuất hiện ba cái truyền tống trận, mỗi cái truyền tống trận bên trong đều có một cái mọc ra răng nanh miệng nhanh chóng khép mở, tại niệm tụng lấy một loại nào đó tối tăm cổ lao chú ngữ. Tứ vương tử thân thể bắt đầu bành trướng, càng thêm to lớn cơ bắp cơ hồ muốn nứt vỡ quần áo. Bất quá cũng không có, thân hình của hắn đứng tại một cái đối với ưa thích tên cơ bắp trong mắt người mười phần trạng thái hoàn mỹ. Người sói thủy tổ gặp biến hóa ngừng lại, vỗ tay cái độn, một tia sáng ở trước mặt của hắn xuất hiện. Ầm ầm, toàn bộ địa lao nổ tung, trong đó ngoại trừ tứ vương tử bên ngoài giam giữ vô luận là cường đại cỡ nào hung ác phạm nhân, vẫn là tạm giam trông coi binh sĩ, đều trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Di bằng một cái từ nguyền rủa ác hồn thiết lập vương quốc, hơn nữa cũng là cặt dùn một người sáng tạo ác hồn, còn nhớ rõ đã từng cái kia mang theo sói trắng vong quốc công chúa tìm được hắn lúc bộ dáng, như cái từ trong khu ổ chuột đi ra, dinh dưỡng không đầy đủ cô nương. Mà bây giờ hắn đứng ở nơi này âm trầm trong thành bảo gặp lại, đối phương đã đại biến bộ dáng, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, cũng là đỉnh cấp, tăng thêm vị thích phối hoàn cảnh mà đặc biệt chế tạo một thân tà ác phong cách khôi giáp, quả nhiên có ác linh công chúa hương vị. Sói trắng bây giờ biến thành hình người, lấy một gối quỳ xuống tư thế tham kiến Cắt Dùn, bởi vì Cắt Dùn là so quốc vương thân phận còn cao hơn tồn tại, tại cái này vương quốc tới nói. Sự tình chính là như vậy, một hồi ta sẽ ở các ngươi tìm xong chỗ trước tiên khắc dấu ma pháp trận cùng phù văn, có vấn đề gì không? Cắt Dùn ở đây đã giảng thuật có một đoạn thời gian. Hắn vừa tới ở đây liền nhận lấy cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi, ác hồn đại thần và quốc vương đều đặc biệt làm đồ ăn thức uống của loài người tới chiêu đãi hắn, cơm nước no nê sau mới bắt đầu nói chính sự. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, vĩ đại Cắt Dùn các hạng, ý chí của ngươi chính là hết thảy. Một cái ác hồn đại thần tại Cắt Dùn bên tay trái vị trí giơ đựng đầy nguyên rủa nguyên chất chén rượu lớn tiếng phụ hòa nói. Rất nhanh còn lại ác hồn đại thần cũng lớn tiếng đáp lại. Lúc này liền nghe ác hồn quốc vương hỏi cặn kẽ nói, Cắt Dùn các hạng, xin hỏi còn có những thứ khác yêu cầu gì sao? Chúng ta sẽ chọn lấy địa phương này vị trí thích hợp nhất vì ngài xây dựng giáo đường, nếu như cần, chúng ta có thể đi đem bên cạnh cự ma lãnh địa trước tiên công chiếm xong tới, nơi đó có phiến địa phương rất không tệ. Các ngươi tùy ý, chỉ cần cho ta tìm ra chỗ, chuyện này cần mau chóng, hiểu chưa? Cắt Dùn hơi gật đầu nói. Đúng, Cắt Dùn tiên sinh, ta gần nhất lại đi khi xưa cố hương di tích đi một vòng, tìm được rất nhiều vốn đã thất truyền quyển trục ma pháp, xin hỏi ngươi còn cần sao? Công chúa đi tới, nàng đi trước một cái lễ, mới hỏi. Đều cho ta đi, ta chính xác đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Cắt Dùn mặt lộ vẻ mấy phần vui mừng, điều này cũng làm cho công chúa và hiện trường chúng ác hồn trong lòng mười phần vui vẻ, nhao nhao trong lòng âm thầm tán dương công chúa suy tính chú đáo. Sự tình đại khái nói xong, Cắt Dùn bị an bài ở một gian chu tâm chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi. Trăng khuyết treo cao bầu trời đêm, nguyệt quang chiếu thấu qua không có cửa sổ chiếu rọi tại Cắt Dùn trong gian phòng. Ở đây cũng không có mở điện, ngay cả tòa pháo đài này cũng là đám ác ma cướp một cái cao cấp ma cà rồng, nghe nói là một cái cổ đại thần bí vương quốc lưu lại. Màu da cam ánh nến nhảy lên, Cắt Dùn phảng phất thân ở một cái hắc ám ma pháp sư gian phòng. Hắn ngồi ở trước bàn lật qua lại dựa vào dự báo mặt nạ sao chép xuống ma pháp bút ký. Những này là liên quan tới tín ngưỡng thiết lập nghi thức kỹ càng phân tích. Nghe dự báo mặt nạ nói, những thứ này bút ký chú giải là một vị khó lường ma pháp đạo sư. Cắt Dùn có thể nhìn nhập thần như vậy cũng là bởi vì học tập cũng không khó. Mặc dù mình chỉ cần chép câu trả lời dựa theo dự báo mặt nạ chỉ thị khắc họa kế hoạch liền có thể, nhưng hắn cũng không ngại học tập nhiều nguyên lý trong đó tri thức. Trang sách phiên động âm thanh lấy tương đối vững vàng tần suất vang lên, tĩnh mịch mà hài hòa. Nhưng mà dạng này hài hòa không có kéo dài bao lâu, lật giấy âm thanh tại một đoạn thời khắc ngừng, cũng không còn vang lên. Đây không phải bởi vì Cắt Dùn gặp phải khó mà xem hiểu chỗ. Nhìn lâu như vậy, ra đi. Cắt Dùn đống nhiên mở miệng nói đạo. Trong phòng này hẳn là không người mới đúng, nhưng mà thanh âm của hắn là như thế chắc chắn. Đợi một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cắt Dùn thở dài một tiếng. Phía sau hắn dần dần dâng lên đậm đà nguyên rủa, một giây trước còn tại tự mình lay động, một giây sau liền tựa như bom một dạng đột nhiên nổ tung, trong khoảnh khắc đem trong phòng mỗi một góc đều bao trùm. có người hình sự vật bị nguyền rủa một mực bao khỏa, liền thân ở cặp dùn sau lưng. Hu hu, cái kia bị bao khỏa hình người bên trong truyền ra cố hết sức dãy rủa âm thanh. Cặp dùn đưa trong tay bút ký khép lại, rất bình tĩnh mà đứng lên quay người. Hắn giơ tay lên, tại hình người đầu vị trí đâm một cái kia đem đối phương đầu một mực trói buộc nguyền rủa chi màng liền như là bọt biển giống như phá toái, lộ ra một cái giản mua lộ ra nữ nhân đáng sợ khuôn mặt. Thả ta ra, ngươi phải hiểu tôn trọng lão nhân. Ngươi cái này không có lễ phép người trẻ tuổi. Ngươi xác định muốn tôn trọng của ta? Cắt rủn tay đã biến thành đen như mực thú chảo, sắc bén đầu ngón tay lóe rét lạnh lộng lấy cơ hồ muốn đụng tới lao bà trong mắt. Lao bà lập tức nhặt túng, chờ đã. Từ bỏ, từ bỏ. Ta chỉ là một cái không có gì uy hiếp lao có đầu. Không cần đâm con người của ta. Cầu ngươi, bớt nói nhảm. Cắt rủn thu hồi móng bớt, ngươi là người nào? Kể từ ta tiến vào cái này vương quốc bắt đầu ngươi vẫn nhìn chăm chú lên ta, đến cùng muốn làm gì? Vừa mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là ác hồn nhóm nơi nào tìm giúp đỡ các loại. Hiện tại xem ra, gia hỏa này tồn tại ác hồn nhóm cũng không biết, bằng không cũng sẽ không giấu giếm hắn. Lão bà con mắt đi lòng vòng, cười lộ ra không có còn mấy viên răng nói, ta là một tên điệu thấp dã ma pháp sư, bình thường chính là chuyên môn nghiên cứu ác hồn, ngươi hẳn phải biết, nguyên rủa ác hồn rất hi hữu, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở đây. Cắt Dùn tự nhiên chú ý tới nữ nhân này thần sắc dị động, hắn bất động thanh sắc, lại hỏi, dã ma pháp sư? Dã ma pháp sư thế mà cũng có thể tu hành đến ngươi cấp độ này, đều thất cấp. Lão bà cái trán chảy ra mồ hôi dịt, nàng biết nam nhân ở trước mắt tuyệt đối có lai lịch lớn. Tùy tiện giết chết chính mình cũng không cần phụ trách, nhanh chóng cười khăn nói, đó là bởi vì đi qua quan sát của ta, những thứ này ác hồn tựa hồ đối với ngươi rất tôn kính, cho nên ta liền sinh ra hiếu kỳ, nhịn không được liền nhiều quan sát vài lần. Cắt Dùn trong lòng nhíu môi, lão gia hỏa này ánh mắt giống như đinh dài tử từ đầu đến cuối trên người mình, đâu chỉ là hiếu kỳ, sợ không phải hận không thể bắt được chính mình mổ xẻ quan sát. Bây giờ tại cho ngươi một cái cơ hội, nói thật, ta còn có thể phóng ngươi, bằng không lập tức liền giết chết ngươi. Cắt Dùn lộ ra sát khí đạo. Lão bà thân thể lắc một cái, xì xì xách xách nói, cái này, ta đúng là một cái dã ma pháp sư, chỉ là đã từng dạo qua quốc gia đã diệt vong, ta quan sát ngươi cũng thật là xuất phát từ hiếu kỳ. Chương 566, gia nhập vào ác hồn vương quốc. Chương 566, gia nhập vào ác hồn vương quốc. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Đến cùng có cái gì mưu đồ? Cắt Dùn ma sát hai cây móng vuốt, tóe ra hỏa tinh lóe lao bà khuôn mặt. Bởi vì ta thật là một cái nghiên cứu ác hồn ma pháp sư. Loại này từ ác hồn tạo thành vương quốc đối với ta đến nói đơn giản chính là thiên đường. Ta đương nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Lao bà run giọng giảng giải, dễ dàng lấy tận khả năng đem mặt mình rời xa Cắt Dùn, vậy tùy có thể ma sát sẹt lửa mà bớt. Cho nên ngươi ở chỗ này bên trong là nghĩ đối với nơi này ác hồn làm những gì, không ngại đem kế hoạch của ngươi nói cho ta biết à? Thuận tiện hỏi một chút, có còn cái khác hay không người đánh nơi này chủ ý? Cắt Dùn nói xong nhìn chằm chằm lão bà ánh mắt, đối phương là không nói dối đều sẽ bị hắn xem thấu. Huống chi lão bà này xem xét cũng sẽ không nói dối, ánh mắt thực sự quá nhiều bài diễn. Quả nhiên, nữ nhân ở Cắt Dùn nhìn gần phía dưới lưng ngực nuốt một chút nước bọt, nước nữa nói, ta vốn là định bắt một chút nguyền rủa ác hồn tiến hành ta một hạng thí nghiệm. Đó là một cái vĩ đại thí nghiệm, chờ ta luận văn phát biểu tại pháp sư liên minh, cái kia đem để cho ta không còn là dã pháp sư, ta sẽ lại lần trở thành chịu cung phụng ma pháp sư. Ta chịu đủ rồi ở bên ngoài phiêu bạc thời gian, những cái kia vương quốc đều không tiếp nhận ta. Nói ta là dị loại, ta cũng không phải hắc ám ma pháp sư. Bọn hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Nói điểm chính. Cắt Dùn đem móng vuốt hướng về lão bà trước mắt đưa một cái. Tốt, tốt. Ta tính toán như vậy, nhưng khi ta phải trả trừ hành động, phát hiện những thứ này nguyền rủa ác hồn nguyền rủa đều có chỗ liên lụy, một khi động bọn chúng ở trong bất kỳ một cái nào, những thứ khác sẽ biết, hơn nữa những thứ này nguyền rủa rất cường đại, ta ở vào cẩn thận, vẫn nhận cho tới bây giờ, đến nỗi khác vừa ý nơi này mà pháp sư, đương nhiên là có, nhưng đều bị ta đuổi đi. Ta cũng không muốn chia sẻ ở đây. Lão bà sau khi nói xong, liền dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Cắt Dùn, tính toán dùng loại phương thức này thu được thương hại. Cắt Dùn đồng thời không làm mà thay đổi, hơi hơi cúi đầu suy tư phút chốc, vừa mới ngẩng đầu lên nói, nơi này ác hồn đều là bạn của ta, cũng là tín đồ của ta, người đánh nơi này chủ ý chính là tại trêu chọc ta, tất nhiên bị ta bắt được, vậy làm sao nói cũng phải cấp ngươi điểm trừng phạt mới được. Thế nhưng là ta cũng không có làm gì a, ngươi không thể giết ta. Lão bà hoảng sợ hô to, ngậm miệng, ta cũng không có nói muốn giết ngươi, làm ta sợ muốn chết. Vậy ngươi nói trừng phạt là cái gì? Ngươi ẩn thân thủ đoạn không tệ, ký một bản hiệp nghị ở đây cho cái này vương quốc làm việc a. Cắt Dùn nào thuật một dạng lấy ra một phần hiệp nghị, dùng ma pháp tại trên hiệp nghị hơi làm sửa chữa, đưa cho lão bà. Lão bà sững sờ nhìn xem phần hiệp nghị này. Xin lỗi, ta quên. Cắt Dùn cắt một tiếng, đem trên người đối phương gò bó giải khai. Thu được tự do, lão bà động đậy trong nháy mắt ý niệm đảo đầu, nhưng vẫn là sáng suốt không có áp dụng. Nàng xoắn xuýt mà nhìn xem phần hiệp nghị này. Mặc dù cũng là tại một cái vương quốc làm việc, nhưng nàng là cái tâm cao khí ngạo người, mặc dù ở chính giữa đại hình vương quốc vấp phải trắc trở, thế nhưng nho nhỏ quốc nàng là coi thường, huống chi cái này cao nhất sức chiến đấu chỉ có thất cấp ác hồn tiểu quốc. Nơi này công chúa có thể tại đỉnh phong thường có bắt cấp sức chiến đấu, có thể là trong truyền thuyết kỵ sĩ vương, nhưng bây giờ rõ ràng là rất xuống, hơn nữa sức mạnh tràn đầy trống rỗng, chân thực sức chiến đấu còn lớn hơn suy giảm. Dạng này xem xét cũng sẽ không lâu dài vương quốc, không có chút nào đáng giá đầu tư. Suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là bây giờ cũng không phải suy tính thời điểm, huống hồ tên trước mắt không phải cũng có thể tính tắc vương quốc chỗ dựa sao? Tối thiểu nhất mạnh hơn nàng, chỉ hy vọng về sau lúc gặp phải thời điểm cái mới nhìn qua này trẻ tuổi gia hỏa có thể bảo trụ cái này vương quốc cùng mình tính mệnh. A đang nghĩ như vậy, lão bà đã nhận lấy cắt dùn đưa tới bút, tại trên hiệp nghị tiêu ký vào tên thật của mình. Cắt dùn lấy tới nhìn một chút, đọc lên âm thanh, phúc ngươi cơ bản kẻ xì ổ sơ, à, lại còn có dòng họ, thời cổ hẳn là một cái quý tộc cái gì à. Lão bà miễn cưỡng cười cười. Tốt, ngươi đi về trước, ngày mai ta muốn nhìn thấy ngươi, đừng nghĩ chạy trốn, tìm được ngươi đối với ta đến nói dễ như trở bàn tay. Cắt dùn lung lay trong tay hiệp nghị. Sẽ không, ta sau này sẽ là người của ngươi. Là cái này vương quốc người. Ngày kế tiếp, bởi vì ác hồn hội tụ, ngoại trừ mặt trăng, nơi này dương quang không cách nào xuyên thấu ở đây góp nhặt thật dày ác hồn khí tức, cho nên tia sáng vẫn luôn không hảo. Cắt dùn bởi vì nơi này công chúa bên cạnh đi theo sói trắng cho nên không có gọi công chúa cái kia dài dòng tên, mà là quen thuộc gọi nàng sói trắng công chúa. Sói trắng công chúa tối hôm qua đã mang theo bộ hạ của mình dẹp xong hàng xóm cự ma bộ lạc, đồng thời một khắc càng không ngừng đem lựa chọn sử dụng địa phương tốt bố trí tốt, chờ đợi cắt dùn chỉ thị. Cũng là bởi vậy, cái cô nương này trên thân còn có cự ma mùi máu tươi. Cắt dùn mang theo trầm mặc không nói phúc ngươi cơ bản, đánh giá sân bãi, yên lặng gật đầu. Quay đầu đối với mong đợi sói trắng công chúa nói, các ngươi khổ cực, đi về trước đi, các ngươi cần nghỉ ngơi. Đây đối với một cái thất cấp kỵ sĩ tới nói ngay cả làm nóng người cũng không tính, mà ác hồn cũng căn bản muốn không cần nghỉ ngơi. Sói trắng công chúa nụ cười rực rỡ. Tốt ta. Cắt dùn gật đầu cũng không nói thêm cái gì, nhìn thấy đang cùng đám đại thần hướng về phía sân bãi có vẻ như kế hoạch giống như chỉ chói chó quốc vương đám đại thần, hắn chủ động đi tới. Quốc vương cùng đám đại thần chú ý tới cắt dùn tới gần, nhao nhao ngừng đàng tại tranh luận chuyện, một mặt kính trọng mặt đất hướng cắt dùn vân an. Quốc vương bệ hạ, ta có người muốn giới thiệu cho các ngươi. Cắt dùn cùng quốc vương lẫn nhau thi lễ sau ra hiệu mọi người nhìn về phía phúc ngươi cơ bản nói. Đám người cũng đưa ánh mắt về phía cái mới nhìn qua này giống như lão vu bà lão bà. Phúc ngươi cơ bản đối với chúng nguyền rủa ác hồn lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nàng là ta thu phục một cái dã ma pháp sư, có thất cấp, sau này sẽ là các ngươi dị văn vương quốc ma pháp sư. Đại gia vỗ tay hoan nghênh. Cắt dùn nói xong trước tiên vỗ tay. Đống chốc, tất cả ác hồn đều dùng lực vỗ tay, đáng tiếc bàn tay của bọn nó tấn công sẽ không phát ra âm thanh, chỉ có sói trắng công chúa và cắt dùn tiếng vỗ tay. Cắt dùn cũng không cảm thấy lung túng, ý tứ đến thế là được. Phúc ngươi cơ bản, nhớ kỹ, về sau muốn toàn tâm toàn ý phụ tá dị văn vương quốc, không thể có hai lòng, hiểu chưa? Hắn trầm giọng hỏi. Ta biết rõ. Phúc ngươi trung tâm đầu. Cắt dùn lại mặt hướng ác hồn quốc vương, về sau nếu như ma pháp sư này có cái gì không nghe lời, các ngươi cứ tới cùng ta nói, ta sẽ trừng trị nàng. Đơn giản nhậm chức sau đó, chính là tiến hành tín ngưỡng nghi thức trận khắc họa. Cắt dùn đã có kinh nghiệm, cho nên động thủ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa còn có tâm tư một bên kết hợp sở học tri thức tiến hành phân tích một bên phát họa, một bên cũng có phúc ngươi cơ bản phụ trợ. Cái này dã ma pháp sư cũng là đối với cắt dùn khắc vẽ đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng, hỏi nhiều lần cắt dùn, muốn biết đây là cái gì, nhưng cắt dùn cũng không trả lời. Chỉ là để cho chính nàng ngộ. Chương 567, tử vong sứ giả chương 567, tử vong sứ giả một chỗ hoang dã bên hồ. Ba cái mặc giống như là lính đánh thuê người hướng về phía một đạo không dễ dàng phát giác vết đao một hồi kiểm tra. Trên người của bọn nó có khí tức cực kỳ hung mạnh, bên hông cột trang không rõ chất lỏng bình thủy tinh. Đây chính là tử vong sứ giả lưu lại, chúng ta truy tung không có sai. Trong đó một cái dâu quai nón, có vẻ như kinh nghiệm phong phú nói. Nhưng mà ngoài ra dấu chân là ai? Ngoại trừ chúng ta còn có ai có thể phát hiện tử vong sứ giả? Một cái mang theo mũ trùm nam nhân khàn giọng đạo, theo lý thuyết không có đặc định thủ đoạn, không có người có thể đón lấy tử vong sứ giả nhất kích mới đúng. Tử vong sứ giả liêm đao có thể dễ dàng mang đi bất luận người nào linh hồn, bất quá cái này dù sao chỉ là chúng ta số lượng không nhiều chứng kiến tổng kết, đặc thù gia hỏa hẳn không ít. Trong ba người giống như là đội trưởng tráng hán cao lớn nói bổ sung. Ti kho lão đại ý là tử vong sứ giả gặp phải một cái không sợ nó lươi hái ra hỏa. Có lẽ là dạng này, nhưng không bài trừ những khả năng khác, lại có lẽ là tử vong sứ giả gặp phải cái 6-7 cấp quái vật đâu. Đội trưởng nhún vai nói. Tên kia đầy đủ cẩn thận, sẽ không trêu chọc này loại nhân vật mới đúng. Mũ trùm nam lắc đầu nói. Đúng lúc này, hướng gió thay đổi, một mùi quen thuộc chuyển tới. Ba người đồng thời nhíu mày, đồng thời nhìn phía một cái phương hướng. Đơn giản giao lưu ánh mắt sau, ba người lấy đồ tam giác đội ngũ hướng về mùi chuyển đến phương hướng đi đến. Nhưng mà theo càng chạy càng xa, chung quanh hiện ra cảnh tượng để bọn chúng dần dần khẩn trương lên. Thật nhiều cái hố, là bị một loại nào đó cực lớn sự vật bạo lực đập nện trở lại, chung quanh còn có chớ chú ma pháp khí tức. Cơ hồ có thể chắc chắn, tử vong sứ giả treo chọc một cái không nên nhất treo chọc ra hỏa, hơn nữa còn bị một đường truy sát. Phát hiện này vừa lệnh ba người âm thầm cao hứng, lại để cho bọn hắn lo nghĩ tử vong sứ giả đào thoát, nếu thật là, lấy tên kia tính tình, đoán chừng hơn mấy chục năm sẽ lại không xuất hiện, như vậy bọn hắn săn đuổi liền không cách nào tiếp tục nữa. Bọn họ đều là bị tử vong sứ giả hãm hại qua người. Không phải chết thân nhân chính là tốt nhất bạn bè, nguyên bản đội ngũ cũng không chỉ đám bọn hắn ba cái, đều đang đuổi giết tử vong sứ giả trên đường từng cái chết. Bây giờ ngay cả ban sơ đội trưởng cũng tử vong, bây giờ đội trưởng cũng là ngay lúc đó người đứng thứ hai. Ba người theo vết tích và mùi một đường truy tìm, tốc độ dần dần tăng tốc, dù sao dựa theo trước đây phân tích, chiến đấu hẳn là trôi qua rất lâu. Bọn hắn cũng không cần quá mức cẩn thận. Cuối cùng, tìm được cuối cùng quyết chiến chỗ, dự cảm so với gặp được đều hố to xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Trung quanh nám đen thổ địa lời thuyết minh, cái kia cùng tử vong sứ giả giao thủ cường giả dùng chính là một loại nào đó cực kỳ đáng sợ ma pháp hỏa diễm. Là cái ma pháp sư sao? Trong lòng ba người suy đoán như thế. Sau khi nhìn thấy đáy hố tình huống lúc, bọn họ đều là trận to hai mắt. Tử vong sứ giả. một cái nhỏ một vòng tử vong sứ giả. Cái kia bao phủ đen như mực áo choàng, cầm trong tay lưỡi hái hình tượng xâm nhập nhân tâm, lúc này, nó đang nâng một đám đất khô cằn có vẻ như tại bi thương. Cứ việc ba cái kẻ xông vào không có làm ra động tĩnh quá lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trong hoàn cảnh hẳn là rất dễ dàng nghe được mới đúng. Nhưng mà, cái kia bóng người đen nhánh không có làm bất kỳ phản ứng nào. Đội trưởng hướng về phía bên cạnh mũ trùm nam làm một cái động tác, cái sau gật đầu, hai người đồng thời chậm rãi lui lại. Mà khác một người nhưng là từ bên hông gỡ xuống một bình chứa chất lỏng màu phấn hồng tròn thực chất bình nhẹ nhàng đưa đến bên miệng ngực uống một ngụm. Lập tức một đạo có khắc phức tạp phù văn trận pháp hiện lên ở dưới chân của hắn, trên trận pháp thăng, bị quét qua cơ thể toàn bộ tiêu thất. Cái này uống chất lỏng màu phấn hồng người trực tiếp ẩn thân. Đội trưởng cùng mũ trùm nam riêng phần mình cầm trong tay một cây dây gai, vây quanh hố to biên giới không người nhanh chóng di động, đưa trong tay dây thường phóng tới hố to biên giới, thẳng đến hai người gặp nhau, dây thường khép kín. Bọn hắn cũng từ bên hông lấy xuống một cái vòng tròn thực chất bình, trong đó chứa lại là lục sắc chất lỏng. Bọn hắn đem loại này chất lỏng màu xanh biếc té ở trên sợi dây, chất lỏng thần kỳ theo dây thường nhanh chóng xâm nhiễm lấy. Trong lòng không nói ra được kích động, hai nam nhân biết lần này là một cái cơ hội tuyệt hảo, cho nên dùng bảo đảm nhất phương thức, nhất định muốn ở đây đem cái tiêu cầm trong tay lưới hái cửu nhân kết nơi này. Chờ khép lại dây thường hoàn toàn nhuộm dần thành lục sắc sau đó, một đạo như giống như không vách tường liền tạo thành, đem hố to toàn bộ bao khỏa. Cũng là tại cái này thời điểm này, cái kia nhỏ một vòng tử vong sứ giả từ trong bi thương lấy lại tinh thần, nó tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, lập tức cái kia bị rộng lớn rách dưới túi bào bên trong lục diễm hai mắt tóe ra càng hào quang rừng rực. Nó bi thương cần phát tiết. Thế nhưng là trong khi khóa chặt hố to bên ngoài hai đạo thân ảnh, đối phương đã cùng nhau uống màu hồng phấn dược tề, biến mất. Tử vong sứ giả lập tức thả ra cảm giác của mình, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một chút bối rối. Cho tới bây giờ cũng là chỉ có người khác không nhìn thấy nó cùng phụ thân, lần thứ nhất vẫn là có người có thể tại trước mặt nó ở thân. Trong không khí còn có địch nhân khí tức, cho nên cái này tử vong sứ giả tuyệt đối tin tưởng hai người kia còn tại, nó nhưng lại không biết kỳ thực có ba cái. Trong lúc đó, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ nó. Cái này để nó bản năng lui lại mấy bước, nhưng cái này chẳng ăn thua gì. Bởi vì là một tấm không nhìn thấy lưới đổ ập xuống bao lại nó, cái lưới này cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, lại có thể chạm đến thân thể của nó, hơn nữa liêm đao cũng không cách nào cắt được. Thừa dịp tử vong sứ giả bối rối thời điểm, ba phương hướng đồng thời có cứng rắn vũ khí sắc bén đâm trúng thân thể của nó. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lục sắc hồ quang điện từ tử vong sứ giả trên thân bốc lên, đó là trong cơ thể nó năng lượng bản nguyên, cư nhiên bị cái này không biết tên vũ khí cho rút ra. Nó cũng không còn cách nào che giấu trong lòng hoảng sợ, cho nên nó ra sức lấy ra phụ thân lưu cho nó đồ vật bảo mệnh. Đó là một cái tràn ngập chẳng lành khí tức ngắn liêm phần đuôi kết nối lấy kéo ngã đâm xiển xích. Tử vong sứ giả tay nắm lấy ngắn liêm trôi nắm đột nhiên hướng về phía trước hất lên. Cái kia bao lại lưới trực tiếp phá toái. Mau tránh ra. Mũ trùm nam âm thanh đội vàng truyền đến. Ba người phối hợp ăn ý, cơ hồ là cùng một thời gian từ bỏ tiến công, cơ thể hướng bên cạnh lăn một vòng. Cái kia ngắn liêm ném ra chỗ bị câu tới đếm không hết linh hồn, động vật, ma thú, nhân loại đều có. Bọn chúng ở xa mấy trăm km bên ngoài, thế mà liền bị lại dễ dàng như thế mà câu tới. Ba cái lính đánh thuê thấy cảnh này vô cùng kinh hãi, bọn chúng từng nghe lão đội trưởng nói qua, tử vong sứ giả dùng qua một cái mang khóa ngắn liêm, nhất câu liền có thể lấy đi một cái thị trấn linh hồn của con người. Một tay đằng sau không biết vì cái gì liền không có dùng, không nghĩ tới hôm nay thời khắc nguy cơ bị bọn hắn bước ra. Tuyệt đối không thể đối mặt vật kia. Đội trưởng âm thanh hùng hậu, lớn tiếng nhắc nhở. Cũng không cần hắn nhiều cái này lời miệng, còn lại hai người đã là đem lòng cảnh giác nhắc tới cao nhất. Mà cái kia tử vong sứ giả cũng biết chính mình cái này lung tung nhất kích chắc chắn không trúng, tay của nó nắm lấy kéo ngã đâm xiển xích, đau đớn vô cùng, nhưng so với đau đớn, bây giờ báo thủ mới là trọng yếu nhất. Phụ thân dẫn hồn đốt đèn nhất định bị bọn giá hỏa này cầm đi, nhất thiết phải đoạt lại, bằng không về sau liền không có người phụng dưỡng vị đại nhân kia. Chương 568, tử vong nhìn chăm chú chương 568, tử vong nhìn chăm chú lửa giận bộc phát nó, đưa tay kia bên trong vũ khí đáng sợ, hướng về phía không khí chung quanh tùy tiện vung đẩy, dạng này có thể đánh trúng sát suất không nhỏ. Ba cái lính đánh thuê cũng là biết cái này đều sẽ nguy hiểm cỡ nào, không cần nhiều giao lưu, trực tiếp lấn người tiến lên, trong tay đều nắm nhìn như rất thông thường dây gai. Tử vong sứ giả chỉ hai tay của cảm giác được cùng cổ đều bị đồ vật gì bao lấy, ngay sau đó liền có cực lớn sức lôi kéo chuyển đến, để nó không có cách nào lại thuận lợi vùng vẩy vũ khí trong tay. Các ngươi đều sẽ gặp trừng phạt đáng sợ nhất. Mau buông ta ra. Bằng không đợi đến vị đại nhân kia chú ý tới ta biến mất, các ngươi liền xong rồi. Bị đim ở cổ, tử vong sứ giả vẫn như cũ có thể phát ra âm thanh rõ ràng, mang theo cực hạn phẫn nộ. Nhưng ba người vốn chính là vì báo thù mà đến, mục đích chỉ có giết chết tử vong sứ giả cái này một cái mục đích, đến nỗi sau đó sẽ như thế nào, bọn hắn chưa bao giờ cân nhắc qua. Cũng không có thành niên tử vong sứ giả thực lực còn kém rất rất xa phụ thân của mình, mà ba cái lính đánh thuê khí lực cũng chỉ là so với nó nhỏ một chút, cho nên dạng này nằm kéo, tử vong sứ giả nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Bình một tiếng, cái kia không biết ra sao chất liệu ngắn liêm rớt xuống đất, tử vong sứ giả cảm nhận được cơ thể dần dần tại sụp đổ. Cái này dây gai nắm giữ khắc chế thân thể nó năng lực, cái này khiến vốn là dựa vào thể nội ma năng duy trì ngoại hình tử vong sứ giả ở vào 10 phần nguy hiểm tình huống. Căn cứ vào trong tay lực đạo truyền lại, ba người cũng phát hiện điểm này, không nghĩ tới cái này tử vong sứ giả nhỏ đi sau đó cơ thể yếu ớt như vậy. Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười dữ tợn, báo thủ thời điểm đến, bọn hắn vì phát lực trực tiếp hô lên âm thanh. Các ngươi cái bầy này tên ngu xuẩn tử vong sứ giả âm thanh đã biến yếu ớt. Nhưng mà dị biến này sinh. Phía ngoài tầng kia màu xanh nhạt cái lồng run một cái, sau đó phá toái. Vừa loáng ở giữa, một cỗ tựa như sắp cảm giác tử vong bao phủ đang liều mạng ba người. Mà tử vong sứ giả trên mặt cũng xuất hiện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, chủ nhân của ta. Là ngài đã tới sao? Không có bắt được trả lời, nhưng chung quanh dần dần biến hóa tràng cảnh đã giao phó hết thảy. Nguyên bản hố to đã không tại, thay vào đó nhưng là đèn kịt một màu sền sệt đầm lầy, bầu trời là hư vô, vô biên cảm giác đè nén cơ hồ đã để cho ba cái lính đánh thuê ngạt thở. Trên người bọn họ tất cả trang bị đều biến mất không thấy, bao quát quần áo, ba người cứ như vậy trần trụi, đen thui ra thịt bên trên toàn bộ là đáng sợ vết sẹo. Đội trưởng, ở đây đến cùng là nơi nào? Mũ trùm nam hoàng sợ hỏi. Hắn giơ chân lên, cái kia không biết tên màu đen bật sền sệt đính vào trên chân mười phần khó chịu. Vừa mới tử vong sứ giả không phải đã nói rồi sao? Chủ nhân của nó làm. Đây đều là nó nói người chủ nhân kia làm. Đội trưởng dù cho tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng cũng không có ý nghĩa, thanh âm hắn run rẩy đã nói rõ trong lòng bối rối. Ba người nhìn chung quanh, ý đồ tìm tới nơi này mở miệng, nhưng cái này hiển nhiên là phí công. Ầm ầm, cực lớn giống như một ngọn núi di động tiếng ma sát vang lên, đã là chim sợ cảnh quang, ba người lập tức nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Một tòa từ đống xương trắng thành núi cao cứ như vậy từ màu đen trong đầm lầy đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà vô số chỉ giống là con rết sinh vật lấy khiêm tốn nhất tư thái phụ phục ở tòa này núi các nơi, tại cao nhất chỗ, truyền đến tựa như có thể nhìn xuống vạn vật ánh mắt. Đây là bực nào nhân vật vĩ đại? Ánh mắt kia chính là tử vong. Thế gian vạn vật cũng không chạy khỏi tử vong. Tử vong chính là hết thảy. Hơn nữa đối mặt cái chết, ai cũng hẳn là cảm thấy sợ hãi. Ba cái lính đánh thuê bây giờ chính là như vậy, bọn hắn sợ sệt tới cực điểm, lớn hơn nữa cừu hận cùng dũng khí tại thời khắc này là không chịu nổi một kích như vậy. Bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, cái trán trọng trọng chạm đất. Không quan hệ khẩn cầu thương hại. Đây là đối đãi tử vong ít nhất tư thái. Tại tự giác dài dằng dặc trong khi chờ đợi, ba người chậm chạp không có chờ được tử vong âm thanh, bởi vì giờ khắc này tử vong đang tại nghe tử vong sứ giả nói chuyện. Cao nhất bạch cốt phong đỉnh, ngồi một vị đầu đội sơn hắc vương quan, thân mang vận mẹo ký hiệu trang trí nón rộng đánh sinh vật, mặc dù là hình người, nhưng không có ngũ quan, da thịt nhưng là màu đen như mực trạch, hai cái tròn trịa điểm sáng chính là con mắt, trừ cái đó ra, trên mặt cái gì cũng không có. Chờ tử vong sứ giả kể xong, tử vong ánh mắt rời xuống, rơi vào ba cái kia nhỏ yếu đến cơ hồ có thể không cần tính trên người nhân loại. Tính toán, thịt mỗi cũng là thịt. Cũng không thấy nó có động tác gì, ba người kia linh hồn liền tự động bay vào nó trong thân thể. Đây quả thực so chân mũi còn không bằng. Ta sứ giả, ngươi nhất thiết phải đem dẫn hồn đốt đèn tìm trở về, thời gian của ta không nhiều lắm. Tử vong âm thanh hư ảo đến cực điểm, người bình thường nếu như không lắng nghe chỉ có thể tưởng rằng ảo giác. Bất quá xem như sứ giả, tự nhiên đem chủ nhân nói nghe cực kỳ tin tưởng. Ta nhất định sẽ, chủ nhân của ta. Tử vong sứ giả cực kỳ đốc định gật đầu. Tử vong, một cái tồn tại cổ xưa nhất thần linh, thậm chí so vô thượng tòa án đản sinh còn phải sớm hơn, từng có vẫn lạc một vị dự báo loại thần linh ngờ tới, tử vong thậm chí là tại đại lục thành hình phía trước liền đã hoạt động ở trong vũ trụ. Nó tại đỉnh phong lúc sức mạnh gần với vô thượng tòa án, đáng tiếc bởi vì trở thành lần thứ nhất đại lục tai nạn người chế tạo, nhất định là đại thế ở dưới cái bại. Đại lục mỗi lần tai nạn cũng là vận mệnh chú định, vận mệnh chính là cố định quy tích, vô thượng tòa án cần tuân thủ, cho nên đại tai nạn vô thượng tòa án sẽ không tham dự, chỉ làm cho đại lục thần linh cùng trí tuệ số loài tự mình giải quyết. Mà đại tai nạn kết thúc cũng là chú định, cho nên dù cho tử vong lại cường đại, cũng sẽ ở cuối cùng bị đánh bại, vận mệnh so tử vong lại càng không giảng đạo lý. Tại tử vong bị thua sau, ngay lúc đó rất nhiều thần linh trực tiếp đỏ mắt, muốn cướp đoạt tử vong quyền hành. Không có cái gì quyền hành so tử vong càng mạnh mẽ hơn, có thể nói tòa án phía dưới đệ nhất. Cướp đoạt chiến lại là một phen kinh thiên động địa. Nhất là ta thần nhóm, trực tiếp từ trong bóng tối nhảy tới mặt bàn, thủ đoạn ra hết, không tiếc bất cứ giá nào, thế tất yếu tại vô thượng tòa án có thể can thiệp phía trước thời điểm đoạt được hết thảy. Cũng may tử vong sớm biết chính mình bị thua sẽ xuất hiện kết quả gì, trực tiếp chơi tay tiêu thất, thần linh nhóm như thế nào cũng không tìm được loại kia. Tôi công bận rộn một trận, thần linh nhóm đem hết thể lửa giận đều ưu tiên ở trên thân tà thần, đang thần lực lượng phổ biến so tà thần cường đại rất nhiều, hơn nữa giết tà thần cũng là vô thượng tòa án cho phép, cho nên rất nhiều trốn chậm tà thần trực tiếp bị vây đánh dẫn đến tử vong. Tử vong, mặc dù tạm thời trốn qua một kiếp, nhưng vẫn là cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu như không có đầy đủ linh hồn bổ sung, như vậy theo thời gian trôi qua, sức mạnh sẽ bị thể nội quyền hành hao hết, cuối cùng vẫn phải đem quyền hành giao ra. Đi qua không biết bao nhiêu năm tháng chuẩn bị, tử vong dùng một bộ phận quyền hành cùng bí pháp chế tạo tử vong sứ giả nhất tộc cùng dẫn hồn đốt đèn. Tử vong sứ giả một đời chỉ có một cái, hơn nữa là vô tính sinh sôi, cho nên vô cùng chân quý. Bọn chúng tại đại lục hành tẩu sẽ không bị thần linh phát hiện, an toàn nhất, cũng tử vong có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ nguyên nhân. Chương 569, thời gian lỗ hổng chương 569, thời gian lỗ hổng lần trước thứ nhất tử vong sứ giả liên hệ biến mất thời điểm, tử vong nếu như không phải là bởi vì trạng thái của mình thực sự quá kém, liền đã ra tay rồi. Mà lần này, duy nhất tử vong sứ giả nếu như cũng mất, vậy nó liền thật sự cả bàn đều thua, cho nên dù cho sẽ đối với cơ thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, còn có thể bị thần linh phát hiện, nó hay không lấy ra được tay. Bèn bèn là thông qua ăn hết cái này ba cái lính đánh thuê linh hồn, tử vong liền biết, cái trước hung thủ không phải ba người này. Dẫn hồn đốt đèn nhất định phải nghĩ biện pháp cầm trở về, chỉ là lấy trước mắt tử vong sứ giả thực lực quả thực là si tâm vọng tưởng. Có chút buồn rầu tử vong ngón tay gõ tay ghế, tạm thời không để mắt đến còn tại gặp vòng tử vong sứ giả. Cuối cùng quyền hành lợi và hại sau đó, tử vong mới mở miệng nói, ngươi đi đại địa thần đô, nói cho bọn hắn, tử vong muốn cùng đại địa ý chí đối thoại. Cắt run một mực chờ đến ác hồn nhóm tín ngưỡng thu thập hoàn thành mới về đến trong nhà. Linh hồn của hắn đã khôi phục được không bị thương phía trước trình độ, hơn nữa theo thời gian còn có thể khôi phục càng nhiều. Cái này khiến hắn đối với đi đến vô thượng tòa án thăm tù kế hoạch thêm lòng tin mấy phần. Vài ngày trước ông bà ngoại gửi thư nói muốn nhờ Ernest, muốn cho Cát Dùn mang Ernest đi bọn hắn nơi đó ở vài ngày. Cát Dùn cùng Ernest thương lượng qua sau, hắn sẽ tiễn đưa Ernest đi qua, mà chính mình còn có thể trở về. Hắn thu thập tín ngưỡng, kế hoạch còn cần tiếp tục. Cả Dạ Sủ Kỳ tốc độ học tập rất nhanh, mặc dù một cái học kỳ còn chưa lên xong, nhưng trừ đại học bên ngoài tri thức đã cơ bản toàn bộ nắm giữ. Cát Dùn còn muốn thu xếp cho Cả Dạ Sủ Kỳ nhảy lớp, đi thẳng đến đại học học tập. Lấy quan hệ của hắn nhân mạch cái này cũng không khó khăn, đục cũng biết nhờ quan hệ để cho Cả Dạ Sủ Kỳ tiến giáo sư đại học chiếu cố nhiều hơn. Một bên ở trong đầu bày ra lấy mấy ngày nay cần việc làm, Cát Dùn gõ nhà lao đầu môn. Nghe nói lao đầu đã nhờ cậy người đem loại kia tên là trục xuất không gian nghiên cứu ma pháp đi ra, lúc buổi sáng mời Cát Dùn tới quan sát. Môn một tiếng cọt kẹt mở ra, đầu tiên là đầu kia rộ tuổi lở khuyển vui sướng tiếng chó sủa, cái sau rất nhanh nào tới, song chảo khoác lên Cát Dùn trên đùi, ngoắc ngoắc cái đuôi. Cát Dùn sờ lên đầu chó, nhìn về phía người mở cửa. Không phải lao đầu, mà là một cái trung niên nam nhân, thân mang hơi có nhăn ba pháp bảo, hiển nhiên là một ma pháp sư, thông qua khí vị cùng kinh nghiệm, Cát Dùn đánh giá ra đây cũng là một tam cấp ma pháp sư. Là Cát Dùn tiên sinh a. Tất cả mọi người đang chờ ngươi, mau vào đi. Trung niên nhân lộ ra nụ cười nhiệt tình, ra hiệu Cát Dùn vào nhà. Chờ đi vào phòng, đối phương nhẹ nhàng đóng cửa. Không cần Cát Dùn hỏi, hắn liền tự mình giới thiệu nói, tiên sinh ngươi có thể xưng hô ta Leicester, ta là từ bên ngoài khu vừa mới chuyển tiến bạc tờ ỉ ma pháp tiêm tháp học tập ma pháp sư, hệ bơ lì thủ tịch giới thiệu ta tới hiệp trợ bổ tiến sĩ một cái hạng mục, chính là gần nhất làm cái này, không nghĩ tới thì ra là như vậy một cái ma pháp thần kỳ. Ta cảm thấy rất vinh hạnh, tự xưng Leicester ma pháp sư có chút líu lo không ngừng, nhưng Cát Dùn cảm thấy rất hảo, cái này không cần hắn nói nhiều, chỉ cần nghe là được, không cần lo lắng kẻ ngắt. Lão đầu không có đem giày vào người chàng diện bày ra, mà là tại một cái khác cách âm cực tốt trong tầng hầm ngầm tiến hành nghiên cứu ma pháp. Đúng vậy, nhà lão đầu không chỉ có một cái tầng hầm, Cát Dùn lần thứ nhất đi vào liền phát hiện. Cũng không biết là lão đầu chính mình vẫn là lúc trước chủ nhà ở phòng hầm thiết trí liên tiếp phức tạp trận pháp, khiến dưới đất phòng giống như tòa thành phức tạp, chỉ cần biết rằng qua lại mật mã liền có thể tùy ý xuất nhập mỗi cái ẩn tàng tầng hầm. Mới vừa tiến vào tầng hầm, Cát Dùn liền thấy rất nhiều người. Ngoại trừ lão đầu, còn có 7 cái ma pháp sư, riêng phần mình tất cả đều bận rộn cái gì, ngay ngắn trật tự. Trong tầng hầm ngầm có cái nằm hình trụ tròn sự vật, trong đó có đầu cá biết bay. Cát Dùn nhận ra, đó là một loại tên là ma pháp cá loại, đối với ma pháp trời sinh nắm giữ cực cao kháng tính, là thích hợp nhất làm thí nghiệm vật thí nghiệm một trong. Thời gian ma pháp cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm lĩnh vực, nếu như điều khiển không tốt rất có thể sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ, dùng loại này cực kỳ đắt giá ma pháp tài liệu cũng phù hợp. Cát Dùn xuất hiện chỉ là làm cho những này người ngẩng đầu nhìn một mắt. Cát Dùn đến bên này. Lão đầu ngồi ở một cái xem xét cũng rất cao cấp ma pháp dụng cụ bên trong, hướng về phía Cát Dùn vẫy tay. Cát Dùn ra hiệu Leicester chính mình đi làm chính mình, lúc này mới hướng về lão đầu bên kia đi đến. Gõ gõ dụng cụ cổ quái một chỗ kim loại bộ kiện, hắn Cát Dùn cười hỏi, đây là cái gì, nhìn lên tới vẫn rất cao cấp. Không có gì cao cấp, cái này là từ một người bạn trong kho hàng lấy ra, xem như một cái trong khống chế trụ cột, miễn cưỡng có thể sử dụng. Lão đầu ra hiệu Cát Dùn đến phía sau hắn chỗ quan sát. Cát Dùn làm theo, đồng thời hỏi, hệ vợ lì không tới sao? Dù sao đây chính là một cái tứ cấp ma pháp sư. Nàng nào có nhiều thời gian như vậy, làm một thủ tịch, thế nhưng là gánh vác rất nặng, ngươi muốn nàng, cũng đúng. Giống như ngươi vậy thanh niên đương nhiên tự tuyệt không được xinh đẹp như vậy ôn nhu đại tỷ tỷ. Nghĩ như vậy lời nói ngươi cũng quá xem thường ta, lúc lần đầu tiên gặp mặt nàng thế nhưng là ý đồ sát dụ ta, ta còn không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. Cát Dùn một bên nghiêm túc nhìn xem lao đầu thao tác, một bên nhẹ nhõm nói chuyện tiếng. Lúc này phía trước hình trụ tròn trang bị phát ra liên tiếp tích xúc năng lượng âm thanh, trong đó đầu kia ma pháp cá không biết là chịu đến cái gì kích động bắt đầu gia tăng tốc độ du động, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Đây là thứ 25 lần thí nghiệm, không gian bên trong thời gian đã tiến hành gia tốc. Chúng ta nhìn xem là ngư du động biến nhanh, thực tế là bên trong thời gian biến nhanh. Lao đầu hợp thời giải thích nói. Cát Dùn nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lần này tới cũng không chỉ là nhường ngươi sang đây xem. Lao đầu lại tiếp lấy nói bổ sung. Cát Dùn vén tay háo lên nói, ta đã nói rồi, nói thế nào bây giờ ta đã là tứ cấp ma pháp sư, loại thời điểm này hẳn là cần ta hỗ trợ mới đúng. Lao đầu khỏe miệng giật giật, nếu như không phải Cát Dùn chính mình nói, Lao đầu thật đúng là nghĩ không ra đối phương đã là tứ cấp ma pháp sư, cái này tấn cấp tốc độ có phần quá nguy tiên. Nhưng hắn nói cũng không phải để cho Cát Dùn hiệp trợ ma pháp. Ta nói cũng không phải nhờ ngươi động não, mà là động quả đấm. Lao đầu nhạt vừa nói. Cát Dùn biểu tình nao nao muốn thử một trận, động quả đấm. Lúc này còn cần động quả đấm gì? Lao đầu tạm thời không có trả lời, mà là một trận thao tác sau dừng lại trên tay việc làm, đồng thời đối với trước mặt những ma pháp sư kia ra dấu một cái. Hắn lúc này mới đứng lên nói, thời gian ma pháp so với chúng ta nghĩ còn muốn phiền phức, tại chúng ta sử dụng loại ma pháp này thời điểm là có rất lớn nguy hiểm, mà nguy hiểm nơi phát ra là một loại ký sinh tại thời gian lỗ hổng bên trong một chút. Quái vật. Thời gian lỗ hổng là cái gì? Bên trong còn có quái vật. Cát Dùn cũng là cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, thời gian thứ này tựa hồ có chút cùng mình lý giải không giống nhau. Mặc dù thế giới này cái gọi là thời gian ma pháp không có thể làm đến xuyên qua quá khứ tương lai năng lực cường đại, chỉ là gia tốc một ít sự vật thay đổi tiến trình các loại, nhưng còn không có thoát ly Cát Dùn phạm vi hiểu biết, thế nhưng là lão đầu nói lên khái niệm để cho Cát Dùn không nghĩ ra. Chương 570, thời gian bên ngoài chương 570, thời gian bên ngoài thời gian lỗ hổng là chúng ta tạm thời lấy tên, có thể những cái kia tư thâm thời gian ma pháp sư sẽ có cái khác xưng hô, bất quá cái này cũng không trọng yếu. loại này lỗ hổng là thời gian ma pháp tiến hành độ cao vận hành lúc xuất hiện một loại trùng hợp không gian, cũng chính là chuyện ngày hôm qua, chúng ta lần thứ nhất nếm thử mở rộng thí nghiệm, bất quá khi loại kia không gian xuất hiện, hơn nữa trong đó còn xuất hiện một đôi cực kỳ đáng sợ con mắt, ở trong đó nhìn chăm chú lên chúng ta, loại kia cảm thấy nguy hiểm tính mạng cảm giác ngươi hẳn là có thể lý giải, chúng ta kịp thời đình chỉ thí nghiệm. Lão đầu nói vô vô hình trụ kia hình vật thể, đi qua nghiên cứu của chúng ta cùng một điểm tính toán, nếu như muốn tiếp tục tiếp xuống thí nghiệm nhất định phải giải quyết thời không lỗ hổng bên trong cái chủng loại kia quái vật, cái này không liền cần muốn ngươi sao? Cắt Dùn nghe xong gật gật đầu, ngược lại là không có gì nghi vấn, liên quan tới phương diện này kiến thức có thể sau đó hiểu rõ đi nữa, chỉ là dùng bạo lực giải quyết vấn đề cái kia ngược lại là đơn giản. Ngươi chuẩn bị để cho ta làm như thế nào? Ta đối với cái kia ký sinh tại thời gian lỗ hổng bên trong quái vật vẫn rất cảm thấy hứng thú. Rất đơn giản. Lão đầu hướng về phía trung quanh ma pháp sư vẫy tay, bọn người tụ tập tới sau, hắn tiếp lấy đối với Cắt Dùn nói, một hồi chúng ta biết dùng ma pháp chế tạo một cái giống đường ống một dạng hoàn cảnh, thời gian lỗ hổng đều sẽ tại trong đó sinh ra, sau đó thì nhìn ngươi biểu diễn. Có ma pháp sư hỏi, vị tiên sinh này thật sự có thể chứ? Cũng không nên khoe khoang a. Yên tâm đi, nếu như hắn không được, toàn bộ đại lục liền không có người có thể thực hiện được. Lão đầu cho rất tự tin trả lời. Đây chỉ là để cho đám người cho là Cắt Dùn thực lực rất mạnh, cũng không cảm thấy là lão đầu nói khoa trương như vậy, nhưng cũng làm cho bọn hắn an tâm không ít. Tại trong lão đầu tiếng vỗ tay, các ma pháp sư toàn thể phối hợp an ý hành động, bày ma pháp trận, sử dụng đạo cụ dùng đạo cụ. Mà cái kia cái gọi là đường ống cũng dần dần hiện lên ở Cắt Dùn trước mắt. Thật là khéo diệu. Thân là tứ cấp ma pháp sư Cắt Dùn cũng là đem cái này đường ống điểm sinh ra nguyên lý xem hiểu 7-8 phần, không khỏi tán thưởng lên tiếng. Hắn không do dự, trực tiếp nhấc chân đi vào trong đường ống. Cũng là tại thân thể toàn bộ sau khi tiến vào, phía ngoài tràng cảnh toàn bộ tiêu thất. Cắt Dùn phảng phất đặt mình vào tại trong một cái màu sắc sặc sỡ lớn ống thổi, chỉ có chung quanh chặt chẽ phối hợp lưu động ma lực để cho hắn hiểu được chính mình thân ở nơi nào. Theo đường ống càng ngày càng ngưng thực, thời gian ma pháp khí tức cũng tại nồng đậm. Cắt Dùn dù sao tiếp xúc qua biết thời gian ma pháp ra hỏa, cảm thụ không có quên. Tại coi như ngắn ngủi trong khi chờ đợi, thứ nhất thời gian lỗ hổng xuất hiện. Bất quá thời gian này lỗ hổng bên trong cái gì cũng không có, Cắt Dùn đối với cảm giác của mình có lòng tin. Cho nên hắn đi về phía trước mấy bước, một cái khác thời gian lỗ hổng xuất hiện, lần này bên trong liền có đồ vật. Đầu tiên là một đôi sáng lên con mắt, theo chính là gào thét, đây là cảnh cáo. Cắt Dùn không nói nhảm, trực tiếp rôi ra không ngừng dài ra trở nên lông tóc thịnh vượng mong bước, tiến vào thời gian lỗ hổng bên trong. Đồ vật bên trong trực tiếp cắn tay của hắn, mà Cắt Dùn cũng bắt được hàm răng của đối phương vẫn là cái gì, đột nhiên dùng sức đem hắn kéo ra ngoài. Đây là một cái ngoại hình cùng con lươn hơi có tương tự quái vật, chỉ là trên thân chiều dài bất quy tắc gai ngược, da thịt mặt ngoài cũng có giống như là ký hiệu lại giống như đường vân màu đen đơn ký. Thứ này hung mãnh dị thường, bị Cắt Dùn cầm ra tới gào thét ưỡn nẹo thân thể. Hoàn toàn không có e ngại chi ý giống như không có lao đầu miêu tả cường đại như vậy, hẳn là cũng liền tam cấp trình độ, thế nhưng là bằng phía ngoài đội hình hẳn sẽ không đối phó được mới đúng. Chẳng lẽ không phải cái này chỉ? Cắt Dùn trong lòng suy đoán, tính toán đem thứ này hoàn toàn từ trong lỗ hổng kéo ra ngoài. Nhưng mà theo dùng lực, Cắt Dùn lại là cảm nhận được hơi lực cản. Chỉ có thể nói đối phương khí lực so trong tưởng tượng lớn, hắn đột nhiên gia tăng khí lực. Nhưng mà trong dự đoán lôi ra cái này con lươn toàn bộ thân thể tình huống chưa từng xuất hiện, bởi vì kéo ra con lươn phía dưới trực tiếp bị Cắt Dùn ngạnh sinh sinh xé đứt. Lục dòng máu màu bạc bốc hơi đang quản đạo bên trong. Cũng tại Cắt Dùn kéo đánh gãy con lươn thân thể đồng thời gian lỗ hổng chỗ sâu chuyển đến một cái tức giận tiếng hét thảm. Toàn bộ đường ống cũng giống là chịu đến vật gì đó va chạm giống như kịch liệt lay động. Cắt Dùn, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài là động đất sao? Lão đầu sợ hãi âm thanh tại lúc sáng lúc tối đường ống bên ngoài chuyển đến. Bên ngoài cũng động đất. Ta còn tưởng rằng chỉ có đường ống chấn động, các ngươi chờ một chút, ta tiến vào thời gian này lỗ hổng bên trong xem. Cắt Dùn lớn tiếng đáp lại sau đó, liền không để ý bên ngoài mơ hồ không rõ âm thanh, đưa trong tay con lươn bước qua một bên, bò vào cái kia cái gọi là thời gian lỗ hổng. Rất là kỳ quái, cái kia con lươn huyết dịch không có bất kỳ cái gì hương vị, thật sự một chút cũng không có, nếu có không có khả năng trốn qua Cắt Dùn cái mũi. Có lẽ đây chính là loại sinh vật này là tính. Loại kia dính chặt xúc cảm làm cho người khó chịu, nhưng có thể chịu được. Lỗ hổng so trong tưởng tượng ngắn rất nhiều, chỉ là bò lên 5-6 bước khoảng cách Cắt Dùn liền mò tới bên ngoài. Một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn sinh ra, cái này lỗ hổng dường như là một cái không gian khác đường ống lỗ hổng. Mà theo thò đầu ra đi, cũng xác nhận hắn cái quan điểm này. Đây là một cái huyệt động, mà bò ra tới cái ống bên trên mọc đầy trống rỗng. Loại kia con lươn một dạng sinh vật là sinh trưởng ở trên vết động, đồng thời đem đầu của mình chôn ở trong lỗ hổng. Cắt Dùn vị trí rời cái này cái huyệt động cửa ra vào không xa, màu tràm kia sáng tấu đi vào, xuyên qua rậm rạp chẳng chịt con lươn, liền chiếu vào Cắt Dùn trên mặt. Liếc mắt nhìn còn tại chảy máu hang động bích, hắn hướng về ánh sáng mướn vào chỗ đi đến. Không có ảnh hưởng con lươn Cắt Dùn liền nhiều khe quấn, có cản trở gây khó dễ liền theo kéo đứt. Mỗi lần kéo đứt con lươn cơ thể, hang động liền sẽ run rẩy kịch liệt một chút, bên ngoài cũng truyền đến hít vào khí một dạng tiếng kêu thảm. Điều này cũng làm cho Cắt Dùn trong lòng đối với cái huyệt động này là cái gì có ngờ tới. Chờ đi ra bên ngoài hang động, thấy chẳng cảnh để cho Cắt Dùn hít sâu một hơi. Vô số đường ống, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ở đây phảng phất là một người thần kinh đại não hệ thống, nhưng mà so vậy còn muốn phức tạp. Mỗi cái đường ống thượng đô trải rộng lỗ hổng, vô số hình thù kỳ quái quái vật bò bám vào trên đường ống lỗ hổng, bùi đầu vào trong lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Giống như là tại hô hấp. Cắt Dùn đang vì phát hiện của mình mà kỳ quái thời điểm, một cái khổng lồ âm thanh quần quần vang lên, ha ha ha. Cuối cùng cuối cùng người đến, cuối cùng lại có người đi tới thăm nơi này. Cát Dùn bị thanh âm này làm cho có chút ù tai, chỉ vì thanh âm này thực sự quá lớn. Cảm giác của hắn đột nhiên khuyết tán ra, chờ biết rõ ràng lên tiếng chỗ, ánh mắt của hắn chỉ trệ. Suy đoán của hắn không có sai, hắn vừa mới ra tới hang động đúng là một cái cực lớn sinh vật cái nào đó khí quan, là một cái cự nhân lỗ mũi. Những cái kia con lươn tự nhiên là cự nhân lông mũi, khó trách sẽ có loại kia động tĩnh. Cơ thể của Cát Dùn lơ lửng, đối mặt sau lưng cực lớn khuôn mặt. Nhìn thấy cảnh tượng để cho hắn nhíu mày. Mặt người, nhưng mà mặt mũi tràn đầy đều bị đường ống hoặc xuyên qua hoặc ký sinh tại dưới da, thật sự là thảm không đành lòng thấy. Hơn nữa rất nhiều không biết tên quái vật còn ở lại chỗ này khuôn mặt bên trên tranh đoạt lỗ hổng vị trí. Chương 571, thời gian pháp tắc chương 571, thời gian pháp tắc ngươi tốt. Ngươi tốt, ha ha, hoan nên đi tới nhà an toàn. Cự nhân diện mạo giống như thống khổ khẽ động miệng, phát ra âm thanh. Cát Dùn nhìn cũng là cảm thấy bộ mặt cơ bắp đau nhức, cho dù ai bị lộng thành cái dạng này nhất định đều biết rất khó chịu. Ngươi là đồ vật gì? Cát Dùn tiện tay đánh nát một cái tiến lên công kích quái vật hỏi. Vô lễ. Vô lễ đến cực điểm. Ta không phải là đồ vật gì. Ta là cự nhân chi thần. Cũng là quản lý thời gian pháp tắc chấp hành quan. Cự nhân lộ ra cực kỳ tức giận, dù cho khuôn mặt bị xé rách rất nhiều da thịt cũng gấp cắt nói. Cát Dùn liếc mắt nhìn những thứ này không biết lai lịch đường ống, nghĩ thầm thứ này thế mà đem một cái thần linh biến thành cái dạng này, nhất định phải cẩn thận mới được. Hắn ngữ khí mang theo hoài nghi hỏi, cự nhân chi thần. Thời gian pháp tắc chấp hành quan. Những thứ này ta đều chưa từng nghe qua, thuận tiện giải thích một chút sao. Cát Dùn là thực sự chưa từng nghe qua hai cái này tên tuổi, hắn tự nhận là nhìn sách đã thật nhiều, vẫn như trước là lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Cự nhân chi thần, nghe vào là cự nhân tộc sinh ra thần linh, bất quá Cát Dùn trước mắt hiểu được cự nhân tộc phát triển đến xem, cũng không có liên quan tới hắn thần linh bất kỳ ghi lại nào. Cự nhân nghe nói là đại điệu ý chí cùng ban sơ thái thản nhất tộc cùng sáng tạo, nhưng lúc đó kỹ thuật cũng không thành thục, cho nên sáng tạo cự nhân tộc tỷ lệ sống sót cực thấp. Hơn nữa đám cự nhân thường thường xuất hiện đủ loại kỳ quái chứng bệnh, tỉ như dài hai kích thước, hai tay dài ngắn lớn nhỏ không đều, thậm chí còn có dài một đối với vô dụng cánh nhỏ. Cho dù là dạng này, cái chủng tộc này vẫn là tại trong hoàn cảnh đào thải lựa chọn ngoan cường mà sinh tồn. Sau khi thái thản nhất tộc triệt để diệt tuyệt, đám cự nhân liền lấy titan duy nhất hậu duệ tự xưng, đồng thời chiếm cứ lớn nhất một khoảng trời đảo. Truyền thuyết có một đoạn thời gian, bầu trời đảo cự nhân phát triển đến kích thước nhất định, xuống đến đại lục cướp đoạt trí tuệ loại xem như đồ ăn. Cái này khiến lúc đó đại lục người thống trị tuyệt đối, dung nham giáo hội cực kỳ phẫn nộ, bọn hắn tổ chức một nhóm cường giả tại cự nhân quốc giết một lần, thẳng đến đem lúc đó có sức chiến đấu cường tráng cự nhân toàn bộ giết sạch mới dừng tay. Điều này cũng làm cho đám cự nhân triệt để thu hồi tự nhận là cao quý thái độ, sau đó dần dần cùng đại lục hài hòa ở chung. Bọn hắn vĩnh viễn quên không được ngày đó hai nạn chẳng cảnh. Nếu như vậy tộc đàn có thần linh mà nói, hẳn là không đến mức sẽ rơi vào loại kết quả này mới đúng. Nhìn xem Cát Dùn trầm tư bộ dáng, thê thảm cự nhân chi thần cũng không có quấy rầy, lộ ra cực kỳ có kiên nhẫn, nhưng trong lòng lại tại đánh lấy khác tâm tư. Cát Dùn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào cự nhân, trầm giọng hỏi, ngươi không phải là phạm tội bị giam ở đây à? Cự nhân cười nhạo một tiếng, ta phạm tội ai có thể đem ta lộng ở đây? Vô thượng tòa án cũng chỉ sẽ đem ta nhốt vào bọn chúng vĩnh hằng giam, tuyệt đối không phải là ở đây. Loại giọng nói này, Cát Dùn ngược lại là tin mấy phần, ngay tại hắn còn muốn nói gì lúc, đột nhiên cảm thấy cơ thể hơi khắc thường cảm giác khó chịu. Cự nhân bén nhạy chú ý tới Cát Dùn biến hóa, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng mặt ngoài ra vẻ quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Cát Dùn như có thâm ý nhìn người khổng lồ này một mắt, ngươi có phải hay không muốn đem ta lưu tại nơi này? Cái này hỏi một chút kém chút để cho cự nhân lộ tẩy, bất quá nó che giấu rất tốt, cười ha ha nói, chúng ta cũng không nhận ra, thế nào lại là như ngươi nghĩ? Ta kỳ thực là muốn cho ngươi giúp ta ly khai nơi này, đây mới là mục đích của ta. Có biết ta hay không cùng hại không sợ ta cũng không xung đột. Cát Dùn trong lòng oán thầm, bất quá chỉ là dùng nguyền rủa ở trên người kiểm tra một lần, kết hợp với ma pháp học tri thức, hắn liền biết đại khái chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, cái không gian này là không thích hợp thế giới vật chất sinh vật tồn tại, nếu như là bình thường người, tại mới vừa vào tới thời điểm liền đã hóa thành thời gian đường ống một bộ phận. Loại lực lượng này là thần linh thân thể cũng khó có thể chống cự sức mạnh, nhìn người khổng lồ này chi thần thảm trạng liền biết. Cũng khó trách những quái vật kia muốn tranh đoạt đường ống bên trên lỗ hổng, là vì tại trong đó đường ống hô hấp thế giới vật chất sức mạnh, dùng cái này sinh tồn. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Cát Dùn càng thêm xác định người khổng lồ này vừa mới hẳn là tại nghị trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, chính là vì để cho chính mình vĩnh viễn lưu tại nơi này. Có muốn nghe một chút hay không chuyện xưa của ta? Đây chính là rất tin tức bí ẩn, không thể bỏ lỡ. Cự nhân trong mắt nhìn chằm chằm Cát Dùn, có vẻ như hòa ái hỏi. Cát Dùn không để ý tới đối phương, mà là xoay người lại đến một cái gần nhất đường ống bên cạnh, tiện tay giết chết vùi đầu quái vật, tại trong lỗ hổng hít sâu một hơi, thân thể khác thường khôi phục rất nhanh tới. Một màn này để cho cự nhân đáy mắt tràn đầy âm trầm. Lại trở về thân, Cát Dùn đem cảm giác của mình lại mở rộng một lần, lập tức lại có phát hiện gì là khác. Thì ra những quái vật này là từ cự nhân cơ thể phân ly ra tới, hơn nữa cự nhân không chỉ cái này một cái. Thông qua trong đó phát ra tới khí tức, Cát Dùn phán đoán những người khổng lồ này kỳ thực cũng là phân thân, bao quát mới vừa cùng hắn đối thoại cũng không phải chủ thể. Đây cũng là cái gọi là cự nhân chi thần vì đào thoát mà làm dãy rủa, đáng tiếc vẫn là thất bại. Tiểu tử, có muốn hay không thành thần? Cự nhân âm thanh vang lên lần nữa, vẻ tự tin không còn che giấu. Nó tin tưởng không ai có thể cự tuyệt thành thần dụ hoặc. Quả nhiên, liền nghe được người thanh niên kia mở miệng hỏi, như thế nào thành thần? Cát Dùn dĩ nhiên không phải đối với thành thần cảm thấy hứng thú, mà là đối với cự nhân nói tới thành thần chi pháp cảm thấy yêu kỳ. ngươi có từng nghe qua Titan chi tâm? Cự nhân hỏi. Cắt Dùn gật đầu, cái này hắn thật đúng là biết, bởi vì thứ này rất nổi danh, nghe nói là viễn cổ cường đại thái thản nhất tộc cung phụng bảo vật, khác biệt trong ghi chép đối nó tác dụng miêu tả cũng đều có không giống nhau. Có đem hắn miêu tả cùng vô thượng tòa án đồng dạng cường đại, có lại nói chỉ là thái thản nhất tộc tín vật, chân thực uy lực cũng không có bao nhiêu. Nhìn ngươi khổng lồ này ngữ khí, xem ra đối phương nắm giữ Titan chi tâm. Cự nhân ha ha một tiếng, nói, Titan chi tâm kỳ thực là vô thượng tòa án ban thái thản nhất tộc quyền hành. Chỉ cần nắm giữ nó, mặc kệ là ai cũng có thể lập tức thành thần, mà lại là lệ thuộc trực tiếp vô thượng tòa án đặc thù thần linh. Cho nên, Cắt Dùn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Cự nhân rất hài lòng Cắt Dùn biểu hiện, thế là nói ra mình ý đồ chân chính, Titan chi tâm ngay tại bản thể của ta nơi đó, chỉ cần ngươi có thể đến bản thể ta bên kia, ngươi liền có thể đạt được nó. Ngươi sẽ đem vật này cho ta. Cắt Dùn lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Ngươi nhìn ta dáng vẻ, vật kia đã vô dụng với ta, đương nhiên muốn chuyên đưa cho người khác, vừa vặn lâu như vậy chỉ một mình ngươi đi tới nơi này, nếu như có thể cầm tới tự nhiên muốn cho ngươi. Cự nhân nói nhìn như có lý. Cắt Dùn lại là cười ra tiếng, ha ha, cái gì Titan chi tâm, nếu như ngươi thật có loại đồ vật này, vô thượng tòa án làm sao lại không tới cứu ngươi. Hơn nữa nếu như Titan chi tâm thật có lợi hại như vậy, ta cảm thấy không có người sẽ dễ dàng giao ra, ngươi muốn cho ta tới ngươi bản thể nơi đó, là muốn đối phó ta còn không sai biệt lắm. Ngươi thiếu tự cho là đúng. Ta thế nhưng là thần linh. Đừng cầm ta và các ngươi phàm nhân đem so sánh, dục vọng của chúng ta cùng các ngươi không giống nhau. Cự nhân cưỡng ép giải thích. Chương 572, cự nhân mưu kế chương 572, cự nhân mưu kế đi, ngươi cho ta là cái không còn cách nào khác phàm nhân sao. Vừa mới muốn hại ta tính mệnh, nhưng là đừng trách ta phản kích. Cắt Dùn thế nhưng là không có quên, hắn mục đích tới nơi này là thanh lý quái vật, dựa theo lý luận, chỉ cần đem quái vật này lỗ mũi chung quanh quái vật dọn dẹp mấy không sai bị lắm, khác sau này hay nói, hắn cũng không dám tại nơi này dừng lại thêm. Cự nhân nghe xong Cắt Dùn lời nói lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn phàm nhân. Dám hướng thần linh phát ra khiêu chiến chính là tự tìm cái chết. Ta lại ở chỗ này cho ngươi tìm một cái vị trí thích hợp. Nói thì nói như thế, nhưng cự nhân là một chút cũng không động được, tất cả sức mạnh đều dùng để duy trì sinh mệnh, tối đa cũng chỉ có thể là động động miệng mà thôi. Cắt Dùn cũng nhìn ra điểm này, cười nhạo một tiếng, chờ biến thân sau đó, lực lượng của hắn cuốn lên ma lực gió lốc thổi bay phủ cận quái vật. Cảm nhận được uy hiếp, cự nhân trợn to hai mắt, ta xem thường ngươi, nhưng thân thể của ta vẫn như cũ không phải ngươi có thể dung chuyển. Đáp lại nó chính là một đôi có nó miệng lớn nhỏ vuốt sói vô tình lại tinh chuẩn chảo hướng cự nhân không có bị đường ống bao trùm ra thịt. Cắt Dùn không dám tùy tiện phá hư những đường ống này, chính mình có lẽ không cần quá lo lắng, nhưng bạn nhất sẽ làm bị thương đi ra bên ngoài lao đầu và các ma pháp sư, vậy cũng không tốt. Á á á, đau đớn kịch liệt để cho cự nhân kêu lên thảm thiết. Đối phương móng đuốt thật sự có thể làm bị thương chính mình, cự nhân khó có thể tin. Chỉ cần là không có đạt đến thần linh cấp độ, liền không nên đối với nó có uy hiếp mới đúng, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc nó chỉ là một đạo phân thân, con mắt không cách nào phát hiện người công kích quá nhiều nội tình. Nếu như đổi lại đỉnh phong lúc, nó liền có thể phát hiện cơ thể của Cắt Dùn cũng là thần linh cấp độ, mặc dù hơi có khác biệt, nhưng chính xác nắm giữ hủy diệt thần khu năng lực. Cắt Dùn bây giờ cảm giác giống như là tại khảo cổ, nhìn như công kích hung mãnh, nhưng cũng mười phần cẩn thận, chỉ là đem người khổng lồ này huyết đục tinh xảo mà bóc ra được ống. Những cái kia bay ra ngoài thịt nát có chút chịu đến nguyền rủa xâm nhập trực tiếp tiêu thất, mà có chút nhưng là may mắn chuyển hóa thành mới quái vật, bất quá số đông bởi vì không thể thích ứng hoàn cảnh mà hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ tại những cái kia đường ống bên trong. Cũng có tìm được vô chủ lỗ hổng, bản năng điều động bọn chúng đem đầu vào lỗ hổng bên trong tiến hành hô hấp. Cắt Dùn làm ra động tĩnh không thể nghi ngờ là lớn vô cùng, phù cận cự nhân chi thần phân thân đều bị đánh thức, bọn chúng bình thường cũng là bảo trì ngủ say loại này năng lực kém tiêu hao trạng thái, cho nên Cắt Dùn ngay từ đầu tiến vào bọn chúng cũng không có tỉnh dậy. Phát giác được tình huống bên này, những người khổng lồ kia nhao nhao phát ra uy hiếp, để cho Cắt Dùn ngừng loại này khinh nhờn thần linh hành vi. Nhưng Cắt Dùn làm sao lại để ý, hắn với cái thế giới này thần linh cũng không có gì ấn tượng tốt, ngoại trừ giống hoa thần cùng với hòa bình nữ thần dạng này chân chính thương hại sinh mệnh thần linh, khác vì tư lợi, thưởng thụ tín ngưỡng cung phụng, có việc chỉ muốn bảo toàn chính mình thần linh cùng phạm nhân bên trong ác đồ không khác. Mà từ nơi này cự nhân chi thần mỗi tiếng nói cử động đến xem, cũng là tương tự ra hỏa. Rất nhanh, dưới chân hắn cự nhân phân thân đầu người đã bị phân giải trở thành thịt nát, cái kia đan sen đường ống nhìn Cắt Dùn một hồi tê cả da đầu, nếu là đầu góc của mình bị dạng này gây rối tựa như sen kẽ, tư vị chắc chắn vô cùng sảng khoái. Vô tay, tìm được chính mình ra tới vị trí, đang muốn trở về. Chợt, ở chung quanh cự nhân phân thân tiếng chửi rủa bên trong, hắn như có như không nghe được một tiếng, người sói sao đạo thanh âm này không phải cự nhân phát ra, không có muộn như tiếng sấm cảm giác, hẳn là so với nhân loại lớn hơn không được bao nhiêu sinh vật phát ra. Cắt Dùn hướng về nghe được phương hướng của thanh âm liếc mắt nhìn, tự nhiên là chỉ có thể nhìn thấy giao thoa ngang dọc đường ống. Hẳn là cái khác người bị kẹt. Thi thao một tiếng, Cắt Dùn đi vào đường ống lỗ hổng bên trong. Địa phương này bị hắn thiết trí một mảnh trí mạng nguyền rủa độc trướng, phòng ngừa lại có quái vật chiếm giữ, lần sau có cơ hội, hắn còn có thể tới xem một chút. Lao đầu có chút khẩn trương nhìn xem trước mắt ma pháp đường ống, vừa mới không ngừng có động đất sinh ra, mà Cắt Dùn âm thanh cũng không còn truyền ra, cái này khiến hắn đau lòng. Tên kia cũng không có thể xảy ra chuyện a. Lao đầu cũng có chút không chắc, thời gian ma pháp tài liệu nghiên cứu rất ít, cũng là hôm qua mới biết trong đó cỡ nào nguy hiểm. Ngay tại lao đầu dự định tự mình đi vào xem thời điểm, Cắt Dùn từ trong đường ống đi ra. Nhìn thấy đối phương không có việc gì, lao đầu thở dài khẩu khí, giơ tay lên lắc lắc, các ma pháp sư đình chỉ ma pháp. đường ống tiêu thất, đám người vây lên phía trước hỏi thăm Cắt Dùn kinh nghiệm, bọn họ cũng đều biết Cắt Dùn chủ động đi vào cái kia thần bí thời gian lỗ hổng bên trong, đây chính là khó được thí nghiệm ghi chép, đối với về sau thời gian ma pháp nghiên cứu có rất ý nghĩa quan trọng. Cắt Dùn chỉ nói là lỗ hổng bên trong có thần linh đẳng cấp nguy hiểm, trừ hắn, khác tuyệt đối không thể tự tiện tiến vào. Hắn dùng chính là mình phương pháp ngăn chặn chung quanh lỗ hổng. Đám người nghe quất thẳng tới khí lạnh, thần linh đẳng cấp nguy hiểm, mặc dù có chút không tin, nhưng nhìn Cắt Dùn cái kia tin chắc bộ dáng, các ma pháp sư cũng thận trọng lên. Những cái kia chơi thời gian ma pháp các ma pháp sư chắc chắn đối với thời gian lỗ hổng nghiên cứu qua, bọn hắn chẳng lẽ không tiến vào xem? Lao đầu hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Cắt Dùn nhếch môi, những ma pháp sư kia nếu như xâm nhập lỗ hổng, đoán chừng không thấy hoàn cảnh bên ngoài liền bị cảm giác khó chịu quên lui. Cắt Dùn loại thể chất này mới vừa đi vào thời điểm không có cảm giác gì là bởi vì tiến vào thần bí cấp độ thời điểm sửa đổi qua, người khác cũng không đồng dạng. Xâm nhập sau đó sẽ cảm nhận được thần linh cấp độ sức mạnh, chủ động lui ra ngoài tự nhiên là không sao. Cắt Dùn giảng giải một câu, sau đó lại trở về đáp mấy vấn đề. Hắn liền nhanh chóng thúc giục các ma pháp sư tiếp tục vừa mới thí nghiệm. Thời gian khẽ hở vấn đề đã giải quyết, tiếp xuống trình tự nhiên là rất thuận lợi. Một mực từ xế chiều đến đêm khuya, một cái có thể khống chế thời gian lưu động hình vùng không gian lúc này mới bị chế tạo ra. Thông qua trong khống chế trụ cột, có thể đem cái này không gian di động hoặc phóng đại thu nhỏ, uy lực có thể để một đứa bé dưới tình huống dinh dưỡng phong phú ở trong đó một phút lớn lên đến trưởng thành. Đây là lao đầu cho Cắt Dùn dơ ví dụ. Các ma pháp sư tại thành công một khắc này tập thể gieo họ, bọn hắn cũng chỉ là thời gian ma pháp kiến thức nông tạp giả, có thể làm đến dạng này làm bọn hắn cực kỳ tự hào. Sau đó Cắt Dùn vì những thứ này mà pháp sư an bài qua đêm gian phòng, đến một bước này vẫn chưa xong, còn muốn đối với thành công thời gian lập phương tiến hành khảo thí thí nghiệm. Nhưng những thứ này Cắt Dùn liền không có ý định tiếp tục xem. Hắn còn có chuyện chính mình phải làm, tín ngưỡng thu thập còn không có kết thúc. Bất quá ở trước đó, Cắt Dùn muốn đi các quốc gia tìm xem liên quan tới đám cự nhân ghi chép. Cái kia tự xưng cự nhân chi thần gia hỏa tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương kia, nhất định có cái gì bí mật. Cùng với cái kia cuối cùng hỏi thăm tựa như âm thanh, cũng rất đáng được để ý, cũng đừng quên cự nhân nhắc đến Titan chi tâm. Nếu như cự nhân không có lựa gạt Cắt Dùn, như vậy hắn lại bãi phòng lý do lại thêm một cái. Vô thượng tòa án ban cho thần vị thánh vật, chắc có nhất định quyền lợi tiến vào bên trong ngục giam a. Cắt Dùn sờ lên cằm cười. Chương 573, phong bạo cùng nham thạch chương 573, phong bạo cùng nham thạch Cắt Dùn, ta chuẩn bị xong, lên đường đi. Ironis thanh âm thanh thúy đem Cắt Dùn từ trong trầm tư kéo trở về. Túi đầu xem muội muội, đối phương đang con cái bọc nhỏ phục, mở to mắt to. Ngươi liền mang những vật này sao? Cắt Dùn cường điệu nhìn tiểu cô nương sau lưng bao quần áo nhỏ một mắt, hỏi. Lại không cần đi bao lâu, chúng ta ngoại tổ phụ trong nhà cái gì cũng không thiếu. Vậy được rồi, nếu như quên đi cái gì, ở nửa đường trở về cầm là được rồi. Cắt Dùn vô đầu của muội muội, lại nhìn về phía một bên Cạ Dạ Sủ Kỳ, ta trở về liền giúp ngươi xử lý chuyện đi học. Cạ Dạ Sủ Kỳ mỉm cười gật đầu. Đối với Cắt Dùn tới nói, xuất hành giống như uống nước, tiện đưa ở Nịt chỉ dùng thời gian rất ngắn. Đến ngoại tổ phụ địa chỉ, hai vị lao nhân nhìn thấy bọn hắn vô cùng cao hứng, lôi kéo bọn hắn trong nhà hàn huyên một hồi lâu, a ngoại tổ mẫu tự mình làm bánh rán, Cắt Dùn mới rời khỏi. Thật là một cái bận rộn hài tử a. Ngoại tổ phụ nhìn xem Cắt Dùn leo lên xe ngựa đi xa bóng lưng thở dài đạo. Dù sao cũng là một đại lão bản, mỗi ngày nhất định sẽ có rất nhiều chuyện, ngươi cái lao đầu tử biết cái gì. Ngoại tổ mẫu cãi nhau giống như nói một câu. Ironis nhưng là ở một bên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cắt Dùn tiễn đưa nàng khi đi tới là biến thành mây đen, đến phụ cận mới ngồi xe ngựa đến, trở về cũng sẽ là một dạng thao tác. Trên bầu trời dần dần dày đặc lên mây đen, đường về Cắt Dùn biến thành mây đen sắp đụng vào trong đó. Hắn cũng là không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì, chỉ là trước mắt sấm chớp rền vàng trong mây đen tựa hồ có đồ vật gì. Biến thành mây đen hắn cảm giác hạn chế tại mây đen bên trong, cho nên chỉ có thể thông qua con mắt tiến hành quan sát. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn lôi minh vang lên, sấm sét ánh sáng sáng lên chiếu sáng một cái cực lớn thú trảo. Lại là hướng về ta đến. Cắt Dùn lập tức có phán đoán, cảm thấy có chút ngạc nhiên, loại thời điểm này lại còn có đồ vật chủ động tới cửa. Người sói, ngay tận thế của ngươi đến. Cực lớn đầu rồng giữ tận tại trong gió bao sông ra. Chỉ là đầu người liền vượt qua 50m, huyết buồn đại khẩu hướng thẳng đến Cắt Dùn hóa thành mây đen cắn tới. Loại này thuần túy vật lý công kích đương nhiên là vô hiệu. Đầu này nhìn như không thông minh cự long ăn đầy miệng không khí. Người là ai a? Cắt Dùn âm thanh tự hát trong mây truyền đến, không nhanh không chậm, một điểm không có bị uy hiếp được sinh mệnh khẩn trương cấp bách. Thái độ như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho đối thủ nổi giận. Cự long không có trả lời ý tứ, thân thể của nó tựa hồ hoàn toàn là từ cứng rắn màu vàng đất nham thạch tạo thành, chỉ là con mắt cùng trong mồm bốc lên lục sắc hỏa diễm. Thấy mình tập kích không có hiệu quả, nó đột nhiên ưỡn ngực, cổ lộ ra ép hình, hấp khí, muốn phát ra thổ tức. Cắt Dùn a một tiếng, trong mây đen đột nhiên ngưng tụ ra một cái đại thủ. Tại đầu này không rõ lai lịch cự long sắp phun ra một khắc trước nắm được miệng. Bành! Không có chút nào ngoài ý muốn, cự long tạt nòng, lục sát thổ tức từ hắn lỗ thai trong lỗ mũi phun ra. Nó mở to lấy sáng lên con mắt, cơ thể một chút mềm nhũn tiếp. Cái nào đó từ một nơi bí mật gần đó quan sát hắc bảo nhân đột nhiên vỗ chán một cái, chỉ cảm thấy trả giá hết thể đều không đáng, cho thằng ngu. Cắt Dùn buông tay ra, cự long dần dần hướng xuống đất rơi xuống, hơn vạn mét không trùng, nếu như cơ thể không đủ cứng cỏi, chắc chắn đến ngã thành bã vụn. Cú may cao tốc ma sát sinh ra nhiệt độ để cho cự long tỉnh lại, hơi có vẻ chật vật vỗ cánh. Dựa vững thân thể, bầu trời gió bão mây chậm rãi hương phía dưới, muốn đem cự long che giấu. Bất quá cự long nghĩ lại tới tình huống vừa rồi, thế mà vừa thấy mặt đã ném đi lớn như thế khuôn mặt, xấu hổ giận dữ vô cùng, nó phát ra một tiếng phảng phất chấn động thiên địa gào thét, gió báo trong mây sấm sét cao tần băng rội, tựa như thần phạt một dạng tràng cảnh đem trên mặt đất sinh vật bị hù tất cả đều thần phục. Người sói, người chọc giận ta. Cự Long muốn cho Cặt Dùn biết mình đáng sợ đến cỡ nào, hy vọng đối phương sẽ bị chính mình uy thế như vậy hù đến. Thế nhưng mây đen không có cho nó mong muốn phản ứng, chỉ là hiện ra một đôi sáng lên con mắt cùng một tấm sáng lên miệng làm cười nhạo bộ dáng. Giống. Cự Long không nói thêm nữa, kêu to liền nhào tới. Cặt Dùn trong lòng nghi ngờ, cái này Cự Long tựa hồ đầu óc không tốt lắm. Bất quá đối phương trên người có cố khí tức quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, tạm thời trước tiên bắt được đối phương, xem đến cùng là cái gì. Mây đen tại Cự Long đến gần trong nháy mắt biến ra ba cái vòng tròn, Cự Long vừa vặn chui vào trong vòng, theo nắm chặt, Cự Long lập tức bị mây đen trói lại. Long hống âm thanh thê lương mà gấp rút, vô luận là cánh, tứ chi, cái đuôi, đều không có kết cấu gì mà bớt. Cắt Dùn rất xác định, đây là một cái vừa mới có được lực lượng ra hỏa, một thân lực lượng hủy thiên diệt địa một thành cũng không có phát huy ra tới. Gặp cái này Cự Long không chịu dễ dàng yên tĩnh, Cắt Dùn lại tại trên cái miệng của nó khoác lên một cái mây đen tạo thành vòng, lần này điên tĩnh nhiều. Nói đi, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Còn có, ngươi là thế nào tìm được ta? Bộ phận mây đen tại Cự Long đỉnh đầu ngưng kết thành một cái người sói bộ dáng khoanh tay hỏi. Cái kia trong một đôi long nhãn phảng phất muốn phun ra lửa. Mau trả lời, ngươi đừng nói cho ta, chán miệng ngươi liền không có cách nào lên tiếng. Loại này tiểu kỹ xảo một cái bình thường nhất cấp ma pháp sư đều biết. Cắt Dùn dùng chân dậm chân thực chất cùng nham thạch không khác Cự Long bên ngoài ra, nhưng mà vẫn không có nhận được trả lời. Rất tốt, xem ra là một tính bướng mình, ta thích. Cắt Dùn cười lạnh một tiếng, chung quanh mây đen biến thành từng cây xúc tu, cầm khác biệt công cụ. Tại đầu này Cự Long toàn thân các nơi một hồi quét hình, hắn cuối cùng chọn được. Nghe nói Cự Long ngực là sức mạnh tụ tập chỗ, cũng là nhạy cảm nhất chỗ, tin tưởng ở cái địa phương này động đao hiệu quả tốt nhất. Đầu tiên là ngưng kết giống xà ben công cụ luồn vào lớn nhất một khối đá vậy phía dưới, hơi dùng sức, lân phiến bị nảy lên, tiếp theo là cực lớn kẹp kẹp lấy lân phiến, dãy rủa ra bên ngoài nổ. Đau đớn kịch liệt để cho Cự Long thân thể dãy rủa càng thêm lợi hại. Nói hay không? Bằng không Cặt Dùn lời còn chưa nói hết, cái kia lân phiến liền bị mãnh nhiên phát lực đổ xuống. Tiêu thảm bị ngăn ở trong miệng, chỉ có dồn dập tiếng hơi thở có thể nói rõ thời khắc này Cự Long có bao nhiêu khó chịu. Trên thực tế Cặt Dùn cũng không định dễ dàng ngừng giày vò, vừa mới tra hỏi bất quá là hình thức mà thôi. Mây đen ngưng tụ công cụ không đi quản chạy xuôi mình quang máu xanh vết thương, lập tức bắt đầu tiếp theo phiến vậy trừ bỏ. Cự Long đau đớn kéo dài dòng dã một ngày, trong lúc đó Cặt Dùn còn làm cái phân thân thăm đáp lê a khắc cáo chi cả dạ sủ kỳ một tiếng. Thật là một cái xương cứng, đều như vậy lại còn không nói. Cặt Dùn rất là bội phục tán dương một câu, nhưng lúc này hắn lại là nhìn thấy Cự Long con mắt chảy ra lục sắc nước mắt. Khóc. Hắn nói thầm một tiếng, thử thăm dò đem đối phương ngoài miệng bộ bằng bỏ. Đem dẫn hồn đốt đèn trả cho ta, Cự Long ẩn chứa bị quất, vi phần âm thanh vang lên. Dẫn hồn đốt đèn. Cặt Dùn nhíu nhíu mày, thử hỏi dò, cái kia cầm lưỡi hái ra hỏa là gì của ngươi? Chương 574, đại địa cùng tử vong chương 574, đại địa cùng tử vong đó là phụ thân của ta. Cự Long quát tầm lên. Phụ thân. Cặt Dùn quan sát tỉ mỉ đầu này chưa bao giờ thấy qua chủng loại cự long, các ngươi ngoại trừ khí tức có điểm giống, cũng không giống như là một cái chủng loại. Cự Long khinh thường trả lời vấn đề này, mà là uy hiếp nói, rốt nát người sói, mau đưa ngân hồn đốt đèn trả cho ta. Ngươi căn bản muốn không biết ngươi trêu chọc như thế nào tồn tại. Cắt Dùn dùng móng vuốt móc lỗ tai, đừng cho ta nói dọa, ta đã không biết nghe qua bao nhiêu, tới điểm thực tế, muốn ta đem đồ vật còn cho ngươi cũng có thể, lấy ra đủ để trao đổi đồ vật. Lớn mặt người sói, cái kia vốn là thuộc về chủ nhân của ta vật phẩm, ngươi phải trả cho chủ nhân của ta. Cự Long trong mắt bắn ra lấy lửa giận, không nói chuyện vừa nói xong, một cái to lớn vô cùng bàn tay cứ như vậy thô bạo mà phiến tại trên mặt của nó. Cự Long đầu người nghiêng qua một bên, khuất đục, loại cảm giác này lần thứ nhất thể nghiệm. Thân là sứ giả của tử vong, nó vừa ra đời đã cảm thấy chính mình là vô cùng cao đẳng, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày gặp loại này. Không biết chủ nhân của ngươi ai, làm sao lại dạy dỗ ngươi như thế cái tên ngu xuẩn, hiện tại thế nhưng là không có cùng ta bàn điều kiện tư bản, ngay cả bản thân ngươi sinh tử cũng là tại ta một ý niệm, nếu như không phải hiếu kỳ ngươi đến cùng là cái gì, sau lưng có cái gì giá trị, ta đã sớm giết ngươi. Cắt Dùn đã hơi không kiên nhẫn, hắn thực tế là nghĩ moi ra dẫn hồn đốt đèn tin tức có liên quan, hắn tương lai việc cần phải làm cần dùng đến vật kia. Cự Long không có lại trả lời, chỉ là cúi đầu, dự định ra chết. Cắt Dùn ngừng lại lúc vui vẻ, đang muốn làm những gì, đột nhiên phát giác hoàn cảnh xung quanh có chút không thích hợp. Mây đen đột nhiên toàn bộ ngưng kết, hóa thành bát cấp người sói hình thái, trói buộc Cự Long mây đen đổi thành nguyên rùa. Cảm giác khuyết tán ra, lúc này mới phát hiện, hắn đã bị vây ở một cái giả tạo thế giới bên trong. Không gian lớn đến trình độ nhất định liền có thể gọi thế giới. Xem ra cái này Long không phải một người tới, lại có thể như thế ẩn nấp mà đem ta kéo vào được, ít nhất cũng phải là bát cấp, hơn nữa phải là truyền công huyền thuật ma pháp cùng không gian ma pháp. Cắt Dùn đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Đuôi sói bên trên ngưng tụ ra một cái ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt sóng năng lượng, tiện tay ném về chân trời. Qua rất lâu, mới có yếu ớt động tĩnh truyền tới. Quả nhiên là không gian rất lớn. Cự Long, dường như là đồng bạn của ngươi tới cứu ngươi. Cắt Dùn lắc lắc trầm mặc Cự Long, nhưng đối phương chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, vẫn không có nói chuyện. Cái phản ứng này ngược lại để Cắt Dùn kỳ quái, chẳng lẽ không phải đồng bạn? Chật, thế giới này trọng lực lấy cực kỳ tốc độ khoa trương tăng thêm, kém chút trực tiếp đem Cắt Dùn kéo rơi xuống mặt đất. Cái này cũng chưa hết, đại địa bên trên truyền ra tựa như tim đập quy luật chấn động, một đoạn thời gian đột nhiên tăng tốc. Cắt Dùn chỉ nghe được bên tai một tiếng vượt qua năng lực chịu đựng tiếng nổ, hắn liền cái gì cũng nghe không đến, máu tươi từ trong thai của hắn chạy xuôi mà ra, cả người hắn giống như bị chấn choáng. Chói chặt cự long nguyền rủa bừng lòng, thừa dịp cái này khó được trong nháy mắt, một cô ma lực ẩn nấp chạy qua, cự long biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, thực tế trên bầu trời, hắc bào nhân đứng tại cự long đỉnh đầu, cấp tốc thôi động truyền tống trận, mang theo cự long bước vào trong đó. Tại trong truyền tống vẫn không quên lớn tiếng giận mắng, nham thạch huyết dịch cùng phong bạo huyết dịch cho ngươi đơn giản chính là tại phung phí của trời. Đối mặt người sói ngươi chẳng là cái thá gì, còn không bằng để chúng ta đại địa thần đô chiến sĩ tới. Như thế xác suất thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Ngươi còn không bằng những người phàm tục kia trong nhà nuôi leo. Thật đáng chết. Đối mặt hắc bảo nhân ngôn ngữ vũ nhục, cự long chỉ có thể là cúi đầu thân thể run nhẹ nhẹ, nó vô cùng muốn phản bác, vì nó chủ nhân vãn hồi danh dự. Nhưng nó làm thực sự quá kém cỏi, phản bác liền lộ ra càng thêm không chịu nổi, chỉ có bị động tiếp nhận. Bất kể như thế nào, chủ nhân của ngươi nhất thiết phải đối với chúng ta thiệt hại làm ra bồi thường. Là ngươi làm hỏng hết thảy. Đi ra truyền tống trận sau, hắc bảo nhân lạnh lùng nói. Nghe được cái này, cự long cuối cùng không còn trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu, đây không có khả năng. Các ngươi căn bản không có cái gì thiệt hại. Nham thạch huyết dịch cùng phong bạo huyết dịch là các ngươi vốn hẳn nên cho ta. Hắc bảo nhân dùng ma pháp đem cự long hướng về bên cạnh thô lô hất lên, cái sau chính mình đập đập cánh ngừng trên không trung. Hắc bảo nhân nói, sứ giả của tử vong, vĩ đại đại địa ý chí cũng sẽ không bởi vì một điểm tình cảm đem chân quý như vậy hai dạng đồ vật cho ngươi, đây là một hồi giao dịch. Nếu như ngươi đoạt lại ngươi mong muốn, như vậy tử vong sẽ vì đại địa ý chí làm mấy chuyện, nhưng mà ngươi không có, như vậy tử vong liền đã mất đi quay về hy vọng, cũng không có pháp thực hiện hứa hẹn, các ngươi cũng chỉ có thể cầm cái khác đến trả nợ. Ta còn không có thất bại. Ta bây giờ liền trở về đánh bại người sói. Ngươi chờ ta. Cự long cơ hồ đánh mất lý trí, bị bức ép đến mức nóng nảy, vốn là không có nhiều trí thông minh hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, quanh người bao phủ gió bắt đầu thổi bạo liền muốn hướng về cặt dùn vị trí bay đi. Hắc bào nhân cũng không chịu được nữa đối phương ngu xuẩn, lấy ra một bản cổ pháp, mang theo thâm thúy ma lực khí tức sách ma pháp mở ra. Bầu trời đánh xuống một đạo đường kính hơn 20 mét cổ sáng đem cự long trực tiếp đánh rơi. Cổ sáng đem mặt đất đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố, cự long không biết bị vọt vào dưới mặt đất bao nhiêu mét. Hắc bào nhân ngực chập trùng, tay ở trước ngực vẽ lấy đại địa tín ngưỡng tiêu chí, trong miệng mặc niệm, vĩ đại đại địa ý chí thứ tội. Vĩ đại đại địa ý chí thứ tội, ngài nhún nhường tín đồ không nên tổn thương ngài thân thể, chờ trở lại thần đều nhất định đi tiếp nhận cực ám chi phạt. Hắn ở đây sám hối, bị đánh vào dưới đất cự long qua một hồi lâu mới chật vật leo ra. Không thể không nói thời khắc này cự long lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, chịu đến đáng sợ như vậy công kích giống như là cũng không có chuyện gì. Hắc bào nhân sám hối xong, nỗi lòng bình phục thật nhiều, nhìn xem trên mặt đất hố to biên giới chật vật cự long, vừa mới muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện cự long đỉnh đầu có một cái đồ vật. Đó là một người. Nhìn thấy người này, hắc bào nhân toàn thân lông tơ đều dựng lên, không chút suy nghĩ liền sử dụng phương thức nhanh nhất ly khai nơi này. Cự long đang nghi hoặc hắc bào nhân phản ứng, đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu khí tức, cơ thể đột nhiên cứng ngắc. Người chừng nào thì tới? Cự long khó có thể tin hỏi. Người tới tự nhiên là Cặt Dùn, hắn cười cười nói, ta một mực tại trên người ngươi, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Cái gì? Thế nhưng là ta hẳn là tại cái kia thế giới hư ảo bên trong. Đây chẳng qua là ta chế tạo giả thân mà thôi. Cặt Dùn tâm tình rất tốt, ngữ khí khoan thai. Cự long nheo lại mắt, hỏi, ngươi không đi quản hắn sao? Ai? A, ngươi nói cái kia mặc hắc bảo ra hỏa a, yên tâm, hắn đã chạy không xong. Cặt Dùn ngữ khí là như vậy thong dong tự tin. Cự long đưa ánh mắt về phía hắc bảo nhân biến mất phương hướng, cường đại cảm giác khóa chặt nơi đó, lập tức phát hiện cái gì. Ngươi thế mà dùng phương thức giống nhau đem hắn cố trụ. Cũng không tính, ta cái này chỉ là vụng về bắt trước, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều bao ăn no, hắn coi như biết rõ làm sao bài trừ, cũng theo không kịp ta chế tạo tốc độ. Chương 575, trật tự tử vong thế giới chương 575, trật tự tử vong thế giới cự long im lặng, nó biết, hôm nay là không khỏi mình, nếu như có thể tự sát, nó sẽ không chút do dự, nhưng không thể, bởi vì chủ không thể rời bỏ nó. Cắt dùn tòng long trên đầu nhảy xuống, đối mặt cự long, bởi vì hình thể chênh lệch quá lớn, hắn không thể không biến thân mới thuận tiện chút. Vừa mới các ngươi đối thoại ta đều nghe thấy được, dựa theo ta lý giải, ngươi thì ra dáng vẻ hẳn là cùng phụ thân ngươi không sai biệt lắm a. Là dùng kia cái gì nham thạch huyết dịch cùng phong bạo huyết dịch mới biến thành dạng này, thực sự là lợi hại, loại đồ vật này lại có thể nhường ngươi nắm giữ cựu cấp ẩn tàng sức mạnh. Đúng vậy, đầu này bị cắt dùn đối mặt chế phục cự long nắm giữ cựu cấp thực lực, nhưng mà cần kỹ xảo tiến hành sử dụng, đáng tiếc đầu này cự long hoàn toàn là thằng ngu. Cắt dùn thậm chí hoài nghi, đối phương ngay cả cơ bản kiến thức ma pháp cũng không biết, lúc này mới dẫn đến phát huy ra sức mạnh như thế kéo hông. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào ma pháp sư, liền xem như nhất cấp, cũng có thể dùng ra so với đầu này cự long lực lượng cường đại. Nghe được Cắt Dùn lời nói, tử vong sứ giả có chút quật cường phản bác, hai thứ đồ này cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Sử dụng vô cùng khó khăn. Đi. Cắt Dùn khoát tay đánh gây đối phương, hắn cũng không có tâm tình nghe những thứ này, ngươi nói một chút chủ nhân à, cái kia tự xưng là tử vong tồn tại đến cùng là cái gì? Ta sẽ không tử vong sứ giả vô ý thức muốn mạnh miệng, bất quá trong đầu của nó bỗng nhiên vang lên tử vong âm thanh, nói cho hắn biết, tử vong sứ giả lời nói một trận, thay đổi sẽ phải bật tốt lên, đổi thành, ta có thể nói cho ngươi. Cắt Dùn tự nhiên chú ý tới dị thường, không cần nghĩ cũng biết là cái kia tự xưng tử vong tồn tại cho trước mắt sứ giả truyền tin. Nếu đã như thế, vậy mời nói đi. Hắn làm dựa hai lắng nghe hình dáng. Ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải nói ra mục đích thật sự của ngươi, dạng này mới công bằng. Cự Long trầm giọng nói. Ngươi nhưng không có nói điều kiện với ta tư cách. Cắt Dùn ánh mắt trêu tức. Cự Long ánh mắt hung ác. Liền nghe người sói nói tiếp, bất quá đây là có thể nói cho ngươi. Tử vong sứ giả cùng với phía sau màn tử vong đều tập trung lực chú ý, ta muốn biết trong miệng các ngươi dẫn hồn đốt đèn tất cả tin tức. Cắt Dùn nói ra mục đích ban đầu. Đây không có khả năng. Dẫn hồn đốt đèn tuyệt đối sẽ không cho ngươi. Bây giờ vật kia đã là ta. Các ngươi không có bản sự dựa dẫm vào ta cứ đi. Đừng được thốn tiến thước. Cắt Dùn lấp lóe kim loại sáng bóng móng nuốt cắm vào cự long lỗ mũi, đem long đầu thô bạo mà nhấc lên. Tử vong sứ giả vô ý thức muốn phản kháng, nhưng mà trong đầu âm thanh lại là khuyên đủ nó. Song phương con mắt nhìn nhau rất lâu, tử vong sứ giả đè nén thanh âm tức giận phá vỡ trầm mặc, không có dẫn hồn đốt đèn, chủ nhân của ta chuyện gì cũng làm không được, nó lại dựa vào cái gì muốn đem ngươi tin tức cần nói cho ngươi. Cắt Dùn tiện tay thả ra đối phương cái mũi, vậy vây trên tay nhân lúc còn nóng huyết dịch, nói, dẫn hồn đốt đèn ta sẽ không trả lại cho các ngươi, bất quá chúng ta có thể làm một hồi giao dịch. Giao dịch? Tử vong sứ giả không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói, bản năng cảnh giác. Không tệ, chính là giao dịch. Cắt Dùn quay người cười cười, ngươi chủ hẳn là trưởng quản tử vong quyền hành a. Vậy nó có hứng thú hay không kiến tạo một cái trật tự tử vong thế giới? Trật tự tử vong thế giới? Không chỉ là tử vong sứ giả, bao quát đang nghe lén tử vong cũng là mắt sáng lên. Cự long đần độn biểu lộ kéo dài một hồi lâu, cũng không phải không có phản ứng kịp, mà là nó đang tại nghe chủ nhân nói. Ngươi tinh tế nói một chút. Tử vong sứ giả bất động thanh sắc. Đơn giản tới nói, chính là sáng tạo một cái quản lý vong hồn tử vong thế giới, vì mỗi một cái cá thể ước lượng khi còn sống tội nghiệp, đồng thời làm tương ứng trừng phạt, đây là ta vẫn muốn làm, bây giờ biết được tử vong tồn tại, như vậy không biết, ngươi bị chủ nhân kia tử vong tiên sinh có hay không hỗ trợ dự định. Cắt Dùn đem chính mình em thầm kế hoạch đã lâu ý nghĩ nói thẳng ra. Đây là hắn lấy được dẫn hồn đốt đèn lúc liền đã sinh ra, đồng thời càng kiên định ý nghĩ, cũng coi như là hắn vì chính mình tìm một mục tiêu. Cứ việc biết được tương lai có thể sẽ có hủy diệt hết thảy hai nạn buông xuống, nhưng ở cái kia phía trước không trở ngại hắn vẫn như cũ hướng về cái phương hướng này tiến lên. Nói không chừng đến lúc đó, cái kia cái gọi là tai nạn có thể được đến giải quyết đâu. Đây không phải là những người phàm tục kia nói tới địa ngục sao? Chủ nhân của ta chính là tử vong bản thân, tử vong là tuyệt đối công bình, sau khi chết liền hết thảy thành khoảng không, làm những cái kia không có ý nghĩa gì. Tử vong sứ giả khinh thường nói, cái này cũng là tử vong muốn nó truyền đạt ý tứ. Ai ngờ Cắt Dùn lại là lộ ra càng thêm khinh thường biểu lộ, dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi chủ nhân kia có cái gì cần thiết tồn tại sao? Ngươi nói cái gì? Tử vong sứ giả trong nháy mắt nổi giận, nhưng bị Cắt Dùn một tay trấn áp. Đuốt sói vũ cự long cứng rắn đầu người nói, ta nói ngươi chủ nhân đến cùng là chủ nhân của mình, còn lại chính là tử vong quyền hành chủ nhân, nắm giữ quyền lợi, đương nhiên là làm chuyện chính mình muốn làm, nếu như là chỉ tuân theo tự nhiên sinh diệt tuần hoàn, chính mình có được thực lực cường đại dùng để xem kịch, vậy vẫn là sớm làm đem quyền lợi giao ra, cho nguyện ý làm chuyện người, tỉ như ta. Ngươi là muốn cướp đoạt tử vong quyền hành sao? Người sói. Cướp đoạt quyền hành đối với tử vong tới nói là cái cực kỳ nhạy cảm từ ngữ, thật giống như quốc vương nghe được tạo phản. Ta chỉ là không muốn có người chiếm chỗ hầm cầu lại không dạn địa. Cắt Dùn nói. Tử vong sứ giả sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hiểu được ý tứ của những lời này, này rõ ràng chính là đang mắng nó chủ nhân, nhưng ý tứ chính xác biểu đạt rõ ràng. Hơn nữa đây đã là uy hiếp trắng trợn, nên làm như thế nào? Tử vong sứ giả ở trong lòng hỏi chủ nhân của mình. Kể từ vừa rồi Cắt Dùn nói ra lời nói kia lúc, chủ nhân của nó liền lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngay tại Cắt Dùn cho là giao dịch không có cách nào tiếp tục nữa thời điểm, cự long đỉnh đầu chiếu hình ra hai quả tròn trịa điểm sáng. Không đúng, đây là một đôi mắt, hắn cảm nhận được rõ ràng nhìn chăm chú. Ngươi chính là chủ nhân của nó, tử vong. Cặp mắt kia dùng một loại cực kỳ bí ẩn thủ đoạn chấn động không khí, phát ra âm thanh, người sói, ngấp nghé ta quyền hành thần linh, cũng là rất nhiều. Cắt Dùn nghe hiểu, không phải liền là cảm thấy không tới phiên hắn sao. Cao 30 mét người sói chỉ là khoanh tay ha ha cười lạnh hai tiếng, ta đây tự nhiên có biện pháp, dù sao ta đã không phải lần đầu tiên cùng thần linh liên hệ. Tử vong ánh mắt từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn ra cảm xúc biến hóa, bởi vì hai cái tròn trịa điểm sáng chỉ là hơi hơi nhảy lên, giao dịch cũng không thành lập, như lời ngươi nói trật tự tử vong thế giới nên do ai tới chỗ tể. Là ngươi? Vẫn là ta? Cái này Cắt Dùn đã sớm suy nghĩ xong, rất là thờ ơ nói, mục đích của ta từ đầu đến cuối chỉ có một cái, nhất thiết phải có một cái thế giới như vậy, là ai chúa tể đối với ta đều không trọng yếu, chỉ cần làm đến có thể duy trì trật tự là được rồi. Thế nhưng là, cái này ngươi mà nói, có chỗ tốt gì? Tử vong vẫn như cũ có lo nghĩ. Chỗ tốt? Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, để cho thân ta tâm thư sướng, ha ha, chớ kinh ngạc, tại chúng ta dạng này đứng tại chỗ cao tồn tại mà nói, rất nhiều thứ cũng là hư, nhất là ta đặc thủ nhất, ta không quan tâm rất nhiều thứ, nhưng cũng tại hồ rất nhiều thứ. Chương 576, ngươi cũng không thành kính chương 576, ngươi cũng không thành kính rõ ràng, tử vong cũng không thể lý giải Cắt Dùn lời nói này, nhưng nó cũng không quan tâm. Nó ở trong lòng hơi làm suy xét, liền hỏi, nếu như ta không đồng ý sẽ như thế nào? Đương nhiên là giết ngươi sứ giả, sau đó lại nghĩ biện pháp cướp đi ngươi quyền hành, cái này còn cần hỏi. Cắt Dùn cười rất là tàn nhẫn. Hảo, ta đồng ý đề nghị của ngươi, nhưng mà ta cần linh hồn, rất nhiều linh hồn, tốt nhất vẫn là đi qua dẫn hồn đốt đèn tinh luyện. Ngoài ý liệu, tử vong tại Cắt Dùn sau khi nói xong cũng rất nhanh cho trả lời chắc chắn. Trước chờ một chút, ở trước đó ta còn có chuyện muốn làm. Cắt Dùn đánh tạm ngừng thủ thế. Tại trong tử vong cùng hắn sứ giả ánh mắt nghi hoặc, cơ thể của Cắt Dùn tản ra khí huyết đột nhiên bắt đầu tăng gọn, trong khoảnh khắc liền tựa như núi cao cực lớn. Một màn này vậy mà để cho tử vong cũng thoáng kinh ngạc một chút, đồng thời ở trong lòng xác định, cái này người sói quả nhiên không đơn giản, như vậy đối phương nói không chỉ một lần cùng thần linh liên hệ cũng không phải nói dối. Ngay tại tử vong bắt đầu suy xét sau này kế hoạch lúc, biến thân hoàn thành người sói lại là đột nhiên đối với tử vong sứ giả đưa tay ra, một cỗ đặc thù hấp lực chuyển đến.
Chờ đã,
ngươi muốn làm gì? Tử vong sứ giả vừa sợ vừa giận. Bất quá Cát Dụn hiển nhiên là không có ý định trả lời cái gì. Cỗ này đặc thù hấp lực không phải tác dụng với vật chất, mà là linh hồn. Tử vong sứ giả những ngày này tân tân khổ khổ thu thập tất cả linh hồn đều bị Cát Dụn một mạch toàn bộ không thu, thậm chí bao gồm gian khổ tinh luyện một nửa những cái kia. Dừng tay. Những này là chủ nhân. Mau dừng tay. Vốn nên khổng lồ siêu cấp cự long tại lúc này Cát Dụn trước mắt, cũng bất quá là chó nhỏ mở dạng, liền xem như sức mạnh cũng kém xa tích tắc, chỉ có thể là vô năng cùng nộ. Cát Dụn cẩn thận dùng cao cấp nguyên rủa dò xét lấy những linh hồn này một đời, trong đó có đem những cái kia tội ác tẩy trời lựa đi ra để qua một bên, trong đó có tử vong sứ giả cùng ba cái lính đánh thuê lúc chiến đấu nộ thương những cái kia. Bởi vì tử vong chỉ có thức ăn tinh luyện linh hồn mới được, cho nên ngoại trừ ba cái kia lính đánh thuê, tại tử vong sứ giả trên người linh hồn vẫn là từ sứ giả bảo quản. Hơn bạn linh hồn, có nhỏ đến côn trùng chim bay thủy tảo, lớn đến cự nhân ma thú, rất nhanh liền bị Cát Dụn toàn bộ kiểm tra xong. Hắn đem bộ phận có tội linh hồn bỏ vào chính mình màu đỏ không gian, còn lại mới trả cho tử vong sứ giả. Những thứ này liền xem như là hợp tác phí tổn, rất hợp lý. Cát Dụn một bên đan dệt lấy cái tiếp theo người rùa, vừa nói: "Dựa vào cái gì? Những cái kia cũng là ta thu thập. Đây là ta tha mạng của ngươi đánh đổi, ngươi đã rất kiếm lời, dài dòng nữa ta liền giết ngươi, vậy sau này chủ nhân của ngươi chỉ có thể nhìn sắc mặt của ta xuống qua, suy nghĩ một chút nó một cái khoảng không tổ thần linh bị ta nắm thẳng trạng, ngươi bỏ được sao?" Cát Dụn trước người làm ra bốn cái kỳ lạ truyền tống trận, mặt hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Hắn đem vô tội linh hồn đưa đến tương ứng truyền tống trận phía trước, linh hồn sẽ bị tự động hút vào truyền tống trận, bọn chúng đem bị đưa về chính mình tử vong chỗ. Ở trong quá trình này, trên người bọn họ bổ sung thêm giải giác tiểu nguyên rủa sẽ vì bọn hắn sáng tạo mới nhục thể, cùng với phụ trách sửa chữa người chung quanh ký ức, để cho phục sinh chính bọn họ lại càng dễ trở lại nguyên bản trong sinh hoạt. Tử vong sứ giả nghe xong Cát Dụn lời nói sau liền như muốn há miệng, nhưng nghĩ đến Cát Dụn miêu tả bộ dáng, nó đã cảm thấy sợ sệt. Tuyệt đối không thể để cho chủ nhân bị cái này người sói nắm. Nó ở trong lòng âm thầm thề thề. Mặc dù lần đầu tiên nghe nắm một từ dạng này dùng, nhưng nó vẫn là rất thoải mái mà hiểu được ý tứ. Ở trong quá trình này, tử vong bản thân vẫn không có nói chuyện, nó chỉ là lấy một loại rất tò mò tâm tình dò xét Cát Dụn hành động. Khi một hàng loạt thao tác hoàn thành, thân tàng ảm đạm thế giới tử vong có chỗ hiểu ra gật đầu. Cát Dụn biến trở về 30 mét hình thái, liên một mắt không biết làm sao nói chuyện tử vong sứ giả, quay người mặt hướng cái kia bị vây ở hư giả thế giới hắc bảo nhân. Hắn tiện tay vỗ tay cái độ. Bụp một tiếng, hư giả thế giới phá thoái, đang dùng sách ma pháp thi triển ma pháp hắc bảo nhân sững sờ, đình chỉ sắp hình thành ma pháp, nhìn xem Cát Dụn, trầm giọng nói, "Người sói, chuyện này cùng chúng ta đại địa thần đô không quan hệ." Chúng ta chỉ là thực hiện hứa hẹn, hết thảy hành vi hẳn là từ phía sau ngươi đầu kia cự long phụ trách. Cát Dụn chật chật có tiếng, đều đến cái này thời điểm này, ngươi cảm thấy loại lời này còn hữu dụng. Hơn nữa coi như không có chuyện này, ta còn là cùng đại điệu ý chí có sổ sách muốn tính toán. Đại điệu ý chí làm hết thảy đều là vì đại lục an toàn. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh hẳn là nghĩ tới chỗ này, nếu như không đem ma long đuổi đi ra, cái kia đều sẽ phát sinh cái gì ngươi hẳn biết rất rõ, muốn trách chỉ có thể trách ngươi cùng ma long xen lẫn trong cùng một chỗ. Nói như vậy sự tình lần trước ngươi là hiểu rõ tình hình. Sẽ không phải chính là các ngươi đại địa thần đô chủ đạo a? Cát Dụn híp mắt lại, thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại trước mặt Hắc Bảo Nhân 2m chỗ. Thân thể khổng lồ cơ hồ đem Hắc Bảo Nhân hoàn toàn bao phủ. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ có tốt hơn biện pháp xử lý sao? Người sói, ngươi chỉ có thể đứng tại lập trường bên ngoài khen khen kỳ đàm, hoàn toàn không rõ chúng ta đại địa thần đô có bao nhiêu vĩ đại. Đối mặt Cát Dụn khí thế kinh khủng nghiền ép, Hắc Bảo Nhân cái trán gân xanh nổi lên nước bọt bay loạn mà quát. Vĩ đại? Cát Dụn chậm rãi cong người, cười như không cười xem kỹ cái này tựa như đại hiện giả một dạng hắc bảo nhân, xuyên đấu qua cái kia khoa đại mũ trùm, hắn có thể xác định trong đó là cái hơn 60 tuổi bộ dáng lão nhân bộ dáng. Ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được xảo trá, ta nghĩ ngươi nhất định là đại địa thần đô bên trong nhân vật cao tầng a. Đứng tại chỗ cao cảm giác thế nào? Có phải hay không tham lam lấy loại cảm giác? Nghĩ tới hôm nay có thể sẽ mất đi đây hết thảy, có thể hay không cảm thấy khó mà hô hấp? Ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó? Mơ tưởng dao động ta đối với đại địa ý chí tín ngưỡng. Không không không, ngươi sai. Nếu như ngươi thật sự đối với đại địa ý chí đầy đủ trung thành, cái kia hẳn là bắt được hết thể cơ hội tự sát, phá hủy linh hồn của mình cùng thể, như thế ta liền không khả năng tại ngươi ở đây biết bất cứ chuyện gì, thế nhưng là ngươi không có, dù là cho ngươi khá hơn nữa cơ hội, ngươi cũng không có, thừa nhận à, ngươi không phải một cái đầy đủ tín đồ trung thành. Cắt dùn âm thanh tựa như nhất biết thôi động tâm linh xa đoạn mà, nói hắc bảo nhân hô hấp càng thô trọng. Cắt dùn a một tiếng, ngồi dậy, ta kỳ thực là cái rất người nói phải trái, ngươi một cái mạng, coi như là lần trước đại địa ý chí đâm lưng ta lợi tức. Xem ở thân nhân của ta là đại địa thần đô một thành viên phất thượng, lần này liền đến ở đây, chờ có thể cùng đại địa ý chí trực tiếp đối thoại, chúng ta tính lại tổng nợ. Không, ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là không đợi được Hắc Bảo Nhân đem lời nói xong, linh hồn cùng thân thể của hắn liền bị triệt để phá hủy. Cắt dùn trên cánh tay liệt diễm chi nha ánh lửa dần dần dập tắt, lần này cũng không có thu thập linh hồn. Bởi vì Hắc Bảo Nhân này linh hồn không có gì đáng giá thu thập, tội ác miễn cưỡng tính là tử hình, cho một cái thống khoái là được rồi. Hôm qua ngồi xe về nhà, xin nghỉ một ngày chương 577. Ô nhiễm chi địa chương 577, ô nhiễm chi địa quay đầu, đối đầu tử vong cái kia hai cái tròn trịa con mắt, Cát Dụn lớn tiếng nói, hy vọng tử vong tiên sinh có thể xem trọng hợp tác lần này, lần sau gặp lại. Nói xong, hắn liền hóa thành mây mù màu đen biến mất không thấy gì nữa. Mà cự long trên đầu tử vong ánh mắt cũng dần dần phai nhạt. Tử vong sứ giả cuối cùng liếc mắt nhìn hắc bảo nhân tử vong chỗ, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, cơ thể dần dần trong suốt, ẩn thân sau mới cất cánh rời đi. Nó cần trở về tiếp nhận chủ nhân chỉ lệnh, cái kia người sói quá mức quỷ dị, có một số việc vẫn là trong âm thầm mới tốt nói. Vườn hoàng gia bãi săn. Đây là chiến ca vương quốc chuyên môn vì bồi dưỡng cao cấp kỵ sĩ mà dùng nhiều tiền thiết lập bãi săn. Toàn bộ bãi săn khoảng chừng 5 cái đại hình chủ thành lớn nhỏ, trong đó phân bố tam cấp đến lục cấp hi hữu ma thú. Nghe nói từng có người mắt thấy một đầu cả người nhiễu màu tím xương mù trăm mét cự thú tại trong sân săn bắn một tòa thâm cốc qua lại, cái này cũng là phụ cận thành trấn truyền miệng cố sự. Đối với cái này vương quốc quan phương không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Sân săn bắn một chỗ ăn thịt người cự ma điểm tập kết bên trong, một đội thực tập kỵ sĩ đội trưởng đang cùng ăn thịt người lũ cự ma tiến hành chém giết. Tiếng gào thét, vũ khí tiếng va chạm, thực tập kỵ sĩ tiểu đội trưởng khàn khàn chỉ huy âm thanh hỗn tạp, tựa hồ coi như chiến đấu kịch liệt. Ở vòng ngoài núi cao chỗ, thực tập kỵ sĩ lao sư đang ngó chừng trận chiến đấu này. Đây là một vị xem xét liền kinh nghiệm lão luyện chiến sĩ, trên mặt hoặc cạn hoặc sâu vết sẹo đã chứng minh điểm này. Hắn ánh mắt lợi hại để cho người ta cảm thấy hắn rất nghiêm túc, hơi rũ xuống khóe mắt giống như là trưởng kỳ thức đêm kết quả. Phi ứng quân giáo thủ tịch giáo quan, Huke, là chiến ca vương quốc nổi danh nhất kỵ sĩ lao sư. Nổi danh nguyên nhân tự nhiên là học sinh của hắn đều không ngoại lệ đều thành liền không nhỏ chiến công, mặc dù không có bồi dưỡng được một cái thất cấp chiến sĩ, nhưng lục cấp cũng không ít. Bởi vì bên trong cao tầng học sinh rất nhiều, chiến ca vương quốc mỗi cái khu vực đều có lưu truyền sự tích của hắn. Huke giáo quan, ta có một tin tức tốt. Sau lưng truyền đến một cái thiếu niên âm thanh, lộ ra cực kỳ kích động. Huke cũng không quay đầu, hắn sẽ không bỏ lỡ chính mình học sinh chiến đấu bất kỳ chi tiết nào, bằng không thì sau đó không tốt chỉ ra vấn đề. Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một người mặc lục sắc rừng rậm chiến đấu phục thiếu niên vô cùng lo lắng mà xông ra bụi cây. Hu Kệ giáo quan, ngươi mau nhìn xem, là Tô Dụ trở về. Hắn từ ô nhiễm chi địa đi về tới, hắn không có chết. Nghe được tin tức này, Hu Kệ con ngươi hơi co lại. Tô Dụ là hắn đắc ý nhất học sinh, vô luận là phẩm hạnh vẫn là thiên phú, cũng là khó được, càng quan trọng chính là, đó là đích thân hắn nuôi lớn hải tử. Ô nhiễm chi địa là chiến ca vương quốc quốc cảnh ranh giới một cái cấm khu, cái nào đó cực kỳ nguy hiểm tà thần vẫn lạc chi địa. Nhiều năm trước, nơi đó đột nhiên xuất hiện nhiều song quái vật tập kích thị trấn, quốc vương hạ lệnh để cho các kỵ sĩ lập tức xử lý. Ngay lúc đó Tô Dụt cũng tại trong đó. Bởi vì lúc đó có một vị thất cấp kỵ sĩ dẫn đội, cho nên mọi người đều tưởng rằng chẳng qua là một lần nhiệm vụ đơn giản, nhưng kết quả là tất cả đi kỵ sĩ cũng không có trở về. Quốc vương sau đó để cho kỵ sĩ vương tự mình đi một chuyến, nhưng cái gì cũng không mang về, ô nhiễm chi địa chỗ sâu liền xem như kỵ sĩ vương cũng không dám đặt chân, loại địa phương kia ôm như thế nào cảnh giác cũng không đủ. Mà bây giờ, lại nghe được liên quan tới Tô Dụt tin tức, thủ kẻ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cưỡng ép nhìn xuống muốn quay đầu xúc động, thanh âm hắn chìm mấy phần hỏi, ngươi hẳn phải biết truyền lại tình báo giả là cái gì hậu quả a? Dễ bị nghi. Cái kia báo tin thiếu niên một cái giật mình, như cái chuột đem hai tay rúc vào một chỗ, hắn còn là lần đầu tiên nghe Hủ Kệ giáo quan phát ra thanh âm như vậy. Vốn là bình thường âm thanh liền đầy đủ để cho người ta sợ sệt, bây giờ sợ không phải muốn ăn thịt người. Thiếu niên ngực nuốt nước miếng một cái, điên cuồng gật đầu nói, giáo quan, ta đương nhiên tin tưởng truyền lại tình báo giả hậu quả. Hủ Kệ vẫn không có quay đầu, hỏi, tình báo của ngươi đến cùng là thế nào tới, có thể hay không tin? Báo cáo giáo quan. Đây là vương đô bên kia cách lực hệ đại nhân công bố tin tức, đi theo Tô Dụt đại nhân trở về còn có mấy vị tứ cấp kỵ sĩ, cả kẻ cũng đã viết tại cái này phong điện báo bên trong, thỉnh giáo quan xem một chút đi. Thiếu niên đem trong tay văn kiện hướng phía trước đưa một cái. Qua mấy phút, Hu Kệ bỗng nhiên rút ra cắm trên mặt đất kỵ sĩ kiếm, trên thân đấu khí đột nhiên bạo tăng, nổi lên cuồng phong để cho sau lưng thiếu niên che chở văn kiện kém chút bị thổi đi. Thiếu niên biết, giáo quan là muốn sớm kết thúc nơi xa kiến thức các kỵ sĩ khảo hạch. Chỉ thấy một đạo chiều dài vượt qua 20 mét cực lớn kiếm khí chém ra, trực tiếp đánh trúng phương xa ăn thịt người cự ma nên địch trung tâm, trong đó cường đại cự nhân ma thủ lĩnh tại chỗ chết. Trừ bỏ cái này đại địch, như vậy những thứ khác ăn thịt người cự ma liền uy hiếp không được những cái kia thực tập kỵ sĩ. Đem mạnh kỵ sĩ kiếm một lần nữa cắm trên mặt đất, Hủ Kệ lúc này mới xoay người, trầm ổn đi đến trước mặt thiếu niên, lấy qua văn kiện. Thiếu niên liếc mắt nhìn Hủ Kệ sau lưng cái kia ăn thịt người cự ma doanh địa, tự giác lui ra phía sau đi sắp xếp người xử lý, để cho những cái kia thực tập kỵ sĩ biết xảy ra chuyện gì. Văn kiện bị mở ra, là một tấm bị phá dịch tốt thư tín. Phía trên minh xác nói rõ trong ô nhiễm chi địa trở về kỵ sĩ đội ngũ toàn bộ quá trình. Trở về các kỵ sĩ mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng trạng thái cũng không tính kém, hơn nữa riêng phần mình đều có không giống nhau sức chiến đấu để thăng. Căn cứ những kỵ sĩ này nói tới, bọn chúng tại ô nhiễm chi địa tao ngộ một đầu thượng cổ hải yêu, hơn nữa còn là bị tà thần huyết dịch ô nhiễm. Vị kia thất cấp kỵ sĩ vì bảo vệ bọn hắn, một thân một mình cùng thượng cổ hải yêu chém giết, mà bọn hắn cuối cùng bị một cổ lực lượng khác hút vào ô nhiễm chi địa tầng sâu thế giới. Nơi đó là một cái man hoang đại lục, trong đó sinh hoạt toàn bộ là tà thần huyết nhục sinh thành quái vật, đã tạo thành đặc biệt sinh thái. Bọn hắn ở nơi đó cố hết sức cầu sinh, đồng bạn bên cạnh tại dài rằng giặc đang đi đường từng cái tử vong, cuối cùng tìm được trở về lỗ lúc, đã chỉ còn lại 15 người. Quốc vương an bài trí tôn ma pháp sư tự thân vì những thứ này trở về các kỵ sĩ tiến hành kiểm tra, không có phát hiện bất kỳ tai họa ngầm nào mới công bố tin tức. Đọc xong những thứ này, Hu Kệ dùng siêu cường ý chí kiểm chế tâm tình kích động, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, tại không có thấy chính mình cái vị kia học sinh phía trước, cần giữ vững tỉnh táo lý trí đầu não. Dây đặc sắt dày đạp đất âm thanh truyền đến, vừa cương chính đang tiến hành kiểm tra tốt tất cả thực tập kỵ sĩ đều từ phía trước trong rừng đi tới. Trên người bọn họ đều dính cự ma huyết dịch, trên mặt nhưng là mang theo hoang mang. "Lão sư, chúng ta lần khảo hạch này còn giữ lời sao?" Trong đó thực tập kỵ sĩ đội trưởng tiến lên hỏi. Hù Kệ khoát khoát tay, "Không tính, ta sẽ một lần nữa an bài khảo hạch." Câu trả lời này cũng không có ra những thứ này thực tập kỵ sĩ đoán trước. Cái kia thực tập kỵ sĩ đội trưởng ngược lại hỏi ngoài ra vấn đề, "Nghe nói những cái kia tại ô nhiễm chi địa mất tích các kỵ sĩ trở về, đây là thật sao?" "Chỉ là trở về 15 người, vừa bạn, trong đó có học sinh của ta, trở về chuẩn bị một chút, đổi một thân trang bị, mang các ngươi đi xem một chút." Chương 578, nữ vu tụ hội chương 578, nữ vu tụ hội cặt dùn sau khi về đến nhà, liền bắt đầu vì cả dạ sủ kỳ chuẩn bị nhảy lớp thủ tục, cũng không có nhiều phiền phức, chỉ là mấy phong thư liền làm xong. Trước khi đến trường học phía trước, cặt dùn nói một chút an toàn hạng mục công việc, cho dù đối với hắn tới nói người bên cạnh sẽ không tồn tại an toàn thai hoang ẩm, nhưng nên nói vẫn phải nói, ý thức có. Không tới cặt dùn đầu gối cao tiểu nha đầu khéo léo gật đầu, giống như nhớ kỹ cặt dùn nói mỗi một chữ. Có thời gian, cả dạ sủ kỳ cũng biết để cho cặt dùn hoặc dị cớ mang nàng trở về thấy mình tộc nhân. Bọn hắn đều qua rất tốt, đang phi hành các yêu tinh phụ trợ, phát triển bây giờ vui vẻ phồn vinh. Mỗi lần trở về đều biết chịu đến các tộc nhân kích động nhiệt tình nên đón, cả dạ sủ kỳ tại các tộc nhân trong mắt đã là một cái cực kỳ siêu nhiên tồn tại, nói là sứ giả của thần cũng không làm qua. Mặc dù nội tâm cũng không muốn các tộc nhân quá kính sợ chính mình, bởi vì như vậy sẽ để cho nàng cảm thấy xa lánh, nhưng cái này cũng là không có cách nào chuyện, chỉ có thể chờ đợi học tập xong thế giới này tri thức sau chậm rãi cân nhắc. Cắt dùn sau khi nói xong, liền để cả dạ sủ kỳ chính mình trở về phòng. Nhớ kỹ hôm nay đáp ứng ma nữ đi tham gia một cái nữ vu tụ hội, hắn phải hào hào chuẩn bị một chút. Ma nữ xưng hào so nữ vu còn muốn tà ác một chút, bất quá hệ vị ở dạ cũng không phải nữ vu, nàng là thể nội có tà thần huyết đục bị nguyền rủa giả. Nhớ lần trước tại trên lễ ghi là tiệc sinh nhật cùng nữ vu tiếp xúc, cái kia ma cả rồng nói qua một câu ý vị sâu sắc lời nói. Hắn hướng về phía rời đi tiểu nữ vu nói, thực sự là đáng thương, tuổi nhỏ như thế liền muốn gặp loại này tội. Lúc đó cặt dùn còn muốn hỏi, nhưng đối phương liền đi, về sau thông qua tra tư liệu mới giải nữ vu cái quần thể này. Nghe nói là từ nguyên sơ chỉ vu sáng tạo quần thể, học tập ma pháp nữ tính tại một chút dưới điều kiện đặc biệt có thể sẽ chuyển hóa thành nữ vu, cũng có một chút là xuất sinh chính là nữ vu. Nữ vu ma pháp là xen vào quang ma pháp cùng hắc ma pháp bên ngoài loại thứ ba đặc tính ma pháp, được xưng vu thuật. Nữ vu là một cái chịu tội quần thể, không chỉ có bị thế nhân bài xích, đến mỗi trăng tròn thời khắc liền sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng dày vò. Đó là nguyên sơ chi vu bị chém giết trong nháy mắt lưu cho thế giới ác ý cũng là bởi vậy. Tiệc sinh nhật bên trên, ma cả rồng sẽ nói ra lời nói kia. Từ mức độ nào đó nói, hệ vị ở dạ cùng các nữ phù thủy rất giống, trừ ma pháp cùng cơ thể. Tại toàn thân trước gương, cắt dùn chiếu vào bây giờ lưu hành nhất thân sĩ ăn mặc thay đổi một thân. Hắn động động cánh tay cùng chân, nhìn xem trong gương chính mình, hắn nở nụ cười, cũng không tệ lắm. Thỏa mãn đi ra ngoài, đi tới ma nữ trước cửa nhà, nhẹ nhàng nâng tay gõ cửa phòng. Mở cửa là con rối tiểu thư, nó cái kia lập thể con rối trên mặt đã lộ ra vẻ giật mình. Hoa à, cắt dùn tiên sinh, cái này thân thật xoáy khí. Cắt dùn cười gõ một cái Anna đầu gỗ, ai dạy ngươi? Anna che lấy bị đập chỗ ha ha cười tránh ra thân, ta nói vốn chính là sự thật. Đi, ta như thế nào chính mình còn không biết. Hệ vị ở ra đâu? Chủ nhân đã đang chờ ngươi, mau vào đi. Cắt dùn bị con rối tiểu thư kéo vào trong phòng, môn lạch cạch một tiếng đóng lại. Trong phòng có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hai đạo thân ảnh đi tới ma nữ phòng thí nghiệm, cái này khiến cắt dùn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hệ vị ở dạ chuẩn bị vừa làm xong thí nghiệm liền trực tiếp không trang điểm đi tham gia cái kia tụ hội? Nhưng mà nghi vấn tại nhìn thấy trong phòng thí nghiệm cảnh tượng lúc liền bỏ đi một nửa. Chỉ thấy một thân váy đen ma nữ hệ vị ở dạ đang ngồi ở một cái giống như là ác hồn sinh vật trên thân cười tủm tỉm nhìn xem cắt dùn. Cái kia sinh vật giống như là một đầu hải tượng, chỉ là đầu càng gần đuôi mèo. Cắt dùn bị ma nữ ăn mặc kinh diễm một chút, hít một hơi thật sâu, dùng cái này biểu đạt chính mình sợ hãi thán phục. Con rối tiểu thư che miệng cười hai tiếng, cáo từ rời đi. Ma nữ rất hài lòng cắt dùn phản ứng, ôn thanh nói, cắt dùn tiên sinh hôm nay một thân này rất xoáy khí đâu, bất quá ta cũng không kém. Bồi bằng hưu đi tham gia tụ hội, đương nhiên muốn coi trọng, ngươi cũng biết ta bình thường cũng sẽ không mặc như thế. Cắt dùn buông tay đạo, đó thật đúng là cảm ơn ngươi. Ma nữ thổi qua tới, nhẹ nhàng chỉnh lý cắt dùn quần áo nhăn nheo, bị nhãn như tơ đạo. Không có mấy nam nhân chịu được ngươi dạng này, đừng trêu cả ta. Cắt dùn đỏ mặt cười khổ nói. Lời này chọc cho ma nữ một hồi cười khẽ. Vẫn ngắm nhìn chung quanh bố trí, cắt dùn nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn ở chỗ này tụ hội à? Dĩ nhiên không phải. Ma nữ vô vô cắt dùn lồng ngực, bên cạnh ngồi tọa kỵ bay tới một cái hình tròn trên bình đài. Tụ hội là ở một tòa trong cung điện, nhất thiết phải thông qua cái này truyền tống trận mới có thể đi. Đến lúc đó đối diện có thể sẽ nhìn thấy bên này cảnh tượng, cho nên ta đem phòng thí nghiệm của ta ngụy trang một chút. Ngươi xác định mỗi cái nữ vu đều biết mang bạn trai sao? Nếu là lúc ta đi chỉ một mình ta nam sĩ chẳng phải là rất lung túng. Cắt dùn đi tới hình tròn bình đài bên cạnh, hỏi. Yên tâm đi, ta có thể không nỡ lừa ngươi, lại nói, coi như chỉ có ngươi một cái, vĩ đại người sói chi thần tiên sinh chẳng lẽ sẽ sợ sẽ sao? Ma nữ đã khởi động truyền tống trận, lúc này đang tại tạo thành thông đạo. Tại mấy giây chờ đợi sau, thông đạo hoàn toàn tạo thành, bên trong chính là một cái không gian khác cảnh tượng. Cắt dùn nhìn thấy chính là một cái xa hoa, có kỳ huyễn hắc ám phong cách thật dài hành lang. Hai cái hình dạng không khác nhau chút nào nữ buộc đứng tại hình thành truyền tống thông đạo phía trước, đồng thời hành lễ nói, hoan nên tham kiến nữ vu tụ hội, hệ vị ở dạ nữ sĩ. Ma nữ tiến lên đây kéo lại cắt dùn cánh tay, hai người đi vào trong đó. Giày giẫm ở kiên cố trên sàn nhà, phát ra thanh âm thanh thúy. Lòng hiếu kỳ quấy phá, Cát Dùn bản năng bắt đầu dùng cảm giác quét hình hoàn cảnh xung quanh. Một hồi ngươi gặp được mấy cái rất đẹp nữ vu, cũng không nên nhìn nhiều, ta sẽ nổi giận. Ma nữ mang theo cảnh cáo âm thanh đem Cát Dùn từ trong tìm kiếm kéo trở về. Hắn quay đầu nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đối với chính mình có lòng tin. Ma nữ chỉ là ý vị thâm trường cười cười, cũng không có nhiều lời. Rất nhanh, bọn hắn đi tới cuối hành lang, đây là một cái đại sảnh. Đại sảnh bốn phía đều là giống nhau hành lang thông đạo, bây giờ vừa vặn có mấy cái nữ vu kéo chính mình bạn trai đi ra. Những thứ này nữ vu ăn mặc đều cực kỳ có đặc sắc, có mặc mười phần thời thượng tướng mạo xinh đẹp, có ăn mặc mười phần nguyên thủy, trên mặt thoa thuốc màu, có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, như cái không thành niên tiểu hài, có thân hình cao lớn, cơ bắp có thể so với nam nhân. Bất quá trên người các nàng khí tức đúng là duy nhất thuộc về nữ vu khí tức. Hệ vị ở dạ, ngươi lại có bạn trai. Một thanh âm hơi to nữ vu nhìn thấy Cát Dùn hai người sau kinh ngạc lên tiếng. Tìm theo tiếng nhìn lại, đó là một cái cao lớn nữ vu, bạn trai nhưng là một cái gầy yếu. Bọn hắn mới bước đi tới Cát Dùn cùng ma nữ trước người, hướng về phía Cát Dùn một hồi dò xét. Hệ vị ở dạ bọn hắn là Cát Dùn quay đầu, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem ma nữ. Enji là cùng nàng bạn trai, Duke, xem như cùng ta quan hệ tương đối khá a. Ma nữ trả lời rất qua loa. Chương 579, khi hữu cổ ma pháp chương 579, khi hữu cổ ma pháp chúng ta quan hệ hẳn là rất tốt mới đúng. Ma nữ, ngươi quên là ai mời ngươi tiến vào tụ hội sao? Enji la rất lớn giọng bất mãn kêu lên. Nhưng khi đó ngươi không có nói cho ta tham gia tụ hội còn muốn mang bạn trai, hại ta một người tại trước mặt chúng nữ vu lung túng, thật đúng là hảo bằng hữu sẽ làm chuyện. Ma nữ ha ha cười lạnh, nhưng mị lực vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Chỉ thấy chung quanh nữ vu bạn trai đều nhìn trộm nhìn về phía bên này, tức giận các nữ phù thủy không ngừng hướng bên này trừng mắt. Cắt dùn gặp cái này cao lớn nữ vu bạn trai cũng bị ma nữ cười lạnh mê hoặc, lại nhìn Enji la mặt đỏ lên sắc, nhịn không được nói, đừng xem, đây là bạn gái của ta. Gọi là đủ kẻ nhỏ gầy nam nhân nghe vậy kinh hoàng túi lầu xuống, cái này càng là để cho người cao nữ cảm giác mất mặt, nhẹ nhàng bấm một cái đủ kẻ sau lưng thì mềm. Ngươi tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Enji la miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, đưa tay cùng Cắt dùn nắm tay hỏi. Cắt dùn, xưng hô ta Cắt dùn liên tốt. Cắt dùn đưa tay cùng đối phương ngắn ngủi nắm chặt. Đây là ma nữ lần thứ hai tham gia tụ hội, lần trước không có bạn trai. Nàng chỉ là đến xem một mắt liền đi, ta còn tưởng rằng nàng sẽ lại không xuất hiện ở nơi này, tóm lại rất hân hạnh được biết ngươi. Tốt, đừng xem như ta không tồn tại, đến tụ hội hiện trường lại trò chuyện a. Ma nữ đánh gãy người cao nữ nghĩ Cát Dùn xâm nhập nói chuyện với nhau ý nghĩ, nhẹ nhàng dùng sức, kéo Cát Dùn hướng về một đạo rộng rãi bậc thang đi đến. Enji la hừ một tiếng, đưa tay bóp một cái chính mình bạn trai khuôn mặt, lúc này mới đi theo chúng nữ vu leo lên bậc thang. Đi lại trên đường, Cát Dùn lặng lẽ hỏi ma nữ, cái này tụ hội có cái gì đặc thù sao? Lấy tính cách của ngươi đều biết cảm thấy hứng thú. Phía trước thông báo thời điểm, ma nữ chỉ là hỏi Cát Dùn có cái tụ hội có nguyện ý hay không mời nàng tham gia. Cát Dùn tự nhiên là không có hứng thú, nhưng ma nữ cố ý tới tìm hắn, xem như phải tốt bằng hữu tự nhiên không tiện cự tuyệt, cho nên chi tiết gì cũng không hỏi cũng đồng ý cho tới bây giờ, kiến thức cái này tụ hội kỳ lạ, Cát Dùn mới có hiếu kỳ. Ma nữ chú ý tới Cát Dùn ở chung quanh thiết trí một cái cách âm ma pháp, nghĩ ngợi một lát mới nói, cái này tụ hội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thất truyền ma pháp, còn có cường đại nữ vu gần nhất nghiên cứu ma pháp tin tức, cái này cũng đủ để cho ta cảm thấy hứng thú. A một tiếng, nàng nói tiếp, Enji là chính xác xem như giúp ta, nếu như không có nàng, ta cũng sẽ không biết ở đây, nếu như nàng không luôn muốn trêu cợt ta thì tốt hơn. Ta muốn nàng ngoại trừ mang ngươi tiến vào ở đây lần kia, cũng đều là ngươi trêu cợt nàng a. Cắt Dùn chế nhạo lấy hỏi. Ma nữ hướng về phía Cắt Dùn mịt mờ liếc một cái, đó đều là nàng tự tìm, rõ ràng không quá thông minh, lại luôn muốn cùng ta so. Lại nói vì cái gì cái này tụ hội muốn dẫn bạn trai? Là bởi vì cần nam sĩ làm những gì sao? Cũng không có gì đặc biệt nguyên nhân, rất sớm phía trước, có vị nữ vu mang theo thứ nhất bạn trai đi vào, nàng bạn trai rất ưu tú. Nghe nói là một nước vương tử, còn là một cái ma pháp sư cường đại, đang tụ hội bên trong bởi vì bạn trai xuất tận danh tiếng, sau đó liền có những thứ khác nữ vu cũng học đang tụ hội bên trong mang theo một vị ưu tú bạn trai tham gia, dần dà liền thành truyền thống. A, nữ nhân lòng hư vinh. Cát Dùn gật gật đầu, đột nhiên chú ý tới ma nữ híp mắt nhìn chính mình, ngượng ngùng cười, cho nên những thứ này nữ vu bạn trai đều rất ưu tú. Ma nữ khỏe miệng nhẹ nhàng câu một chút, cũng không phải, có chút nữ vu là đối với loại chuyện này sao cũng được, nhưng không thể làm gì loại, thế là sẽ tìm tùy tiện tại ven đường chào người qua đường chịu đựng dùng. Nếu như ngươi ở bên ngoài nghe được nữ vu chào nam nhân các loại nghe đồn đại khái chính là như vậy, có chút nữ vu còn biết dùng khôi lỗi của mình. Bọn hắn dọc theo bậc thang đi lên lấy, rất nhanh liền đã đến tụ hội trong đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí được cực kỳ hoa lệ, bốn phía lập lòe kỳ dị ma pháp quang mang. Cát Dùn vừa bước vào đại sảnh, liền cảm giác được một cỗ thần bí cổ lao sóng ma lực động. Các nữ phù thủy nhao nhao tản ra, riêng phần mình tìm kiếm lấy vật thú vị hoặc người quen nói chuyện phiếm. Nơi này cơ sở giải trí có thể nói cực kỳ muôn màu muôn vẻ, lại đều gồm cả nữ vu yêu thích âm vũ kỳ dị phong cách. Ma nữ lôi kéo Cát Dùn, không để ý tới chung quanh cơ sở giải trí, cùng với nữ vu hoặc bạn trai nhóm quăng tới đủ loại ánh mắt. Tụ hội đại sảnh chia làm mấy cái khu vực, vừa mới tiến vào chỉ là khu giải trí, ma nữ mục tiêu rất rõ ràng, là các nữ phù thủy tiến hành học thuật nghiên cứu và thảo luận khu vực. Cát Dùn chú ý tới, đã có mấy đạo ánh mắt khóa chặt ở trên người mình, hơn nữa rất có xâm lược tính chất, mấy lần nghị thấu qua hắn quần áo tìm tòi tầng sâu hơn. Đối với loại này không có lễ phép cảm giác, hắn tự nhiên sẽ không nung chiều. Hắn dùng nguyền rủa cho những thứ này cảm giác chủ nhân chế tạo một điểm nhỏ phiền phức. Khi hai người tới muốn đến khu vực lúc, vừa vặn liền thấy mấy cái nữ vu chật vật sửa sang lấy tóc, mấy cái nhìn Cắt Dùn ánh mắt có chút né tránh, mà khác mấy cái nhưng là đối với Cắt Dùn càng thêm cảm thấy hứng thú. "Hệ vị ở dạ, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không ở đây nhìn thấy ngươi nữa nha." Một cái nghe xong giống như là ôn nhu lớn á di thiếu phụ âm chuyển đến. Thanh âm chủ nhân cũng đúng là một đại mỹ nhân, một đầu đại ba lãng tóc dài, hơi có vẻ khoa trương hình tròn thái sức chiếu lấp lánh, lúc này cầm trong tay cái ống nghiệm bộ dáng sự vật, vểnh lên chân bắt chéo nhìn về phía bên này. Cái nữ vu này là một đôi dị sắc đồng lỗ, một lam một hồng, trong suốt như bảo thạch. "Đã lâu không gặp, chó trắng." Đối với Angela, ma nữ đối với cái này nữ vu thái độ liền tốt rất nhiều. "Chó trắng." Tên hiệu vẫn là tên. Cắt Dùn nghe được ma nữ đối với cái kia nữ vu xưng hô có chút kỳ quái. "Trên tay ngươi là nhỉ non dược thủy sao? Là một loại nào?" Ma nữ lực chú ý cơ hồ bị gọi là chó trắng nữ vu trên tay ống nghiệm hấp dẫn, thả ra Cắt Dùn tiến lên xem xét. "Đây là chính ta điều phối, hiệu quả không sánh được Hùng Sư Vương quốc hoàng thất trong kho, bất quá nó ít nhất là ta chế tạo ra tới." Chó trắng có chút kiêu ngạo mà giảng giải, hào phóng đem ống nghiệm đưa cho ma nữ. Cắt Dùn nhìn chung quanh một chút, cảm thấy ma nữ hẳn là nhất thời không cần đến chính mình, liền chuẩn bị bốn phía xem học một ít, nhưng bên cạnh một cái nữ vu trực tiếp đưa tay kéo hắn lại. Túi đầu xem xét, một tấm cười híp mắt nữ nhân khuôn mặt liền hướng về phía hắn. Chỉ nghe đối phương nhỏ giọng nói, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là cấp mấy ma pháp sư? Có thể hay không cái gì hi hữu ma pháp?" "Tứ cấp ma pháp sư." Đến nỗi hi hữu Cắt Dùn đúng sự thật cáo chi, ai ngờ đối phương nghe được Cắt Dùn chỉ là một cái tứ cấp ma pháp sư, lập tức đã mất đi hứng thú, trực tiếp quay đầu cùng bạn trai cổ đảo cái gì. Cắt Dùn im lặng, thật đúng là thực tế, nhưng cũng không cảm thấy có cái gì, nhẹ nhàng không lời, thăm dò đi xem đối phương lắc qua lắc lại chính là cái gì. Nhưng đối phương phát giác sau đó giống khảo thí cản đạo văn cùng mình bạn trai cùng một chỗ che lấy, xua đuổi nói, "Đi đi đi, ngươi một cái tứ cấp ma pháp sư nhìn cũng xem không hiểu, chúng ta cũng sẽ không làm ăn lô bốn." "Ai ua." Cắt Dùn mang theo nụ cười vô hình ngồi dậy, giơ tay lên, một cái phát ra khí tức mục nát ma pháp liền bàn tròn một vòng sau tiêu thất. Mục nát lồng giam, đây là Cắt Dùn lấy được thần bí nhất ma pháp. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cái này nữ vu vẫn là lập tức cảm nhận được ma pháp này hi hữu, ngơ ngác nhìn chăm chú lên Cắt Dùn bàn tay. Cái kia nàng còn muốn nói điều gì, nhưng Cắt Dùn lại trực tiếp quay người, thật ngại quá, không cho nhìn. Chương 580, chia sẻ chương 580, chia sẻ bị Cắt Dùn ma pháp hấp dẫn không chỉ một, Cắt Dùn quay người liền thấy từng đôi sáng dọa người con mắt. Thậm chí bao gồm ma nữ cùng chó trắng đều ngừng thảo luận, cùng chung quanh nữ vu một cái phản ứng. Tiên sinh, chờ một chút, ta vừa rồi vô lễ biểu đạt tối chân thành xin lỗi. Thỉnh nhất định phải làm cho ta nhìn ngươi cái chủng loại kia ám ma pháp, và ngươi." Đằng sau sự phát hiện kia thật nữ vu phản ứng lại trực tiếp đứng lên, vô cùng hèn mọn mà tiến lên lấy lòng nói. Cắt Dùn cũng không tính quan tâm, chỉ là hướng về phía chung quanh nhìn chằm chằm các nữ phù thủy lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, nói, "Các vị đừng để ý, tiếp tục các ngươi, ta chỉ là nhìn xung quanh." Các nữ phù thủy nơi nào còn có tiếp tục việc của mình tâm tư, chỉ lát nữa là phải cùng nhau xử lý, cũng may ma nữ kịp thời xuất hiện tại bên cạnh Cắt Dùn, đối với chung quanh nữ vu vừa trừng mắt. Có thể là bởi vì một ít quý củ, hành động như vậy làm ra tác dụng, các nữ phù thủy không yên lòng thu tầm mắt lại, chỉ là riêng phần mình cũng tại trong lòng suy nghĩ đứng lên. Ma nữ nhẹ nhàng thở ra, nàng quay đầu, có chút hưng phấn mà hỏi, "Ngươi vừa mới đó là cái gì? Vì cái gì không nói cho ta?" Cắt Dùn gãi khuôn mặt, cố ý ấp úng, "Cái này sao?" Ma nữ có chút gấp mắt, cáu giận bận lấy Cắt Dùn cánh tay ra thịt, "Mau nói cho ta biết." Cắt Dùn ra vẻ rất đau mà nhặt úng, "Tốt tốt tốt, ta nói, ta cái này liền nói." Ma nữ lúc này mới hài lòng, sau đó giống như là ý thức được cái gì, ẩn nấp nhìn thoáng qua xung quanh, lôi kéo Cắt Dùn liền có hướng về tòa lâu đài này cái nào đó không người gian phòng đi đến. Đây là không muốn cùng cô gái khác vu chia sẻ. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước, chó trắng cùng với mấy cái tướng mạo cực kỳ yêu mị nữ vu liền tiếu y hiệp như hoa đỗ lại ở đường đi. "Chờ một chút, hệ vị ở dạ, ngươi cũng không thể ích kỷ như vậy, loại kia hiếm hoi ma pháp xem xét chính là cực kỳ cao cấp cổ chú, và một mình ngươi hẳn là nghiên cứu không thấu." Chó trắng hướng về phía Cắt Dùn không ngừng mà nháy mặt mũi, ngựa khi giống như tiếng ca dễ nghe. Hơn nữa hắn đều biểu diễn ra, chúng ta đều thấy được, mọi người cùng nhau nghiên cứu rồi. Một cái dùng phù chú bại được miệng mũi nữ vu ồm ồm đạo. Lúc nói chuyện còn cố ý ưỡn ngực vĩ ngạ, đứng bay lưng về phía Cắt Dùn, biểu hiện mình mê người đường cong. Mỹ lệ cổ lão ma pháp dụ người nhất, hệ vị ở già muốn nuốt một mình. Làm xấu hỏng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà em bé, cực kỳ khả ái nữ vu hướng về phía hệ vị ở già nhăn mặt. Ma nữ nhìn xem những thứ này phong tao đổ diêm dúa đê tiện đều sắp tức giận nổ, thế mà công nhiên ở trước mặt nàng câu dẫn nàng bạn trai, quả thực là đang gây hấn mới. Nàng rất muốn đi che lấy Cắt Dùn ánh mắt để cho hắn không nên nhìn, thế nhưng dạng cũng quá tiểu hài tử khí, không phù hợp nàng người thiết lập. Cắt Dùn cũng là bị những thứ này nữ vu nhiệt tình cho kinh động đến, con mắt không biết thả tại hướng nào, hắn chỉ có thể là 45 độ nhìn qua trần nhà các thức đèn treo, giống như cái kia rất đáng được nghiên cứu tựa như. Thấy hắn không hướng nhìn bên này, các nữ phù thủy ngược lại là không có sinh khí vẫn là cái gì, ngược lại trong lòng càng thêm tò mò, cũng không biết ma nữ là từ đâu tìm đến như thế cái đặc biệt bạn trai. "Hắn là bạn trai của ta, nữ vu lần tụ hội này chỉ là nữ vu ở giữa giao lưu hội, ta phải đơn độc hỏi một chút ta bạn trai có nguyện ý hay không chia sẻ." Ma nữ tỉnh táo lại, nhàn nhạt phun ra đoạn văn này sau liền lôi kéo Cắt Dùn gạt mở các nữ phù thủy bây giết, hướng về tòa thành xó xỉnh mà đi. Sau lưng các nữ phù thủy phát ra từng đợt tiếng cười. Hai người tiến vào một gian khá nhỏ trong phòng, ma nữ một mặt mất hứng nhìn xem Cắt Dùn, "Ngươi là cố ý à?" Cắt Dùn cảm giác rất là khó khăn làm, gãi đầu nói, "Ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy, ta cho là ta dạng này ma pháp ở đây cũng không có gặp. Ngươi cũng đã là tứ cấp ma pháp sư, chẳng lẽ đối với ma pháp cao cấp trình độ không có phán đoán sao? Tính toán, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau nói cho ta biết, ngươi hi hữu cổ ma pháp là thế nào tới. Ma nữ yên tĩnh chờ đợi Cắt Dùn giảng giải. Cái này là từ truyền thừa trên tấm bia đá lấy được. Cắt Dùn thẳng cắt năm quyền. Quả nhiên, ma nữ tựa hồ sớm đã coi đoán trước, gật gật đầu, xem ra ngươi là bị chiếu cố người, loại này xác suất nhỏ sự tình đều có thể đụng tới. Cắt Dùn hợp thời nói bổ sung, kỳ thực chính xác tới nói, là ta từ truyền thừa trong tấm bia đá đoạt lấy. Cái gì? Ma nữ nhíu lên lông mày, không biết Cắt Dùn ý tứ. Lực lượng của ta tựa hồ có thể thâm nhập vào truyền thừa bia đá, lợi dụng điểm này, ta chiếm được bên trong kho báu. Cắt Dùn đơn giản giải thích nói. Phản phất là nghe được chuyện hoang đường, ma nữ sững sờ rất lâu, trong đầu không ngừng mà thử hữu dụng chính mình trăm năm tích lũy tri thức giảng giải Cắt Dùn nói tới hiện tượng. Nhưng mà cái này hiển nhiên là không thể thực hiện được, truyền thừa bia đá thực sự quá thần bí phức tạp, ngoại trừ hắn người sáng tạo, đến nay không có người có thể đem phá giải, nghĩ bằng vào chỉ là trăm năm tích lũy liền nghĩ phá giải không khác nào người si nói mộng. Nghĩ rõ ràng điểm này, ma nữ cũng sẽ không lại xoắn suýt những thứ này, bây giờ còn là Cắt Dùn lấy được ma pháp bản thân cần gấp nhất. Để cho ta nhìn một chút ngươi hi hữu ma pháp, lần này cần lâu một chút. Ma nữ trong ánh mắt lưu động lên ma pháp hạt, hiển nhiên là tại trong ánh mắt thực hiện một loại nào đó hiệu quả. Cắt Dùn không có cự tuyệt, lần này hắn là hai tay thi triển ma pháp, cái kia kỳ dị khí tức mục nát xuất hiện lần nữa. Mà ở trong mắt ma nữ, nàng nhìn thấy càng nhiều, lại càng thêm thứ vi diệu. Mỹ lệ, thực sự là quá đẹp, thì ra còn có cái này nhiều như vậy xảo diệu ma pháp cấu hình kích động để cho hai gò má của nàng nhiễm lên đỏ ửng, mỹ lệ ánh mắt trợn đến lớn nhất. Cắt Dùn cảm giác phát giác được bên ngoài thật là nhiều nữ vu đang tại quỷ quỷ tùy tùy tới gần. Đây không phải bởi vì các nàng cũng cảm nhận được trong tay Cắt Dùn ma lực khí tức, hắn có lòng tin đem ngăn cách hết thảy dò xét, những thứ này nữ vu chỉ là đơn thuần đã đợi không kịp mà thôi. Gặp ma nữ chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không từ trong thăm dò hoàn hồn, Cắt Dùn quả quyết đình chỉ ma pháp. Như thế nào ngừng? Ta còn cần nhìn càng nhiều. Ma nữ không ngoài sở liệu mà bất mãn. Cắt Dùn chỉ là chỉ bên ngoài, các nàng còn đang chờ đâu? Hít sâu vài khẩu khí, ma nữ lập tức điều chỉnh trạng thái, nàng hỏi Cắt Dùn, ngươi muốn cùng các nàng chia sẻ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp bá đạo độc chiếm ta đây. Cắt Dùn chê bừa. Ma nữ tức giận lại cho Cắt Dùn một cái bạch nhãn, khinh bỉ, đây là ngươi đồ vật, đương nhiên phải do chính ngươi quyết định. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào quyết định? Cắt Dùn đối với ma pháp này ngược lại là không có nhiều coi trọng, đối với hắn mà nói chỉ cần giải như vậy đủ rồi, đến nỗi sức mạnh, hắn có đầy đủ tương đại. Đều nói nhường ngươi tự quyết định, ta sẽ không cho bất cứ ý kiến gì. Ma nữ cũng không muốn làm chủ Cắt Dùn đồ vật quyền sở hữu, nàng hướng Cắt Dùn đòi hỏi là cảm thấy chính mình cùng Cắt Dùn quan hệ đủ tốt, người khác cũng không đồng dạng. Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, vẫn là chia sẻ à, dù sao xem như bạn trai, cũng không thể nhường ngươi cùng các bằng hữu sinh ra ngăn cách, hơn nữa ma pháp này cũng chính xác không phải dễ dàng có thể nghiên cứu triệt đề. Chương 581, ý là bợ lệ
ma nữ cười mắt liếc Cắt Dùn, cũng không có làm lại nói cái gì, mà là quay người mở ra cửa phòng. Nam, sáu tấm đủ các loại vu nữ khuôn mặt chen chút chung một chỗ, cùng mở cửa ma nữ đối mặt. Nữ vu môn cấp tốc lui lại, biểu lộ ngượng ngùng, ma nữ sớm đã có sở liệu giống như cười lạnh lạnh lấy. "Hệ vị ơ dạ, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta chỉ là có chút nóng nội, không biết ngươi bạn trai như thế nào quyết định." Chó trắng lấy lòng hỏi, "Có thể chia sẻ, nhưng mà các ngươi cũng không thể để chúng ta tay không mà về, không phải sao?" Đi ra tới Cắt Dùn hồi đáp. "Đó là đương nhiên. Lần tụ hội này các ngươi có thể tùy ý tham quan học tập, chúng ta sẽ không ngăn trở." Trả lời là cái kia bịt lỗ mũi nữ vu, âm thanh hơi có vẻ gấp rút. Tại những này nữ vu vây quanh, Cắt Dùn được đưa tới nghiên cứu khu trung tâm, ở đây bị dùng ma pháp cố ý xử lý một phen, đem cần có thiết bị đạo cụ toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng. Tại ma nữ dưới sự chỉ đạo, Cắt Dùn chậm rãi đem ma pháp của mình in vào trên một cái hình thoi tinh thể. Nữ vu bên trong mấy cái tương đối có tư lịch, năng lực cũng xuất chúng nhất tự động trở thành lần này khóa để nghiên cứu chủ đạo người, các nàng lấy cực kỳ nhanh chóng hiệu suất làm việc định ra mấy cái nghiên cứu phương án. Cắt Dùn âm thầm nghĩ, nếu là những thứ này nữ vu cũng là người dưới tay mình thật là tốt biết bao, công ty của mình sợ không cần bao lâu liền có thể khuyết trương đến toàn bộ đại lục. Mặc dù mình có nghịch thiên thực lực, nhưng cũng không cải biến được bọn thủ hạ toàn thể năng lực, trước mắt công ty thể lượng đã bão hòa, giống như phía trước như thế mở rộng sẽ rối loạn tiêu hóa. Ý niệm cũng chỉ là ở trong đầu qua một cái trước mắt, những thứ này nữ vu có lẽ chỉ là đang nghiên cứu ma pháp phương diện này sẽ có mạnh như vậy lực hành động, thật đi vì hắn làm việc có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Bây giờ quan trọng hơn là cẩn thận quan sát các nữ phù thủy đối với hắn ma pháp này phân tích. Mặc dù Cắt Dùn có thể tùy tâm sở dục sử dụng ma pháp này, còn có này nghiên cứu ma pháp giả ký ức, nhưng bị giới hạn tri thức thiếu thốn, có chút chi tiết vẫn là không quá hiểu rõ, tin tưởng lần này quan sát sẽ cho hắn mang đến tăng lên cực lớn. Coi như là cái này hi hữu cổ ma pháp nhà cung cấp, Cắt Dùn hoàn toàn có thể không xuất lực, cứ ở một bên nhìn xem là được. Ma nữ cũng là trong đó có đủ nhất thực lực, cho nên cũng là người chủ đạo một trong. Ở đây gây ra động tĩnh đã sớm đưa tới khu vực khác bộ phận nữ vu chú ý, tụ tập tới người càng ngày càng nhiều. Các nàng thông qua hỏi thăm lẫn nhau rất nhanh biết xảy ra chuyện gì, thế là cũng không lâu lắm, tham gia tụ hội tất cả nữ vu đều được ở đây xuất hiện siêu hiếm cổ ma pháp tin tức. Ngoại trừ cực tiểu bộ phận tính cách đặc thù nữ vu, còn lại đều không thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Nơi này nữ vu thấp nhất cũng là ngũ cấp, cao nhất thậm chí có cái bát cấp, loại chiến lược này kéo ra ngoài có thể nhẹ nhõm đánh xuống một cái vương quốc. Cắt Dùn trong cảm giác, cái kia bát cấp nữ vu một mực tại trên bọn hắn một tầng, chung quanh có 5 cái thất cấp nữ vu làm bạn, đó phải là cái này thành bảo chủ nhân. Mặc dù Cắt Dùn xảy ra động tĩnh lớn như vậy, phía trên các nữ phù thủy cũng không có một điểm cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nghĩ đến loại chuyện này hẳn không chỉ phát sinh qua một lần. Tại đông đảo nữ vu chen chúc phía dưới, Cắt Dùn dứt khoát hóa thành mây mù trạng thái, như vậy thì thư thái rất nhiều. Nghiêm túc phân tích các nữ phù thủy hành động cùng nhiệm vụ phân phối, coi như lấy Cắt Dùn tư duy tốc độ, cũng là có chút phí sức. Chủ yếu là tùy thuộc tri thức mặt thực sự quá rộng, có nhiều chuyên nghiệp dành từ Cắt Dùn cần ở trong đầu đi qua suy xét mới có thể hiểu nó ý tưởng nhớ. Cùng lúc đó, phía trên một cái khác yến hội đang an tĩnh tiến hành. Một tấm thật dài trôi nổi thảm như sóng biển giống như nhu hòa chập trùng, chung quanh là các nữ phù thủy an tĩnh thân ảnh. Các nàng hoặc là uống trà, hoặc là thuần theo, giống như đã trải qua bi tráng chiến tranh sau chiến sĩ. Ở trên đầu là một cái khoác lên áo màu hồng lộng lây áo choàng, đầu đội khoa trương bảo quan nữ vu, cũng là tòa này ẩn nấp tòa thành chủ nhân. Y La Bơ Lệ, một cái bắt cấp nữ vu, lai lịch bí ẩn của nàng, không người biết được, hiểu rõ nhất nàng những người kia cũng chỉ biết, đây là nơi ẩn nút có nữ vu tồn tại. Nàng sẽ ở bất luận cái gì thời gian và địa điểm cứu đang tại chịu khổ nữ vu, đưa các nàng đưa đến trong truyền thuyết nữ vu nhà. Bởi vì nàng chưa từng giết người, cho nên tại một ít địa phương danh tiếng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ giới hạn trong không tệ. Vô luận nói như thế nào, nữ vu loại này cấm kỵ tồn tại cũng là gánh vác lấy tội ác. Lúc này những thứ này cường đại nữ vu đã không biết trầm mặc bao lâu, thẳng đến thượng thủ tồn tại ngón tay gõ gõ chén trà trong tay, các nữ phù thủy hơi có vẻ đần độn ánh mắt mới có chỗ tập trung. Y La Bợ Lệ vẫn ngắm nhìn chung quanh nữ vu, dùng giọng ôn hòa nói, thật tốt hưởng thụ nửa đời sau à, các vị, mặc dù chúng ta thất bại, nhưng hy vọng còn tại, sẽ có người kết thúc đây hết thảy. Nghe được nàng mà nói, các nữ phù thủy thật lâu không nói gì. Các nàng biết Ý Lạ Bợ Lệ đây là muốn an ủi các nàng, nhưng đã trải qua loại kia tuyệt vọng, các nàng có thể không khóc thảm khóc giống liền đã không tệ. Ma pháp mụ mụ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta sẽ trả ra giá tiền gì? Có thất cấp nữ vu mang theo tiếng khóc nước nở hỏi. Nơi này thất cấp nữ vu đều xưng hô Ý Lạ Bợ Lệ vì ma pháp mụ mụ, bởi vì Ý Lạ Bợ Lệ đã bồi dưỡng các nàng người, cũng là các nàng ma pháp nhập môn đạo sư. Không có chuyện gì, đều không cần lo lắng, các ngươi đều biết không có chuyện gì, ta bảo đảm. Ý Lạ Bợ Lệ dùng vu thuật an ủi những thứ này nữ vu, trên mặt của nàng mang theo nụ cười ôn hòa, để cho các nữ phù thủy đều an lòng không thiếu. Thế nhưng là ma pháp mụ mụ, đó là không có thể phòng ngự sức mạnh, hơn nữa còn tính cách đáng liệt, nó tuyệt đối sẽ dùng nhất không công bình phương thức ép giá trị của chúng ta. Một cái khỏe mắt có ngôi sao đồ án nữ vu lo lắng nói, chúng ta vẫn là xem thường phiêu lưu chi vật tà ác ti tiện, cứ việc chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, vẫn là không phòng được nó giảo hoạt, rõ ràng chúng ta đã thắng đều tại ta, không có làm tốt dự án, bằng không thì cũng sẽ không để cho nó chui quy tắc chỗ trống, đều tại ta cuối cùng là có nữ vu nhịn không được che mặt khóc cổ lên. Ở bên ngoài hô phong hoán vũ thất cấp cường giả, lại giống như tiểu cô nương, nếu có bất luận cái gì ngoại nhân tại đó ở đây các nàng tuyệt đối sẽ không dạng này. Chỉ có tại trước mặt Ý Lạ Bợ Lệ, các nàng mới có thể không bưng giá đỡ. Nhưng các nàng lại không biết phía dưới vừa vặn có người có thể cảm giác được ở đây. Cắt Dùn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một cái, nói thầm trong lòng, phía trên chẳng lẽ là tại mở hội chia buồn. Nhưng hắn cũng không tâm tư dư thừa chú ý, bây giờ đang chuyên tâm đây. Ý Lạ Bợ Lệ hoa một hồi lâu công phu mới đưa những thứ này nữ vu trấn an được, nàng là ở đây áp lực lớn nhất, nhưng cũng là tâm tính tốt nhất. Loại này ôn nhu dường như là trời sinh. Nếu như đổi lại bất kỳ một cái nào tự nhận là tâm tính người tốt, loại này áp lực thật lớn phía dưới cũng biết nhịn không được phát cáu. Thế nhưng là nàng lại có thể kiên nhẫn một lần lại một lần nói lời an ủi, đồng thời thực hiện ôn hòa an ủi ma pháp. Phía dưới giống như rất náo nhiệt, các ngươi hẳn là tiếp cảm thụ một chút các nàng không khí, dạng này có lẽ có thể làm yếu đi bây giờ u sầu. Ý Lạ Bợ Lệ đề nghị. Chương 582, khế ước giấy chương 582, khế ước giấy ở chỗ này các nữ phù thủy cũng không có phải đi xuống dự định, các nàng chỉ muốn yên tĩnh một hồi. Bây giờ các nàng chính xác rất hâm mộ, phía dưới các nữ phù thủy không cần giống các nàng dạng này gánh chịu tuyệt vọng. Cắt Dùn đã đem chính mình cần hiểu rõ bộ phận nghe xong, đến nỗi phía sau hắn đã có mình lý giải, liền để các nữ phù thủy chính mình nghiên cứu đi thôi. Hắn rời đi náo nhiệt nhất nghiên cứu khu vực, đi tới khu giải trí. Ở đây còn có mấy cái nữ vu tụ năm tụ ba hoặc ngồi hoặc đứng, trò chuyện chút chuyện kỳ quái. Cắt Dùn tìm một cái giống như là xoa bóp ghế dựa chỗ ngồi xuống, bắt đầu hồi ức tiêu hóa vừa mới tri thức. Ở trong quá trình này, cảm giác của hắn thủy chung là khuyết tán ra. Mặc dù các nữ phù thủy thỉnh thoảng ngạc nhiên âm thanh sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Trong đại sảnh là lấy màu da cam ánh sáng chiếu sáng, cũng không có cả khác màu sắc để biểu hiện cái này phân vi âm trầm. Ở ngoài pháo đài là một mảnh cây khô hát sâm lâm, thỉnh thoảng sẽ có quạ đen lên xuống. Nhưng mà nơi này tựa hồ không hề giống ma nữ hướng Cắt Dùn giới thiệu an toàn như vậy ẩn nấp. Tỷ như lúc này, Cắt Dùn cảm giác liền phát hiện, người bên ngoài tạo mặt trăng, hoặc ma pháp sáng tạo trên mặt trăng phá vỡ một cái hố, có một cuộn giấy từ trong cái kia lô rách chui ra. Cắt Dùn mở mắt ra, không có đi xem mấy cái đối với hắn soi mói rất hiếu kỳ nữ bu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ cũng là lần tụ hội này quý khách? Một cuộn giấy. Cắt Dùn còn tại suy xét lúc, một tầng cường đại ẩn nấp kết giới ma pháp liền bao phủ lại toàn bộ tòa thành. Kết giới là phía trên vị kia bắt cấp nữ vu làm ra, căn cứ vào Cắt Dùn cảm giác phản hồi, loại này kết giới hẳn là dùng để ngăn cách ngoại giới quá nhiều. Cái kia bắt cấp nữ vu là không giống nơi này, nữ vu nhìn thấy bên ngoài cái kia một cuộn giấy. Cắt Dùn cảm giác có chút không đúng, nhưng trước tiên quan sát một chút. Phiêu lưu chi vật, khế ước giấy, một cái vận dụng đặc biệt khế ước quyền hành như lợi tồn tại. Nó vì tìm tới nơi này, thế nhưng là phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi công phu, vì có thể từ mấy cái kia nữ vu trên thân đòi nợ, nó cũng nguyện ý phí lần này công phu. Phát giác được trước mắt tòa thành bị lực lượng nào đó bảo vệ, nó âm thầm cười lạnh, những thứ này nguyên sơ chi vu sáng tạo sinh vật thực sự là vừa thú vị vừa đáng yêu. giống như là ngọn lửa màu đen đột nhiên dâng lên, ý là bợ lệ mang theo thất cấp các nữ phù thủy nhao nhao từ trong hắc hỏa hiện thân. Lại gặp mặt, các nữ phù thủy, ta tìm các ngươi thế nhưng là tìm thật là khổ, sắc mặt của các ngươi như thế nào khó coi như vậy? Nhìn thấy ta các ngươi cứ như vậy không cao hơn sao? Khế ước giấy bày ra, trên giấy là một cái 10 phần xấu xí vặn bẹo mặt người, miệng há ra hợp lại nghi ngờ nói. Ý là bợ lệ mặt lạnh, nghiêm túc mở miệng, khế ước giấy, chúng ta đã nói xong, không phải hôm nay. Ở đây không chào đón ngươi. Ngươi cái này chỉ có thể dở âm như quỷ kế ra hỏa. Lan ra ở đây. Thất cấp các nữ phù thủy nhao nhao trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đối với khế ước này giấy dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà cái kia quỷ dị trang giấy chỉ là phát ra một hồi cười khẽ, để cho các nữ phù thủy hoàn toàn tin ngòi, bởi vì các nàng biết rõ cái này trong truyền thuyết phiêu lưu chi vật cường đại. Ha ha ha, đều đến cái này thời điểm này, liền đừng nói những lời nhảm chán này, quy tắc của ta là tuyệt đối, có thể lợi dụng sơ hở là bản lĩnh của ta, ngược lại ta không có vi phạm quy tắc, tốt tốt, vẫn là tới nói chuyện khế ước chuyện a. Đối mặt khế ước giấy mà nói, Y La Bợ Lệ bỗng nhiên hướng phía trước một khoảng cách. Nàng đang muốn mở miệng, chỉ thấy khế ước giấy bỗng nhiên nhìn về phía tòa thành phương hướng, kỳ quái mở miệng, các ngươi bọn này nữ vu như thế nào lén lút giống như là làm tặc. Tại sao phải giấu giếm những khả ái bọn nhỏ kia đâu? Y La Bợ Lệ tựa hồ ý thức được khế ước giấy muốn làm gì, lập tức mở miệng ngăn cản, "Không, ngươi không thể làm như vậy, cái này tự nhiên là vô dụng, khế ước giấy vốn là việc cần phải làm sẽ không cải biến." Cái kia bị Y La Bợ Lệ tự mình thả ra kết giới rất dễ dàng mà liền bị khế ước giấy bài trừ. Mà bên trong các nữ phù thủy cũng đồng thời cảm giác được tình huống nơi này. Ý là bợ lệ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như muốn ngất đi, đằng sau cách gần đó nữ vu đuổi nhanh lên phía trước đỡ nàng. Trong thành bảo, dù cho các nữ phù thủy lại đầu nhập, cũng bởi vì cảm nhận được khế ước giấy cùng bát cấp nữ vũ khí tức sau bất an bay ra toàn thành. Cắt Dùn cũng xen lẫn trong đó, hắn lần này cuối cùng tiếp xúc đến ngoài ra phiêu lưu vật, lần trước gặp phải cái kia bị chạy, lần này có thể bắt về nghiên cứu một chút. Ma pháp mụ mụ, các ngươi vì sao lại ở đây? Còn có, vì cái gì phiêu lưu chi vật khế ước giấy sẽ xuất hiện? Chó trang thứ nhất hỏi vấn đề, nồng nặc dự cảm bất tường để cho thanh âm của nàng có chút run rẩy. Trả lời nàng không phải Ý La Bợ Lệ, mà là khế ước giấy, nó như cái thân sĩ huyễn hóa ra tứ chi cùng một đỉnh mũ, đối với chúng nữ vu thi lễ một cái, nói: "Các vị nữ sĩ hảo, ta là khế ước giấy, ngược lại tên thật của ta đã không có người nhớ, đại gia cứ như vậy xưng hô ta tốt, ở đây nhìn thấy nhiều như vậy mỹ lệ nữ sĩ để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh." Ánh mắt của nó đảo qua những thứ này mang theo đủ loại bất thiện thần sắc nữ vu, tâm tình vui vẻ tới cực điểm, tiếp tục mở miệng: "Các ngươi hiền lành ma pháp mụ mụ cùng ta làm một trò chơi. Tiền đặt cực nhưng là để cho ta thực hiện nàng một cái nguyện vọng, đó chính là giải trừ các nữ phù thủy chu kỳ tính chất dày vò." Nghe đến đó, các nữ phù thủy cùng nhau biến sắc, nhau nhau dùng hoặc xúc động hoặc lo nghĩ, hoặc ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Ý La Bợ Lệ, trong lòng sửng sốt, cái này các nữ phù thủy cùng dù che mưa thế mà còn các nàng làm loại nguy hiểm này chuyện. Đây chính là phiêu lưu chi vật, mỗi cái nổi danh tà ác, muốn từ những tồn tại này trên thân nhận được đồ vật cơ hội là không thể nào, nhưng Ý La Bợ Lệ thế mà lại vì các nữ phù thủy tương lai làm ra loại sự tình này. Ma pháp mụ mụ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng phiêu lưu chi vật không có nhiều có thể tìm được không? Tìm chúng nó đơn giản chính là đang tìm cái chết. Có nữ vu bi thương hô. Tại cái này đối với đoàn thể nữ phù thủy cực kỳ không hữu hảo thế giới, Ý La Bợ Lệ có thể nói là các nữ phù thủy duy nhất tinh thần dựa vào, nàng dùng nàng cái kia có thể hòa tan hết thể ôn nhu, dẫn theo từng cái lâm vào hắc ám nữ vu hướng đi qua mình. Không dám tưởng tượng, nếu như nàng xảy ra chuyện, các nữ phù thủy sẽ có phản ứng như thế nào. Cũng đừng nói như vậy, quy tắc của ta là tuyệt đối, chỉ cần có thể tại quy tắc của ta bên trong đánh ngã ta là được rồi, các nàng chỉ là không hiểu được biến hóa mà thôi. Khế ước giấy vô tội lên ăn lấy. Nó dừng một chút, lại nói, hơn nữa, đáng hận nhất hẳn là ma pháp của các ngươi mụ mụ mới đúng. Chúng nữ vu lập tức quăng tới ánh mắt căm thù. Cắt Dùn nhiều lần dự định ra ngoài nói vài lời, nhưng mà ở trước đó, trước tiên đem sự tình ngọn nguồn làm rõ ràng, cho nên trở lấy cái này gọi khế ước giấy phiêu lưu chi vật nói tiếp. Cũng là ở chung quanh đều an tĩnh sau đó, tờ giấy kia mới nói tiếp, ma pháp của các ngươi mụ mụ sự tình gì đều dự định giấu giếm các ngươi, nàng nghiên cứu quy tắc trò chơi của ta sau đó, liền đến khiêu chiến, nói thật, lần kia thực sự là làm ta sợ hết hồn. Còn tưởng rằng lần đầu tiên của ta nguyện vọng sẽ phải cho nàng, bất quá vẫn là ta càng hơn một bậc, ma pháp của các ngươi mụ mụ thất bại sau đó muốn một người gánh chịu đại giới, còn không cho ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nói, cái này có thể hay không hận. Chương 583, thật đáng tiếc chương 583, thật đáng tiếc khế ước giấy lời nói giống như một cái đao nhọn hung hăng đâm vào các nữ phù thủy trong lòng, liền xem như đi theo Ý Lạ Bợ Lệ mấy cái kia thất cấp nữ vu cũng không biết chuyện này. Các nàng không nghĩ tới, ma pháp của các nàng mụ mụ lại muốn một thân một mình gánh chịu tất cả đại giới. Ma pháp mụ mụ, nó nói là sự thật sao? Ngươi biết này lại để chúng ta cỡ nào khổ sở sao? Đây là chúng ta cùng tham dự trò chơi, chúng ta sẽ không để cho một mình ngươi tiếp nhận giá cao. Thất cấp các nữ phù thủy mồm năm miệng mười hướng về Ý La Bợ Lệ tỏ thái độ, các nàng mặc dù sợ sẽ phiêu lưu chi vật trong loại trong truyền thuyết kia đáng sợ thủ đoạn, nhưng nếu như là để cho ma pháp của mình mụ mụ đơn độc đối mặt, vậy tuyệt không có khả năng. Mà những thứ khác các nữ phù thủy nhưng là bị cái này đến cái khác tin tức chấn tinh thần rối loạn. Rõ ràng các nàng chỉ là tới tham gia một cái đơn giản tụ hội, ma pháp mụ mụ cũng biết vĩnh viễn chiếu vào các nàng, nhưng vì cái gì đột nhiên liền xuất hiện loại tình huống này? Mà ở đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, những thứ này nữ vu vẫn là dứt khoát kiên quyết biểu đạt cùng thất cấp các nữ phù thủy đồng dạng thái độ. Ha ha ha, thực sự là cảm động. Nhiều như vậy tài liệu, thật sự là quá tốt, yên tâm đi, ta ta cần các ngươi trả ra đại giới, nếu như trải phẳng đến các ngươi trên người mỗi một người kỳ thực cũng không có gì, nhiều lắm là chính là mất đi nhân cách mà thôi, không có gì lớn. Khế ước giấy cũng vui vẻ đến rồi, song phương ký kết khế ước căn bản không có gặp gỡ hạn chế số lượng, chỉ cần tự nguyện là được. Cái này cũng là nó đi tới nơi này phát hiện nhiều nữ vu như vậy tạm thời quyết định, lần này thật là thu hoạch lớn. Ngay tại nó muốn bắt đầu định ra khế ước lúc, đột nhiên phát giác hoàn cảnh chung quanh có chút kỳ quái, nhưng nó cẩn thận đi thăm dò, lại là cái gì khác thường cũng không có. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, mặc kệ đó là cái gì, trước tiên đem thu hoạch ngày hôm nay mang đi lại nói. Khế ước giấy đúng không? Cắt dù lúc này bay đến cách khế ước giấy gần nhất vị trí, rất là không khách khí hỏi. Khế ước giấy không có sinh khí, chỉ là dùng quái dị ánh mắt trên dưới quét lấy cắt dùn, sách thanh nói, ngay cả bát cấp đều nữ vu cũng không dám nói như vậy với ta, ngươi một nhân loại bình thường như thế nào có dũng khí như vậy? Đó là ai bạn trai? Mau đưa hắn kéo trở về. Cái này chuyện không liên quan tới hắn. Chẳng lẽ không biết phiêu lưu chi vật đáng sợ sao? Có thất cấp nữ vu nhíu mày quát lớn một tiếng, hướng về phía sau lưng các nữ phù thủy hô. Tất cả nữ vu đều đem ánh mắt nhìn về phía ma nữ hệ vi ở dạ. Ý là bợ lệ cùng chúng thất cấp các nữ phù thủy cũng nhìn về phía đối phương. Ma nữ. Ý là bợ lệ có chút ngoài ý muốn, đối với cái này không phải nữ vu nhưng hơn hẳn nữ vu thành viên đặc biệt, nàng cũng là có chút chú ý, mặc dù bên ngoài truyền ngôn đối phương là cái cực kỳ tà ác tồn tại, nhưng nàng quan sát tới cảm thấy, đối phương cũng không xấu. Hệ vi ở dạ đối mặt đông đảo ánh mắt chỉ là cười cười, không việc gì, hắn không giống nhau. Cũng liền tại nàng tiếng nói vừa ra, bên kia cặt dùn lần nữa nói, các ngươi phiêu lưu chi vật biết nhau sao? Ta gặp phải một cái tên là Đại Tâm giả, ngươi cùng nó quan hệ tốt sao? Nghe được Đại Tâm giả xưng hô thế này, khế ước giấy không che giấu chút nào lộ ra khinh thường khinh bị biểu lộ. Thần bí phiêu lưu chi vật cũng là không giống nhau, Đại Tâm giả loại kia nhát gan, quyền hành yếu chỉ có lục cấp đồ vật không có khả năng cùng ta đánh đồng. Cho nên ngươi cùng nó không quen rồi. Cắt dùn có chút đáng tiếc đạo, ta cùng nó có quen hay không có quan hệ gì với ngươi? Ta đối với ngươi loại này nhỏ yếu sinh mệnh không có hứng thú, cút nhanh lên đi một bên. Mặc dù bị giới hạn quy tắc, nhưng ta muốn lộng chết ngươi vẫn là rất dễ dàng. Khế ước giấy không kiên nhẫn nói. Cắt dùn không nói gì thêm nữa, mà là trực tiếp đưa tay, tại khế ước giấy kinh ngạc sửng sốt biểu lộ trung tướng hắn cầm chắc ném vào chính mình màu đỏ trong không gian. Động tác không có chút nào trì độn cùng trở ngại, thật giống như đó chính là một tấm phổ thông vô cùng trang giấy. Kèm theo năng lực không gian, người cũng là bắt cấp. Ý là bờ lệ mở to hai mắt, kinh hô nói. Ngoại trừ bộ phận đặc thù cá thể, như kỵ sĩ, rất nhiều thực lực đạt đến bắt cấp tồn tại đều sẽ có được một cái thuộc về mình không gian thế giới. Cái không gian này không biết lai lịch, thật giống như cùng chủ nhân cùng một chỗ đản sinh. Bắt cấp. Các nữ phù thủy cũng là lên tiếng kinh hô. Nhao nhao dùng ánh mắt khó thể tin nhìn về phía ma nữ. Vị này cũng không chỉ là bắt cấp đơn giản như vậy a, lai lịch của hắn có thể lớn đâu. Ma nữ giống như là liền chờ cái này thời điểm này, rất là vui vẻ nói. Có ý tứ gì? Ngươi mau nói tinh tường. Ngươi cái này ác liệt ma nữ. Bên cạnh chó trắng nữ vu là đang sốt ruột, muốn đi giao động hệ vị ở dạ bà bay, nhưng bị dễ dàng né tránh. Dù sao cũng là ở bên ngoài tránh né mấy trăm năm truy sát, đủ loại thủ đoạn quỷ dị so những thứ này nữ vu nhiều hơn rất nhiều. Khế ước giấy không phải như vậy mà đơn giản liền có thể bị vây, vị tiên sinh này, ngươi có lòng tin vây khốn nó sao? Nếu như không thể, vật kia thế nhưng là thù rất dai. Ý là bợ lệ tiến lên quan tâm nói, nàng không muốn để cho người vô tội quấn vào trận này trong nguy hiểm. Cắt dùn nghĩ ngợi một lát, cho cái kỳ quái trả lời, vậy phải xem ta trong không gian hai vị kia có thể hay không. Vài phút trước, khế ước giấy tại cắt dùn màu đỏ trong không gian bày ra cơ thể, nó đã phản ứng lại chính mình đã trải qua cái gì. Lúc này, vô tận lửa giận cùng bạo ngược đem cái kia vốn là mặt nhăn nhó biến càng thêm bặm mẹo, ta sẽ cho ngươi biết. Ta an cách ô đáng sợ. Nói xong đang muốn dùng nó quyền hành phá vỡ không gian này, nhưng hai đạo ánh mắt rất nhanh phong tỏa nó. Hai đạo ánh mắt đều mang theo lệnh khế ước giấy vô cùng cảm giác sợ hãi. Ai ở nơi đó? Đột nhiên quay người hướng bốn phía quét tới, ngoại trừ đông đúc đồng bền màu đỏ người sói quái vật, không có bất kỳ thứ gì khác. Nhưng sau một khắc, hai cặp tay từ hai bên trái phải hai bên đồng thời kéo lại nó một góc. Thả ra. Bại huyết. Đây là tiểu tử kia cho bản nữ thần. Dáng người như cái bút bê giống như nhỏ nhắn xinh xắn nguyệt thần chống như mặt, uy hiếp nói. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Nơi nào có ta có mị lực? Rõ ràng là cái kia người sói dùng để lấy lòng ta. Hắn nhất định là nghĩ thông muốn làm ta thần sứ. Xem xịt nữ hoàng muốn dùng trắng bóng chân dài đi đạp cái vật nhỏ kia, nhưng chỉ có thể đạp ở trên một bức tường vô hình. Cắt dùn cho hai cái này không đối phó ra hỏa thiết trí một bức tường, miễn cho đánh nhau, thế là hai người từ quyền cước đánh lột, đã biến thành thỉnh thoảng nước bọt lẫn nhau phun. Cái này màu đỏ không gian đối với hai cái nghèo túng thần linh thân thể cùng linh hồn đều có nhất định khôi phục tác dụng, cái này cũng là hai người nguyện ý một mực ở chỗ này nguyên nhân. Lúc buồn chán ngoại trừ có thể cãi nhau, các nàng cũng có quan sát bên ngoài tràng cảnh quyền lợi, cắt dùn cũng sẽ không hạn chế các nàng, dù sao tại cái này màu đỏ trong không gian là có thể thông hướng đại lục các nơi. Các nàng ngoại trừ không thể chủ động ra ngoài bên ngoài qua vẫn là hết sức thoải mái, đã đầy đủ thể nghiệm được trạch nữ khoái hoạt. Tại mới vừa rồi, các nàng đã sớm đang không ngừng thúc giục cắt dùn đem cái này khế ước giấy cho các nàng, bởi vì thứ này trên người có quyền hành, mặc dù không bằng thần linh hoàn chỉnh, nhưng đối với thời khắc này các nàng tới nói có thể nói là vô thượng chân bảo. Huống chi cái này quyền hành còn không có gặp qua, lấy được cũng không biết có thể làm cho mình cường đại đến mức nào. Chương 584, ta là người ích kỷ. Chương 584, ta là người ích kỷ. Mau buông ra, bằng không thì chờ ta tự do liền không buông tha ngươi. Nguyệt thần mãi hung địa uy hiếp. Sepsis nữ hoàng không sợ chút nào, đừng lúc nào cũng ảo tưởng. chờ ta khôi phục sức mạnh, chắc chắn sẽ để ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà bị giới hạn bình phong che chở đầy đủ, hai cái thần linh chỉ có thể dạng này để ngoan thoại, khế ước giấy đều sắp bị kéo đã nứt ra, cũng không biết hai người này là cái gì, lại có khí lực lớn như vậy. Cắt Dùn cố ý đem khế ước giấy đặt ở che chắn ở giữa, chính là cố ý, như vậy thì có thể nhìn thấy loại này thú vị chẳng diện. Đủ. Hai người các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi sao? Người bị hại cuối cùng là bạo phát, theo lý thuyết lực lượng của nó không có thỏa mãn điều kiện là không thể động dùng, nhưng nó là tới đòi nợ, dùng sức mạnh ra ngoài đòi nợ là điều kiện phù hợp, giống như tiến vào ý lạ bờ lệ tỏa thành. Một cỗ không thể kháng cự quy tắc chi lực từ khế ước giấy thể nội phun ra, hai cái bắt được thân thể nó thần linh hơi biến sắc. Ngoài dự liệu, khế ước giấy cũng không có như nguyện chạy ra hai người này mà trưởng. Tại nó sử dụng quyền bính thời điểm hai cái thần linh cũng là đồng thời bạo phát cực kỳ cường đại áp chế năng lực, đây là duy nhất thuộc về thần linh đặc hữu năng lực, chuyên môn chính là vì khống chế thần lực quyền hành. Theo lý thuyết, khế ước giấy sức mạnh đối với hai cái thần linh không cần, cho dù là hai cái nghèo túng không tại đỉnh phong thần linh. Cái này sao có thể? Các ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì lực lượng của ta khế ước giấy lời nói còn chưa nói xong, liền cảm nhận được kỳ quái ướt át xúc cảm. Nghiêng đầu một cái, thì ra là cái kia hải nhi lớn nhỏ đổ bật trực tiếp há miệng cắn nó một góc. Nguyệt thần ngươi im ngay. Như thế đơn giản chính là đang lãng phí. Xem xịt nữ hoàng lông mày dựng thẳng giận dữ mắng mỏ. Nhưng Nguyệt thần hiển nhiên đã quyết định xong, chỉ là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem xịt nữ hoàng. Cái sau cũng không quản được nhiều như vậy, cũng là há miệng liền cắn. Chờ đã, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhà ra. Tung khổ cực khế ướt giấy âm thanh bỗng nhiên biến suy yếu đứng lên, hai cái này không biết tên tồn tại thế mà đang hút đi lực lượng của nó. Kỳ thực cách làm như vậy sẽ để cho khế ướt giấy thể nội quyền hành từ hai cái thần linh khỏe miệng trôi đi, chuyển đổi tỷ lệ là thấp nhất, nhưng Nguyệt thần bắt đầu, xem xịt nữ hoàng nếu như không đi theo như vậy ngay cả canh cũng đừng hòng uống. Cứ như vậy, khế ướt giấy chỉ có thể là trơ mắt nhìn mình quý báo sức mạnh cùng quyền hành cách mình mà đi. Cắt Dùn ở bên ngoài thấy cảnh này, lập tức chợt chợt có tiếng, cảm thán thực sự là hai cái không có phong độ thần linh. Đồng thời hắn cũng âm thầm đem trôi đi những cái kia quyền hành thu thập lại, tại chính mình trong không gian đồ vật tự nhiên là không chạy thoát được. Hơn nữa hắn lấy được ngược lại còn muốn so Nguyệt thần cùng xem xịt nữ hoàng nhiều. Các nữ phù thủy đều đang đợi khế ước giấy đột phá một khắc này, nhưng rất lâu cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Lại nhìn Cắt Dùn một mặt thoải mái mà nhìn mình không gian, hiển nhiên là cái gì cũng không lo lắng. Cắt Dùn tiên sinh, khế ước giấy thế nào? Ý là bợ lệ đã từ ma nữ nào biết Cắt Dùn tên, lúc này cảm nhận được hy vọng, nhịn không được hỏi. Cắt Dùn từ trong xem kịch ngẩng đầu, cười đáp, yên tâm đi, nó đã không có uy hiếp. Phảng phất là nén ở trong lòng cự thạch rơi xuống đất, chúng nữ vu nhóm càng là đồng thời phát ra thở phào âm thanh. Đây thật là quá tốt rồi, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, cần ta làm cái gì sao? Chúng ta nữ vu tất cả bí pháp điện tịch ngươi cũng có thể xem xét, ta còn có thể tiễn đưa ngươi mấy món lễ vật. Ý là bợ lệ tiến lên nắm Cắt Dùn tay, dùng cái kia rất có sức cảm hóa nụ cười nói, trong mắt toàn bộ là vẻ cảm kích. Ngươi quá khách khí, ta đã lấy được khế ước giấy hết thảy, bất quá ta cảm thấy hẳn là cự tuyệt không được ngươi, vậy thì cảm ơn. Cắt Dùn thu hồi quan sát màu đỏ không gian hư ảo màn sáng đạo. Ma nữ hệ vị ơ dạ đến Cắt Dùn trước người, tự nhiên kéo lên Cắt Dùn cánh tay, cười lấy nói, chúng ta vừa mới còn tại nghiên cứu một cái hiếm hoi cổ ma pháp, tất nhiên vấn đề giải quyết, chúng ta trở về tiếp tục à. Ý là bợ lệ còn chưa nói cái gì, chó trắng cùng mấy cái đồng dạng cùng ma nữ phải tốt nữ vu liền tiến tới góp mặt, dùng so với trước kia càng nhiệt tình thái độ nói, hệ vị ơ dạ, người bạn trai ưu tú như vậy, không ngại cùng chúng ta chia sẻ một chút đi. Một cái nam nhân ưu tú nên nhiều chút không đợi chó trắng nói xong, ma nữ liền trực tiếp đánh gãy, thật ngại quá, ta là người ích kỷ. Cắt Dùn không có tiếp các nữ phù thủy nói đùa, mà là nhìn về phía Ý La Bợ Lệ hỏi, ta nhớ được nguyên sơ sức mạnh cũng là tại bắt cấp, hiện tại cũng đã bắt cấp, chẳng lẽ vẫn là không giải quyết được các nữ phù thủy vấn đề. Nâng lên cái này, chung quanh tự động an tĩnh lại. Ý La Bợ Lệ cười khổ giống như thở dài nói, ta đã nếm thử qua không biết bao nhiêu lần, đủ loại phương pháp đều dùng qua, nhưng cái này tựa như là thần linh hạ chớ chú, nhìn xem bọn nhỏ chịu khổ, ta đã không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể gửi hy vọng ở không gì không thể khế ước giấy. Nếu là ta nguyên rủa cũng có thể giải quyết liền tốt. Cắt Dùn có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đang tụ hội lúc liền quan sát qua các nữ phù thủy năng lượng trong cơ thể, đó là một loại cùng toàn bộ đại lục tương quan liên hệ sự vật, tựa như ghi vào đại lục không thể sửa đổi quy tắc một dạng. Cắt Dùn phán đoán, có thể đến 10 nhất cấp thần linh cấp độ có thể tiêu trừ, nhưng hắn còn phải giữ lại trạng thái cứu hoa thần, cho nên bây giờ hắn cũng không có thể ra sức. Nguyên sơ chi vu đến cùng là làm sao làm được? Có thể ra như thế nghịch thiên giống nguyên rùa đồ vật, chẳng lẽ dùng sinh mệnh hạ chớ chú liền có hiệu quả như vậy? Cắt Dùn ở trong lòng suy tư như thế. Các nữ phù thủy về tới trong lâu đài, bất quá nguyên bản tụ hội đi qua vừa rồi một phen sự tình sau cũng không cách nào khôi phục. Liền xem như nghiên cứu cũng biết không tại trạng thái, thế là các nữ phù thủy liền vây quanh thất cấp các nữ phù thủy hỏi thăm bọn chúng đi theo ý lạ bợ lệ cùng khế ước giấy làm khế ước trò chơi chi tiết. Nghe tới cuối cùng khế ước giấy chơi xấu, dùng xuyên tạc quy tắc tới giành được thắng lợi sau cùng sau, các nữ phù thủy tức giận chửi mắng không ngừng. Cắt Dùn cùng ma nữ thì là cùng ý lạ bợ lệ cùng một chỗ, cho chuyện cái này bắt cấp nữ vu quá khứ. Căn cứ đối phương nói tới, nàng tại rất xa xưa trước đó kỳ thực là một cái giáo hội thánh nữ, dùng đến nhân từ nhất tâm yêu mến lấy con dân. Chỉ là tại 19 tuổi năm đó, nàng đông nhiên đã biến thành nữ vu, cái này hoàn toàn cải biến nhân sinh của nàng. Cứ việc bị giáo hội xua đuổi, bị đã từng nhốt người yêu dân chán ghét, nhưng nàng chưa từng có oán hận qua bất cứ người nào hoặc oán hận thế giới này. Nàng vẫn như cũ sẽ dùng phương thức của mình thực tiễn nhân từ giáo nghĩa. nhưng mà cũng không biết là trời cao chiếu cố vẫn là vận mệnh trêu cận, nàng vậy mà liền dạng này không có gì khó khăn chắc trở mà tại 546 tuổi trở thành bát cấp nữ vu, đạt đến đại lục khi đó đứng đầu nhất thành tựu. Cát Dùn cảm thụ lấy cái này bị các nữ phù thủy gọi ma pháp mụ mụ trên thân cái kia không thể bị bắt chước ôn nhu khí chất, không chút nghi ngờ nàng lời nói. Trên thế giới có thể có dạng này người, đó chính là thế giới may mắn, Cát Dùn là nghĩ như vậy. Chương 585, Vạn Bẹo Tứ Vương Tử. Chương 585, Vạn Bẹo Tứ Vương Tử dường như là cảm nhận được cái gì, đang cùng ma nữ nói chuyện. Cát Dùn đem tầm mắt nhìn về phía chính mình màu đỏ trong không gian. Ma nữ cùng ý là bợ lệ nghi ngờ nhìn xem Cát Dùn động tác, sau đó các nàng liền thấy cái kia đáng sợ khế ở giấy. Không đợi hai người kinh hô, Cát Dùn liền giải thích nói, nó đã không có uy hiếp. Người xác định sao? Ý là bờ lệ không quá tin tưởng nói. Cát Dùn chỉ là đem chương này kỳ dị trang giấy bày ra, phía trên vặn vẹo mặt người đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đã ân chứng hắn lời nói. Thế nhưng là vì cái gì? Trong truyền thuyết không gì không thể phiêu lưu chi vật, khế ước giấy, nó lại biến thành dạng này. Ta có bí pháp, có thể bóc ra nó trong thân thể quyền hành. Cát Dùn chỉ là giảng giải như vậy. Ý là bờ lệ nhìn chằm chằm Cát Dùn một mắt, gật gật đầu, nàng có lẽ tin, nhưng không nhất định tin hoàn toàn. Đợi đến ma nữ quay đầu cùng các nữ phù thủy tiếp tục nghiên cứu hy hữu cổ ma pháp, đồng thời thu được thuộc về mình tư liệu sau, trận này tụ hội mới kết thúc. Cát Dùn bị các nữ phù thủy lấp rất nhiều nghe xong cũng rất không được thần bí ma pháp, đồng thời thêm các nữ phù thủy phương thức liên lạc, nói là có cái gì nghi vấn vẫn có thể tìm các nàng. Ngược lại là không có gây nên những cái kia bạn trai cử thị, dù sao rất nhiều bạn trai cũng là các nữ phù thủy chụp tới, hoặc ép buộc tới, có rất ít chân chính là bạn lữ. Mà có bạn lữ, cũng sẽ không đi lên làm để cho bạn lữ chuyện thương tâm. Rời đi ý là bợ lệ toàn thành. Ma nữ nhìn xem Cát Dùn trong tay không có chút nào sinh mệnh khí tức khế ước giấy, hỏi: "Ngươi dự định cầm vật này làm cái gì?" "Nó còn có bộ phận khế ước thuộc tính quyền hành, về sau ta lập khế ước liền dùng cái này, như thế sẽ càng hữu hiệu." Cát Dùn như nói thật. "Thu hoạch lần này vượt quá tưởng tượng, chúng ta đều hẳn là thật tốt chúc mừng một chút, không phải sao?" Ma nữ nhìn xem Cát Dùn đạo: "Chính xác hẳn là chúc mừng một chút, đi ta nhà hàng như thế nào? Ta không thích náo nhiệt, chỉ có hai người chúng ta, vậy thì tìm một cái chỗ chỉ có hai người chúng ta, như thế nào?" "Tốt. Tốt a." Ẩn tàng tại đá vụn thâm cốc bên trong một tòa cũ kỹ trong giáo đường. Người sói thủy tổ cầm một cây thủ trượng, ngồi dựa vào đại điện bên cạnh một tòa không biết tên ma thú đầu của pho tượng đỉnh. Phía dưới chỉnh tề ngồi quỳ chân trên trăm tên thân mang áo bào đỏ ba nhánh trụ giáo đồ. Bọn hắn toàn bộ mặt đại điện ngay phía trên ba cái mắt dọc, mà mắt dọc phía dưới, Ghen Vương quốc tứ vương tử dáng người thẳng tắp, hai tay hướng hai bên mở ra, bày ra một cái thập tự hình dáng, giống như đang tại nên đón tân sinh. Hắn trần trụi da thịt đã không còn trắng nõn, mà là lộ ra màu xanh nhạt, đồng thời có bảy phản quang. Tam trụ thần thần tuyển, nó đều sẽ trở thành tam trụ thần tại đại lục đại biểu, thu được trí cao vô thượng địa vị. Mà bây giờ, chính là tam trụ thần chậm rãi đem quyền hành rót vào trong cơ thể của tứ vương tử thần thánh nghi thức. Bọn giáo chúng thành kính mà cung nhật, từ đại lục lịch sử đến xem, chỉ cần có thần linh tìm được thần tuyển, như vậy nó giáo hội sẽ đạt được đại hưng. Mà lấy tam trụ thần lực lượng đáng sợ, nhất thống đại lục không là vấn đề, liền xem như có ma chủ lãnh đạo ác ma cũng không cách nào ngăn cản, dù sao đó cũng là chịu đến vô thượng và án ước thúc thần linh. Bất quá những thứ này giáo chúng không để ý đến con nào đó người sói, nhưng người sói thủy tổ cùng tam trụ thần cũng sẽ không, nếu như không có đầu kia người sói, như vậy tam trụ thần giáo sẽ tự nhiên là không kiêng nể gì cả khuyết trương. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có như thế một cái không nhận vô thượng tòa án ước thúc, hơn nữa sức chiến đấu thành mê tồn tại đại lục. Truyền thâu nghi thức kết thúc, tứ vương tử chậm rãi thả tay xuống, xoay người, một tấm nguyên bản mặt anh tuấn đã đại biến bộ dáng. Tam nhãn, ba cái mũi, ba cái miệng, tựa như là ba cái người khác nhau ngũ quan cưỡng ép hỗn hợp với nhau, có thể nói quái dị đến cực hạn. Tứ vương tử bản thân ngược lại là đối với cái này không thèm để ý chút nào, hoặc có lẽ là hắn đã sớm không phải hắn. Liền xem như hiện trường cường đại nhất người sói thủy tổ cũng không cách nào xác định, bị chính mình mang về sinh vật này làm như thế nào xưng hô. Thực sự là quá tuyệt vời, các vị, loại cảm giác này, thật là làm cho ta mê say, ha ha. Tứ vương tử phát ra trọng hợp tiếng cười, dây ruột cổ, tựa hồ cực kỳ sảng khoái. Vì chủ mục tiêu vĩ đại, xin cho chúng ta ba trụ thần xúc cần đâm khắp mặt đất mỗi một cái xó xỉnh, thế giới nên thuộc về chúng ta chủ. Tam trụ thần giáo chúng hai tay giơ cao, hướng về bọn chúng vĩ đại thần tuyển chi tử phát ra khẩn cầu. Y miệng, bây giờ chỗ này ta quyết định, các ngươi cứ nghe liền tốt, không cho phép hướng ta phát ra chỉ lệnh. Tứ vương tử đột nhiên ánh mắt quyết tâm, tay hướng về phía trước nô ra, giống như là cao su dài ra, bóp một cái chủ giáo cổ, trong nháy mắt đem hắn linh hồn cùng nhục thể hút khô. Bọn giáo chúng cũng không có sợ sệt, chỉ là an tĩnh lại, nghe lời chờ lấy tứ vương tử mệnh lệnh. Cho dù là cách này xui xẻo chủ giáo gần nhất giáo đồ cũng là mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm thành thói quen, hoặc cho rằng cái này vốn nên như thế. Ta bây giờ rất đói, đi trước đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên, để cho ta ăn no rồi mới tốt làm việc. Thần chọn mệnh lệnh chính là thần chỉ. Rất nhanh, một đám toàn thân là thương á cự nhân cùng khiêng một cái cực lớn đĩa đi lên đại điện, mà cái đĩa kia bên trên bảy một đầu cả người nhiễu bạch sắc hỏa diễm ác ma đầu lĩnh. Tên ác ma này đầu lĩnh rõ ràng còn chưa chết, bằng không ngọn lửa trên người đã sớm dập tắt. Nó là bị một loại đặc biệt ma pháp cầm giữ cơ thể, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Đây là người sói thủy tổ tự mình bất chấp nguy hiểm từ ác ma bạch hỏa bộ lạc chỗ tới, tiếp nhận xong quyền hành quan thâu thần tuyển cần nguồn bổ sung dồi dào, mà ác ma cơ thể cùng sức mạnh thích hợp nhất. Nếu như không phải người sói thủy tổ có chính mình thủ đoạn, bằng không thì lấy ác ma chi chủ loại kia thần linh thủ đoạn, tuyệt đối sẽ phát giác. Tứ vương tử nhìn thấy đầu này cường tráng thất cấp bạch hỏa ác ma, trong mắt thôn phệ dục vọng đã sớm kìm nén không được. Cũng không đợi mấy cái kia ác cự nhân nô lệ đi đến nó trước người, chính nó thẳng rỗi ra dài ra hai tay đem đầu kia ác ma kéo đến trước mặt mình. Mấy cái á cự nhân bị nó lực lượng đáng sợ khu vực, ngã trái ngã phải ngã một chỗ. Lúc này bạch hỏa ác ma hết sức sợ hãi, cũng không biết vì cái gì, cái này vật kỳ quái cho nó một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách, thậm chí so ma chủ cho nó cảm giác nguy hiểm còn mãnh liệt hơn. Nhưng mặc cho nó như thế nào dãy rủa, trên người gông xiềng không chút nào động, đây chính là người sói thủy tổ tự mình ở dưới giam cầm, cựu cấp thần thoại cũng không phải nó thất cấp ác ma có thể phản kháng. Tứ vương tử mở ra ba tấm miệng, miệng trực tiếp đã trương thành hình tròn, trong đó là xoắn ốc tam giác răng, tại ác ma trên thân thể ăn như gió cuốn. Ăn đến nhục thể như cùng ăn đến đông một dạng dễ dàng, ăn đến bạch hỏa giống như là uống đồ uống nhẹ nhõm. Nhìn một bên người sói thủy tổ đều nuốt nước miếng một cái. Đến nỗi bị ăn ác ma nhận lấy như thế nào đau đớn, cũng chỉ có chính nó mới biết được. So với mình thân thể lớn gấp mấy lần, ác ma rất nhanh liền toàn bộ bị tứ vương tử ăn vào bụng, nó chép miệng một cái, vẫn là kém một chút, cũng không biết ác ma chi chủ lại là cái gì hương vị. Còn có người sói nói xong, nó còn cần ánh mắt tham lam nhìn người sói thủy tổ một mắt, cái sau chỉ là cười cười, nhưng sau lưng cũng đã toàn bộ là mồ hôi lạnh. Chương 586, người sói chi thần truyền giáo. Chương 586, người sói chi thần truyền giáo. Chúng ta vẫn là tới nói chuyện đại sự à, ta thân yêu vương tử điện hạ, đừng quên chúng ta bây giờ cũng không phải tuyệt đối an toàn, chúng ta còn trêu chọc ác ma chi chủ, bây giờ nó cũng đã phát hiện một vị ác ma đầu lĩnh mất tích, nói thật, ta cũng không có phong phú lòng tin có thể để cho nó không phát hiện cái gì dấu vết để lại. Người sói thủy tổ nghiêm túc nói. Tứ vương tử nhíu môi, mặc dù bây giờ nó có chút bị điên, nhưng trái phải rõ ràng vẫn biết nặng nhẹ. Ngươi chân chính nói cho đúng là cái kia người sói chi thần a? Ừ, rõ ràng là cái có thể phá vỡ thế giới ra hỏa, nhưng phải đốn tại loại kia địa phương nhỏ giả heo ăn thịt hổ, thực sự là trò đùa quái đản a. Cái kia sáu con mắt thoáng qua khát máu kia sáng, bất quá như vậy cũng tốt, thuận tiện chúng ta cho hắn đào cả bẫy. Ngươi định làm gì? Tam trụ thần cho ta sức mạnh, cũng cho ta một chút. Liên rất nhiều thần linh cũng không biết đều bí mật, tỉ như liên quan tới đại lục biên giới. Người sói thủy tổ con ngươi có rút lại một chút, đại lục biên giới, đó là bất luận cái gì sinh mệnh cũng không dám đụng vào cấm kỵ. Dài dằng dặc trong lịch sử, đã từng có không thiếu tự cho là cường đại thần linh, muốn dòm ngó đại lục biên giới bên ngoài đến cùng là cái gì, nhưng hoặc là trọng thương mà quay về, hoặc là vĩnh viễn tiêu thất, dần dần, biên giới đã không có cái gì sinh mệnh dám tiếp cận. Ngươi chẳng lẽ là muốn hấp dẫn hắn đi biên giới? Tên kia cũng không giống như là sẽ phạm ngu xuẩn người. Người sói thủy tổ cao mày nói, nhưng mà biên giới có thể tổn thương người không phải sao? Nay liền lời thuyết minh kế hoạch có thể thực hiện, chúng ta chỉ cần động động đầu óc, không có người nào là không chê vào đâu được. Xin lắng hay nghe. Giống hắn loại này đạt đến thế giới phá vỡ ra hỏa vĩnh viễn chạy không khỏi một cái đặc chất, đó chính là ngạ mạn, cái này chính là chúng ta đánh tan hắn cơ hội duy nhất, cho nên chúng ta phải trước tiên kỳ địch dĩ nhược. Mây đen sùng bái, đây là đại lục khu vực phía nam mới nhất xuất hiện tân tinh tổ chức, bọn họ đều là một đoàn mây đen người sùng bái, chỉ vì bọn họ đều là tại gặp phải một đoàn mây đen sau lấy được cứu vớt. Mây đen dĩ nhiên chính là Cặt Dùn, lần trước đi đến vô tận hải lúc, hắn trợ giúp dọc đường tất cả gặp nạn giả, lúc đó không nghĩ quá nhiều, nhưng không có nghĩ rằng bây giờ lại phải về tới thu thập được cứu vớt giả tín ngưỡng. Bởi vì bây giờ mỗi cái vương quốc đối với dị đoan giáo hội chèn ép hết sức lợi hại, cho nên Cặt Dùn những người hâm mộ kia không dám lấy giáo hội tự xưng, chỉ có thể lấy giải rác tổ chức hình thái duy trì. Bất quá bây giờ không sao, Cặt Dùn muốn bền bỉ, như vậy tất nhiên không thể lén lút làm, nhất thiết phải quang minh chính đại. Lúc này nó đang lấy khổng lồ nhất mây đen hình thái phi hành, chính là vì hấp dẫn tất cả giáo đồ. Hắn đã thành công, dù sao lớn như vậy nguy nga như vậy màu đen đám mây muốn xem nhẹ cũng khó khăn. Cái này khiến mây đen sùng bái các thành viên sung sướng dị thường, bọn hắn cuối cùng lần nữa gặp cái kia thần kỳ mây đen. Cặt Dùn đợi đến cấp phát người tụ tập kích thước nhất định sau đó, lúc này mới hạ xuống, đồng thời ở trước mặt tất cả mọi người hóa thành người sói hình thái. Người sói, thì ra mây đen chính là người sói biến. Người sói, thế nhưng là người sói thật sự sẽ làm chuyện như vậy sao? Hắn sẽ không phải là giả chăng a? Cái này sao có thể? Ta sẽ không nhận sai. Cặt Dùn nhìn xem tụ tập đám người ông bắt đầu nghị luận, trong đó thanh âm nghi ngờ không phải số ít. Đối với cái này hắn chỉ là đem cao vị sinh mệnh độc hữu cảm giác gáp bách đột nhiên buông thả ra tới, trong nháy mắt, biển người mênh mông liền như vậy an tĩnh lại. Loại này khí thế cường đại làm nổi bật lên bình thường giả nhỏ bé, cũng làm cho tất cả chất vấn tiêu thất. Tại những này tụ tập nhân trung đương nhiên sẽ không chỉ có Cặt Dùn tin. Ven đường các quốc gia thám tử, một ít ẩn cư dã ma pháp sư hoặc kẻ lưu lạc, bọn hắn đều mang tâm tư, nhưng Cặt Dùn cũng không thèm để ý, chỉ cần không ảnh hưởng chuyện của hắn, vậy thì hết thảy dễ nói. Nhận được thần ân các phàm nhân à, ta chính là hết thảy nguyền rủa đầu nguồn, không gì không thể người sói chi thần, bọn ngươi lòng thành kính ta đã thấy, bây giờ hiện thân, vậy thì thông qua tín ngưỡng của các ngươi, tới để ta che chở các ngươi. Mặc dù có chút khó xử, nhưng đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, người thuộc về thế giới này liền dính chiêu này. Hoa lạc. Hơn phân nửa người cơ hồ là run rẩy lập tức quỳ xuống, đồng thời bắt đầu niệm tụng riêng phần mình mà biện thành ca tụng chi tử. Mà có một số người là do dự dự quỳ xuống, bọn hắn hoặc là không thành kính, hoặc là đối với Cặt Dùn thân phận còn bán tín bán nghi. Cặt Dùn cái kia như đèn một dạng hai mắt hơi sáng lên, đã là đem toàn trường tất cả mọi người đều biểu hiện cùng nhất cử nhất động thu vào trong mắt. Xem ra tham gia náo nhiệt người vẫn thật không ít ta. Trong lòng của hắn cười thầm một tiếng, đột nhiên quát lớn, không quan hệ giả, lập tức ly khai nơi này. Người sói chi thần bí điện không truyền ngoại nhân. Đạo thanh âm này bị rót vào sức mạnh, những cái được gọi là không quan hệ giả sắc mặt đại biến, mang theo không cam lòng, không phục các loại cảm xúc không chút do dự rời đi hiện trường. Trong đó có không ít 4-5 cấp tự xưng là cao vị giả nhân vật, vốn là đối với cái gọi là người sói chi thần có chỗ hoài nghi, đang nghĩ ngợi chờ thời cơ chọc thủng. Mà bây giờ, bọn hắn kém chút bị Hù Đại Tiểu Tiện bài tiết không kiềm chế, không ở trước mặt mọi người xấu mặt đã là cảm ơn trời đất, nào dám có cái gì lời oán giận, biến mất nhanh nhất. Bỏ đi tạp chất, còn lại chính là Cắt Dùn chân chính cần thật tín đồ, nhìn xem ánh mắt này thành tịnh mà kiên định mọi người, Cắt Dùn phảng phất đã gặp phải chính mình lần nữa đột phá đem Mỹ Lệ Hoa Thần từ cái kia cái gọi là vĩnh hằng trong địa lao cứu thoát ra chẳng cảnh. Hơi kiềm chế loạn phiêu suy nghĩ, Cắt Dùn bắt đầu dùng nhất là trang trọng tiếng nói chính mình chính thức truyền giáo. Hắn đứng bí điện vẫn là tham khảo kiếp trước pháp luật biết, sau đó nhất định sẽ căn cứ vào tình huống tiến hành cắt giảm sửa chữa, thế nhưng loại việc làm chính là về sau giáo hội đám giáo chủ việc làm, hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn tâm. Một bên khác, những cái kia bị vương quốc phái thám tử tới sau khi trở về đem chính mình chứng kiến hết thảy nói cho riêng phần mình vương quốc cao tầng. Phản ứng khác nhau, trong đó là thuộc một cái cỡ trung vương quốc phản ứng đặc thù nhất. Chỉ vì cái vương quốc này là một cái duy nhất xác định cái kia tự xưng người sói chi thần có thực lực cường đại tình huống phía dưới còn nghĩ đánh lệch tâm tư. Trang hoàng quá hoa lệ vương quốc trong phòng nghị sự, dáng người mập mạp như cầu, nằm tại mềm mại tơ lụa cự trên nệm vì nị sơn đỡ quốc vương ăn bên cạnh xinh đẹp thị nữ đưa tới hoa quả, vừa hàm hồ mơ hồ mà cười lạnh nói, người sói chi thần. Đây quả thực là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, chỉ cần là cái hiểu lịch sử đều biết, thần linh cũng sớm đã bị vô thượng tòa án không cho phép tại trước mặt phàm nhân xuất hiện, cái này người sói chi thần hẳn là cái kia xuất hiện tại Gen Vương quốc bắt cấp người sói, thật là lớn gan à, ngay cả thần linh cũng dám giả mạo. Phía dưới thám tử báo cáo lòng vẫn còn sợ hay nói, thế nhưng là ta cảm giác, cố khí tức kia không giống chỉ là bắt cấp à, quốc vương bệ hạ, chúng ta không đợi thám tử nói xong, quốc vương liền bất mãn đánh gãy, đừng dùng ngươi cái kia nông cạn kiến thức tới chất vấn ngươi anh minh quốc vương, ngươi chỉ là một cái không đáng kể tiểu tốt mà thôi. Đúng vậy, bệ hạ. Thám tử sâu đậm túi lầu xuống, không còn dám nhiều lời. Chương 587, mau cứu con của ta, chương 587, mau cứu con của ta, lúc này một cái giữ lại cuốn râu ria, có quốc vương một nửa mập mạp đại thần nâng cao bụng mỡ đứng ra, ngón trỏ ngón cái ưu nhã nắm nuốt cái kia chú tâm xử lý cuốn râu ria nói, anh minh thần võ quốc vương bệ hạ, cái kia người sói lại dám tự xưng thần linh, đây chính là đối với thần linh kinh nhận, chúng ta vì nị sẫn đỡ vương quốc xem như đại lục nổi danh chính nghĩa chi quốc, nhất định phải quản một chút. Quốc vương khẽ cau mày một cái, nhưng lại không giống đối đai thám tử tiến hành bắt bỏ, bởi vì hắn biết chính mình vị này đại thần túc trí đam mưu, nhất định là nghĩ đến không để cho mình sẽ phản đối ý tưởng. Thờ Giang đại công tước, đó dù sao cũng là một cái bắt cấp quái vật, ngươi có cái gì tốt ý tưởng sao? Quốc vương bệ hạ, chúng ta cũng không thể quên đi, bây giờ đại lục cũng không phải không có thần linh tồn tại. Thờ Giang đại công tước lời nói tựa hồ để tỉnh quốc vương, nhưng quốc vương tựa hồ có chút không thể tin được, ngươi nói là ác ma chi chủ? Đúng vậy, bệ hạ. Thờ Giang đại công tước lộ ra một cái cao thâm mặt chắc mỉm cười hơi hơi cong người. Quốc vương đẩy ra xinh đẹp thị nữ đưa tới hoa quả, vỗ cực lớn chống tròn bụng suy tư, bị phi đầu chèn cơ hồ không nhìn thấy ánh mắt bên trong lóe lên thông minh lanh lợi tia sáng. Sau một lát, hắn nói, ác ma chi chủ hẳn sẽ không cho phép một cái cấp thấp chủng tộc cùng nó bình khởi bình tọa, ta nghĩ, cái kia người sói hẳn là cũng biết điểm này, chúng ta phải điểm một điểm hắn. Quốc vương bệ hạ anh minh. Bất quá chúng ta vì nịt sơn đỡ vương quốc là cái lễ nghi trí bàng, sẽ không tùy tiện nhắc lên chiến tranh, vẫn là dĩ hòa vi quý, nếu như cái kia người sói thức thời, gia nhập vào chúng ta, mọi chuyện đều tốt. Quốc vương gắng sức chống lên thân thể, trên mặt toàn bộ là tự đắc béo nụ cười, thật sâu vì mình trí tuệ mà tự hào. Phía dưới đám đại thần liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng không chút nghe rõ quốc vương ý tứ, đầu óc của bọn hắn rất sớm đã không chút động đậy, cả ngày nghĩ cũng là như thế nào hưởng lạc. Thậm chí tại cái này thời điểm này, còn có đại thần đứng ngủ gà ngủ gật. Chỉ có Phờ Răng đại công tức lộ ra nụ cười hài lòng, hắn cùng quốc vương là ăn chung uống vui vừa bạn cũ, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, liền có thể dựa theo ý nghĩ của mình tìm được đáp án. Tốt, kế tiếp ta muốn cùng Phờ Răng đại công tức thương lượng quốc gia đại sự, những thứ khác đại thần lui ra đi. Quốc vương rõ ràng cũng biết những đại thần khác tính chất, tất cả cũng không có làm khó bọn họ, khoát khoát tay liền như vậy bãi triều. Đám đại thần không chút do dự, bọn hắn tựa như ngang bướng học sinh tan học một dạng thưa thớt đi cực kỳ gọn gàng, thậm chí có người liền hành lễ đều đã giảm mất đi. Trên cơ bản, cái này cái gọi là hoàng gia phòng nghị sự kỳ thực là quốc vương vui lùa chỗ, có rất ít đứng đắn nghị sự thời điểm, phần lớn cũng là quốc vương mang theo đám đại thần ca múa mừng cảnh thái bình. Phờ Răng đại công tức cùng quốc vương trò chuyện thoải mái đã khuya, thẳng đến thái dương vừa mới rơi xuống, Phờ Răng đại công tức xe ngựa hoa lệ đội ngũ mới xuất ra tỏa sáng lấp lánh tòa thành. Đúng vậy, tòa thành là biết phát sáng, dùng đủ loại quý báu tài liệu tăng thêm ma pháp phối hợp, chế tạo ra tựa như thần quốc một dạng cảnh tượng kỳ dị. Tại bước ra hoàng thành khu trong nháy mắt, ngồi ở tinh mỹ trong xe ngựa Phờ Răng đại công tức liền lấy tay khăn bưng kín miệng mũi. Nếu như nói trong hoàng thành là thần quốc, như vậy ngoại vi thành chân chính là hắc ám đầu nguồn. Ở đây cơ hồ không có trật tự có thể nói, mọi người duy nhất sinh tồn phương thức chính là bạo lực, thông qua đủ loại hắc đạo sinh ý mới có thể sống thật tốt. Mà những cái kia không có nhiều năng lực người bình thường, tỉ như nhi đồng, lão nhân, phụ nữ, tàn tật, chỉ có thể xem như tầng dưới chốt đáng thương bị kẻ áp bách. Trên đường phố tràn đầy mùi máu tươi, mục nát bị, vật bài tiết hương vị các loại. Trên thực tế Phờ Răng đại công tức xe ngựa có ma pháp bảo hộ, người không thấy bất luận cái gì mùi vị khác thường, nhưng cho dù là dạng này, Phờ Răng đại công tức hay là muốn bịt lại miệng mũi. Vị này cử chỉ ưu nhã heo mập nhẹ nhàng kéo ra màn xe một góc, chỉ là một đôi mắt nhỏ, tay giống như là như giật điện lùi về. Phờ Răng đại công tức khí cấp bại phối mắng, đố mễ lọn tên phế vật kia chuyện gì xảy ra? Ta nói qua bao nhiêu lần, nhà ta thông hướng hoàng thành con đường nhất định phải làm sạch sạch sẽ. Ở đây vì cái gì vẫn là cái dạng này? Nhà ta nhà vệ sinh đều so ở đây cao quý không biết bao nhiêu. Tôn kính công tước các hạ, Đỗ Mễ Lọn nói đây đã là sạch sẽ nhất trạng thái, cái này cũng là hắn có thể làm cực hạ, hắn nói hắn chỉ là một cái hắc bang đầu lĩnh, không phải chuyên nghiệp công nhân vệ sinh, có thể đem thi thể xử lý sạch sẽ chính là hắn có thể làm mức cực hạn. Bên ngoài vang lên hộ vệ kỵ sĩ thanh âm ông, rõ ràng đối phương cũng là che miệng mũi. Vậy hắn hẳn là còn có thể làm nhiều một chút. Người lúc nào cũng cần bức ép một cái mới có thể chân chính bắt đầu làm việc, ta sớm nên nghĩ tới, A Lộc, ngươi đi cho ta giáo huấn hắn một chút, để cho cái này hắc bang đầu lĩnh biết, hắn sở dĩ có thể làm đến vị trí hôm nay công lao là của ai. Công tước các hạ, ta nghĩ, không cần a, ngươi viết một phong thư cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Tên là A Lộc hộ vệ kỵ sĩ rõ ràng rất không tình nguyện, dù sao cũng là theo công tước đại nhân trà trộn đủ loại cấp cao nơi trốn, làm sao lại nguyện ý đến vết bẩn thế giới dưới đất. Phờ răng đại công tước khẽ hừ một tiếng, cũng là rõ ràng chính mình cái này thuộc hạ tâm tư, thế là nói, chờ ngươi trở về, ta liền đem hôm qua lấy được cái kia cao đẳng thưởng cho ngươi. Thốt ra lời này, bên ngoài an tĩnh một chút, lúc này mới chuyển đến kỵ sĩ âm vang hữu lực đáp lại, định không phụ vinh quang. Cắt run dùng phương thức giống nhau, tại trên đi đến vô tận hải con đường cách một khoảng cách liền tiến hành một lần truyền giáo, mặc dù chậm chạp, nhưng hắn vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Đơn giản là người thật sự nhiều, hắn thật sự là chờ mong, chờ đem những thứ này tín ngưỡng chuyển hóa làm sức mạnh, thực lực của hắn sẽ đạt tới tầm thứ gì. Lúc này hắn cái kia to lớn thân thể ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, sắc mặt trang trọng mà uy nghiêm, phía dưới lắng nghe mọi người toàn bộ ngửa đầu, chuyên chú mà nghiêm túc. Chợt, biển người nơi xa truyền đến một hồi tê tâm liệt phế tiếng la khóc, Cắt Dùn lúc này ngừng nói rằng, đã không sai biệt lắm trở thành tín đồ, mọi người nhao nhao đem ánh mắt bất mãn nhìn về phía tiếng la khóc truyền đến phương hướng. Có mấy cái tráng hán con mắt đỏ lên, liền muốn đứng dậy đi giáo huấn kẻ nháo sự, nhưng Cắt Dùn một ánh mắt liền ngăn lại bọn giáo chúng không lý trí hành vi. Để cho vị kia đáng thương mẫu thân đến đây đi. Người sói âm thanh vang dội sông sáo mở ra, rất có kiếp trước Tây Du trong phim truyền hình như Lai Phật Tổ cái kia vị. Không bao lâu, một cái tóc thai bù xù, ôm đứa bé sơ sinh nữ nhân lão đảo liền vọt tới Cắt Dùn ngồi tảng đá lớn phía trước. Nàng ngẩng một tấm dãi dầu xương gió mệt nhỏ khuôn mặt, khàn giọng nói, vĩ đại người sói chi thần, mời ngươi mau cứu con của ta. Ta nguyện ý trở thành ngài trung thành nhất tín đồ. Nói xong giơ lên con của mình, một cái 3-4 tuổi hải tử, đã tắt thở. Cắt Dùn khẽ nhíu mày, đứa bé này là bị người dẫm chết, bởi vì ngực xương cốt đã toàn bộ sụp đổ xuống, lộ ra một cái bàn chân hình dạng. Kẻ giết người hẳn là một cái có đẳng cấp chiến sĩ, lúc này mới tạo thành loại này dọa người thương thế, một cước xuống, hải tử xương cốt nội tạng đều bị lộng cái nát nhừ. Người sói chi thần là nhân tử, ta nguyện ý cứu vớt con của ngươi, đồng thời trừng phạt tổn thương ngươi hải tử người. Chương 588, tóc đỏ lang sói chương 588, tóc đỏ lang sói lấy được cứu rồi ngữ điệu, vị mẫu thân kia khó nói lên lời trong lòng xúc động, chỉ là thật sâu túi đầu để bày tỏ chính mình tôn kính. Tất cả giáo đồ đều đang đợi Cắt Dùn hiện lộ rõ ràng thần uy, bọn hắn sẽ không hoài nghi chính mình thờ phụng thần linh không cứu được người chết sống lại năng lực, bởi vì lúc trước người sói chi thần đã nói, hắn không gì làm không được. Cắt Dùn nhẹ nhàng thổi ra một ngụm hắc khí, tại người khác trong mắt chỉ là một đoàn hắc khí, thế nhưng kỳ thực là cực kỳ cao cấp nguyên rủa. Hắn đã không phải là lần thứ nhất bệnh cứu người nguyên rủa, dù cho không cần biến thân quá cao cấp trạng thái cũng có thể thành công. Hắc khí giống như có sinh mệnh, cuốn chặt lấy không có sinh tức hải tử, mắt trần có thể thấy, sụt lồng ngực nâng lên, xám trắng da thịt hồng nhuận. Trên mặt đất ngồi quỳ chân mẫu thân nước mắt giàn rủa, mắt không hề nháy một cái, từ u ám đến thâm uyên lại đến quang minh, nhân sinh chân chính thay đổi rất nhanh chỉ là một ngày liền toàn bộ thể nghiệm một lần. Hai tử chậm rãi rơi vào mẫu thân trong ngực, cảm nhận được ấm áp, lúc này mới hơi hơi mở to mắt, đồng thời hô một tiếng mụ mụ. Mẫu thân không còn kiềm chế tiếng khóc của mình, thoải mái mà gào khóc đứng lên. Mà Cắt Dùn trung thực các tín đồ đều kích động hoan hô lên, hô to thần tích. Đây chính là thần tích các loại. Hoang dã, ngồi xuống rơi vào vũng bùn ven đường thợ săn phòng nhỏ. Một cái đầu đội da trâu mũ bóng người kéo lấy một đầu tử vong hình bò động vật, đi đến thợ săn bên phòng. Tóc đỏ lang sói, đây là người khác đối với vị này kẻ lưu lạc ngoại hiệu, không có người biết tên thật của hắn. Chỉ biết là người này thường xuyên hoạt động tại đủ loại hoang dã hoàn cảnh, trên mặt nổi chỉ là một cái thợ săn, nhưng có người con đường nhưng là biết, người này là nổi danh sát thủ, chỉ cần người ra giá cả, hắn liền có thể tại ngày hôm sau xách theo mục tiêu đầu người đến đây lĩnh thưởng. Chưa từng một lần thất thủ. Tóc đỏ lang sói bởi vì hắn cái kia ký hiệu dâu đỏ dài tên, lúc này hắn đem da trâu mũ tùy ý vứt qua một bên, trong phòng lật ra đủ loại cắt chém dụng cụ, bắt đầu lột da trâu. Hôm nay thực sự là không may mắn, gặp phải một cái trướng mắt tiểu quỷ, thế mà cùng ta muốn ăn, ta truy lùng mấy ngày bạch nhu chạy, vốn là tâm tình liền không tốt, tiểu quỷ kia còn tới cho ta trực tiếp một cất xuống, để cho hắn ăn đủ, những tên khất cái này sống không nổi cũng không cần sống, ta đây là đang cứu vớt bọn hắn, ha ha. Tóc đỏ lang sói làm lấy sống, trong miệng lẩm bẩm giống như nói không xong. Đây là hắn dưỡng thành thói quen sinh hoạt, vì để tránh cho trường kỳ không cùng người ta giao lưu mất đi năng lực nói chuyện. Tiểu quỷ kia mẫu thân còn khóc khó nghe như vậy, nếu không phải là ta liền mang theo nữ nhân kia cùng một chỗ giải quyết nói đến đây, trong tay hắn động tác dừng một chút, lộ ra vẻ hồi ức. Bất quá hắn rất nhanh liền vây vây đầu, tựa hồ cảm thấy hồi ức là một loại nào đó cấm kỵ. Tóc đỏ xài lang thủ pháp rất nhuần nhuyễn, một đầu bên trên tấn nặng cự như da châu cứ làm như vậy cũng nhanh chóng mà bị một chút bóc ra. Còn lại chính là chưa cắt, nhưng mà chẳng kịp chờ tóc đỏ lang sói hạ thủ, một bên không gian chính là một hồi vặn mèo. Một cố cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ hắn. Là một thiên truy bách luyện sát thủ, tóc đỏ xài lang phản ứng cũng không chậm, nhưng cho dù là kịp thời phản ứng, hắn cũng chỉ tới kịp vung ra một cái ngâm độc truy thủ chui vào cái kia vặn mèo trong không khí trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, tóc đỏ xài lang toàn bộ thân thể liền cùng truy thủ một dạng bị hút vào trong đó. Tại bị hút vào trong nháy mắt, tóc đỏ lang sói liền đánh giá ra đây là một cái 10 phần cao minh ma pháp truyền thống, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua vô số loại phương án đường đối, tầm mắt lại độ sáng lên, vào mắt là mênh mông là biển người, trong đó còn có hai cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ là hơi hồi ức, tóc đỏ lang sói liền nhớ lại, đây không phải là hôm nay bị chính mình giẫm chết tiểu quỷ cùng mẫu thân sao? Kết quả là, hắn đối với mình bị kéo đến nơi này nguyên nhân đã rõ ràng. Chờ đã, đứa bé kia sống thế nào? À, ta hiểu rồi, thì ra đứa bé kia vốn là không đơn giản, cũng không biết là quái vật gì giả trang, thế mà nhìn lầm. Hồng ma lang sói còn tại suy tư, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Hắn đột nhiên quay người, phát hiện một cái đen như mực quái vật to lớn che bóng dùng cặp kia như thiêu đốt than hỏa hai con người yên tĩnh nhìn xem hắn. Xem, đây có phải hay không là các ngươi muốn tìm người? Người sói rộng rãi âm thanh vang lên. Tóc đỏ lang sói lại có loại muốn lập tức quỳ xuống đất tạ tội xúc động, cái này khiến sau lưng của hắn lướt một mảnh. Đúng vậy, chính là hắn. Ác ma này, hóa thành cho ta cũng nhận ra. Cái kia phụ nữ ôm đứa bé dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm tóc đỏ lang sói, thật không thể ăn sống thịt, mà con của nàng nhưng là đem đầu chôn thật sâu tiến mâu thân lồng ngực, không dám nhìn tới cái kia giết chết chính mình một lần ác đồ. Cắt run đất đầu, trực tiếp đưa tay chụp vào muốn thẩm phán tội nhân. Tóc đỏ lang sói nhìn xem cái kia đáng sợ hắc trảo, một cỗ không cách nào kháng cự áp lực đánh tới, để cho hắn cơ hồ thở không nổi. Rõ ràng cái kia cái móng đuốt rất chậm chạp, nhưng hắn cũng không cách nào tránh đi. Chờ đã, ngươi chính là người sói chi thần a? Đôi mẹ con kia có ích lợi gì? Bọn hắn làm tín đồ của ngươi không được một chút tác dụng. Buông tha ta, ta sẽ trở thành ngươi trung thành nhất tín đồ. Tin tưởng ta, ta có thể để ngươi thu được càng nhiều. Cho ta 3 ngày thời gian. Không, 2 ngày. Ta có thể để ngươi tín đồ tăng gấp đôi. Nghe được hắn lời nói này, Cát Jun còn chưa nói cái gì, kia đối mẫu tử lại trước tiên không bình tĩnh, vị mẫu thân kia vội vàng mở miệng, người sói chi thần thì sẽ không nhường ngươi dạng này kẻ cặn bã trở thành tín đồ. Từ bỏ đi, ngươi liền nên đi chết. Im ngay a. Ngươi có thể vì vĩ đại người sói chi thần làm cái gì? Cùng giáo chúng sinh con tới mở rộng giáo hội sao? Ngươi cái gì cũng làm không được. Ngươi cùng ngươi mắt con nhỏ yếu liền nuôi sống chính mình cũng khó khăn. Bị móng đuốt lớn nắm chặt tóc đỏ lang sói lớn tiếng rêu cợt nói. Vị mẫu thân kia bị tức nói không ra lời, chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Tóc đỏ lang sói lại đối Cát Dùn nói, vĩ đại người sói chi thần, ta sẽ tuyệt đối trung thành. Ta bảo đảm. Làm ơn nhất định suy tính một chút đề nghị của ta. Nhưng mà Cát Dùn lại là một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có bị đả động bộ dáng. Cái này khiến tóc đỏ lang sói tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Đúng lúc này, Cát Dùn hai mắt đột nhiên sáng rõ, một cỗ có thể xuyên thấu sức mạnh linh hồn đâm vào trong tay người trong hai mắt. Trong nháy mắt, cái ngoại hiệu này tóc đỏ xài lang nhân vật một đời liền bị Cát Dùn lật ra mấy lần. Một chiêu này trên lý luận đối với bất luận cái gì có linh hồn tồn tại đều có thể dùng, nhưng giống tử vong sứ giả loại kia bản thân liền không có linh hồn đặc thù tộc đàn, Cát Dùn liền không có cách nào dùng chiêu này. Tóc đỏ lang sói nguyên danh sở tơ, một đời có thể nói là trầm bổng chập trùng, có thể ra một bản không tệ chuyện ký loại kia. Cát Dùn hai mắt chi hỏa dần dần ảm đạm, mà sở tơ tại ngắn ngủi ngây người sau đó, toàn thân bởi vì sợ sệt mà run rẩy lên. Hiện tại hắn mới thật sự là sợ sệt, liền xem như đối mặt cái chết, hắn cũng chưa bao giờ sợ sệt qua, nhưng bây giờ ý thức được nửa đời trước của mình bị người lột sạch sau, hắn vô cùng hối hận chính mình không trước tiên tự sát. Chương 589, thẩm phán bắt đầu. Chương 589, thẩm phán bắt đầu. Ngươi cũng nhìn thấy cái gì? Sở tở trong mắt tràn đầy ngang ngược, hoàn toàn không có phía trước đối với người sói chi thần tôn kính. Cái này một loại chất vấn cộng thêm giọng uy hiếp, không chỉ có để cho Cát Dùn các giáo đồ giật mình, cũng làm cho bọn hắn phẫn nộ. Ngươi cũng dám dùng loại giọng nói này cùng vĩ đại người sói chi thần nói chuyện? Ngươi đều sẽ nhận được khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Vĩ đại người sói chi thần, nhanh cho cái này kẻ độc thần tối tàn khốc trừng phạt. Trung quanh tiếng chửi rủa một khắc không ngừng, nhưng sở tở hoàn toàn không dành để ý, chỉ là dùng máu đỏ ánh mắt trừng Cát Dùn. Người sói lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, có cực lớn làm người ta sợ hãi răng nanh miệng rộng nhẹ nhàng khép mở, phun ra mấy cái tên. Trung quanh ồn ào, các giáo đồ không có nghe tiếng bọn hắn người sói chi thần nói cái gì, chờ bọn hắn tự giác an tĩnh lại lúc đã chậm. Sở tở thế nhưng là nghe cực kỳ tinh tường, con ngươi của hắn rung mạnh, như cái người điên kịch liệt dãy rủa. Ngươi dám? Nếu như ngươi dám động bọn hắn, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Ta bảo đảm. Người sói, ta sẽ giết sạch trên thế giới này tất cả người sói. Ngươi nghe chứ sao? Cái trạng thái này sở tở thế mà để cho các giáo đồ cảm nhận được một chút e ngại, thật sự là quá điên cuồng. Bọn hắn tin tưởng, nam nhân này tuyệt đối chuyện gì đều làm được. Không giống với bọn hắn, Cát Dùn lúc này lại là cực kỳ vui vẻ, đối phương càng là phẫn nộ điên cuồng, như vậy chứng minh hắn bắt được đối phương chân chính mệnh mạch. Người sói đột nhiên cầm trong tay người hướng phía dưới quăng ra, các giáo đồ tự giác nhường ra một chỗ đất trống. Nhìn như không dùng lực hất lên, rơi xuống đất cũng không có bao lớn động tĩnh, nhưng sở tở lại là liên tục mấy lần đều không bỏ dậy nổi. Người sói chi thần ở trên cao nhìn xuống nói, thẩm phán bắt đầu. Vừa mới nói xong, ở trong mắt sở tở, quanh mình thế giới bắt đầu biến hóa, hắn đi tới một chỗ lấy tinh hồng làm màu chính giọng thế giới. Vô số loại lang hình màu đỏ quái vật là ở đây duy nhất người xem. Sở tở, một cái nghèo túng vương tộc hậu duệ, bằng vào cường hãn nghị lực đi đến hôm nay cái kia hắn không muốn nhất nghe được người sói chi thần âm thanh ở trên cao vang lên, sở tở trợn tròn huyết một dạng con mắt trừng mắt về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Lúc này Cát Dùn đang ngồi ở một cái tạo hình quái dị bảo tọa bên trên, một tay chống đỡ tay ghế, một cái khác tuổi trỏ chống tại đầu gối, khom lưng, túi đầu có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Cát Dùn tiếp lấy vừa rồi tiếp tục nói, tại lần lượt tuyệt vọng cùng trong lịch cảnh trèo chống ngươi đi đến bây giờ, nhất định là ngươi quý nhất xem đồ vật, hoặc người, đó nhất định là thiên sứ, đúng không? Không nên nói nữa rồi. Ta nhờ ngươi không nên nói nữa rồi.
Sở Tở không biết từ nơi nào tóe ra sức mạnh, vậy mà bỗng chốc nhảy lên cao mấy mét, hướng về Cắt Dùn khuôn mặt liền chụp tới, không có kết cấu gì, đơn giản chính là người nguyên thủy. Nhưng đây chỉ là gia tốc cánh mạng hắn tan biến mà thôi, tại bị Cắt Dùn tùy ý đánh bay ra ngoài sau đó, khí tức của hắn dùng tốc độ cực nhanh cứ như vậy mà tiếp. Nếu như không thêm vào quan hệ, hắn liền sẽ chết đi như vậy. Cắt Dùn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, chân chính địa ngục còn tại đằng sau. Chỉ là một cái ý niệm, Sở Tở sinh mệnh lực liền lần nữa lại thịnh vượng đứng lên, hắn không có bất kỳ cái gì ý cảm kích, có lẽ đã dự cảm được Cắt Dùn ý đồ. Nhưng lần này trên người hắn đặt lên một tầng vô hình lực trường, để cho hắn không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng hết sức khó khăn. "Đừng xung động, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi phải tiếp tục nghe, đánh gãy người khác nói chuyện rất không lễ phép, vừa mới ta nói đến cái nào?" "Đúng, cái kia trèo chống ngươi sống đến bây giờ đồ vật nhất định là thiên sứ a. Ta cũng là tại trong trí nhớ của ngươi thấy được thiên sứ đó, một nữ nhân, một thiếu niên, còn có một lão nhân, đúng không?" Mỗi khi trong miệng Cắt Dùn phun ra một cái danh từ, Sở Tở cơ thể liền run rẩy một lần, trong miệng chỉ có thể là máy móc giống như màn nhỉ non không cần nói loại này lời nói. Một cái có thể không chút do dự đối với hài tử vô tội thực hiện tàn nhẫn như vậy tổn thương người dựa vào cái gì nắm giữ những thứ này? Ngươi đeo sao? Sở Tở, ngươi xứng sao? Người sói cha hỏi tựa như dao nhọn đâm vào Sở Tở trái tim, con ngươi của hắn không ngừng rung động, đột nhiên, hắn giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, dùng hết khí lực lớn hô, ngươi là vì kia đối mẫu tử mới tìm bên trên ta a. Ta biết sai, ta có thể chịu tội, ta có thể cho kia đối mẫu tử làm nô lệ, để bọn hắn làm bên trên so quốc vương còn có thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Cắt Dùn cũng là bị gia hỏa này ngây thơ cho chỉnh sững sờ. Hắn nói chỉ là một câu nói, "Sở Tở, trên thế giới này nhưng không có thuốc hối hận, không phải chuyện gì cũng có thể thông qua hậu thiên bổ sung bù đắp." "Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi đồng ý." "Chỉ cần ngươi đồng ý mà thôi." Sở Tở tựa như chui vào giúp vào sừng trâu giống như, gắt gao nhìn chằm chằm Cắt Dùn ánh mắt đạo. Nhưng mà Cắt Dùn lén khốc mà phun ra một cái từ đơn, "Không." "Vì cái gì?" "Đó chỉ là một không đáng kể tên ăn mày tiểu hài. Đại lục ở trên cũng là đối với ngươi ta đến nói cùng trên mặt đất một cước giẫm chết con kiến cũng không có gì khác nhau. Ngươi dạng này ra hỏa đối với ta đến nói cũng là con kiến một dạng, hôm nay ta chính là muốn giẫm chết ngươi, dạy bỏ ngươi, đây không phải rất dễ dàng lý giải sao?" Cắt Dùn nhún vai buông tay, dùng vô tội ngữ khí nói. Sở Tở không nói, chỉ là đem một ngụm răng đều cắn nát. Cắt Dùn cười cười, vẫn là tiếp tục nói chuyện ngươi các tiên sư à, xem như ngươi phạm tội đại giới, bọn hắn người sói khỏe miệng thật cao lên, bọn hắn sẽ cùng ngươi tiếp nhận đồng dạng đau đớn. "Ngươi dám?" Sở Tở gào thét, tiếng gào tuyệt vọng. Cắt Dùn đương nhiên sẽ không liên lụy người vô tội, mục đích của hắn chỉ có để cho người thụ hình cảm thụ sâu nhất đau đớn. "Chờ xem, Sở Tở, ta sẽ cất kỹ linh hồn của ngươi, nhường ngươi mỗi ngày mở to hai mắt nhìn xem, ta là thế nào tàn nhẫn mà dạy vào những cái kia ngươi quý nhất xem người, ngươi đoán bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi không chỉ có đã biến thành để cho bọn hắn chán ghét nhất bộ dáng, cũng bởi vì ngươi tàn nhẫn, làm hại bọn hắn chịu đựng vô tận dày vò, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi." "Không không không," Sở Tở cả người đều xung huyết đỏ lên, Cắt Dùn miêu tả tràng cảnh không ngừng mà tại trong tưởng tượng của hắn diễn ra, cuối cùng Sở Tở chết, chết rất nhiều an tường ít nhất ở giáo đồ nhóm nhìn thấy chính là dạng này. Ở giáo đồ nhóm trong mắt, vĩ đại người sói chi thần dùng trang nghiêm nhất âm thanh liệt kê Sở Tở một đời phạm toàn bộ tội nghiệp, Sở Tở là tại trong vô tận ấy nãy tử vong. Đại thu được báo hai mẹ con đối với Cắt Dùn tín ngưỡng kiên định không thay đổi, bọn hắn đều sẽ vì Cắt Dùn cung cấp một phần thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực. Mà chứng kiến một màn này các giáo đồ càng thêm thành kính, đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Ca ngợi vĩ đại người sói chi thần. Chỉ có tại người sói chi thần phù hộ phía dưới, chúng ta mới có thể thu được chân chính mỹ hảo. Chúng ta muốn vì chúng ta thần thiết lập giáo đường. Mấy cái cách gần đó giáo đồ đứng lên lớn tiếng hô, trong nháy mắt thu được vô số người hưởng. Cũng đã có thần linh bảo hộ, bọn hắn tự nhiên không cần chôn chôn tránh tránh, trong lúc nhất thời, bàng bạc tín ngưỡng giống như thủy triều mãnh liệt. Chương 590, ngươi biết quá nhiều chương 590, ngươi biết quá nhiều chiến ca vương quốc. Hu Kệ giáo quan mới vừa từ vương đô trong binh doanh đi ra, biểu tình trên mặt dần dần ngưng trọng lên. Một bên đi theo thiếu niên binh sĩ lại là nụ cười sáng lạ, bước chân hắn nhẹ nhàng đi theo giáo quan sau lưng, miệng còn không ngừng, "Hồ có thể giáo quan, Tô Dụt các hạ thật đúng là một cái chính trực kỵ sĩ, hắn nói với ta những lời kia nhất định sẽ làm cho ta được lợi nhiều ít. Còn nhớ rõ hắn trên bục giảng nói câu kia sao? Khu cụ, chúng ta là vinh quang hóa thân, đều sẽ dùng đại biểu chính nghĩa kiếm đâm xuyên hết thảy hắc ám, thực sự là quá khốc. Ta về sau cũng có thể trở thành hắn như thế kỵ sĩ liền tốt." "Ai, Hù Kệ giáo quan, ngươi nhất định cảm thấy rất kiêu ngạo à? Có ưu tú như vậy học sinh." Hù Kệ dừng bước lại, phía sau thiếu niên bỗng chốc đụng vào lưng của hắn, ai u một tiếng. "Ngươi cảm thấy Tô Dụt rất bình thường sao?" Hù Kệ hơi hơi nghiêng đầu hỏi. "Chẳng lẽ không bình thường sao? Hắn đối với người khiêm tốn hữu lễ, đối đãi ngươi người sư trưởng này tôn kính có thừa, vẹn toàn tất cả kỵ sĩ quang vinh đặc chất, đây chính là ta trong lý tưởng tối kỵ sĩ. Thiếu niên càng nói càng kích động. "Đúng vậy à, quá hy vọng." Hủ Kệ có vẻ như tán đồng gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Học sinh của hắn, chính hắn hiểu rõ nhất, còn lại là chính mình nuôi dưỡng lớn. Tô Dụt đúng là một cái phẩm hạnh không tệ kỵ sĩ, nhưng hôm nay tại trong binh doanh gặp mặt, Hủ Kệ từ nơi này bao năm không thấy trên người học sinh cảm nhận được cực mạnh hư giả cảm giác. Mà sau đó biểu hiện cũng tại chứng thực điểm này, Tô Dụt mặc dù tại nhìn thấy hắn sau biểu hiện rất kích động, nhưng nói chuyện vô cùng cẩn thận, hơn nữa Hàn Huyên sau đó liền có ý định né tránh lấy hắn cái này lão sư. Đủ loại biểu hiện đều bị Hủ Kệ nhìn ở trong mắt, làm một dựa vào con mắt ăn cơm giáo quan, đã làm được phán đoán,
từ ô nhiễm chi địa ra tới các kỵ sĩ tuyệt đối có vấn đề. Chuyện này hắn sẽ dùng ẩn nút phương thức nói cho bọn hắn quốc vương. Ngay tại hai người ngồi trên sư thiếu, chuẩn bị ra khỏi thành lúc, có một phong thư thông qua ma pháp truyền tống xuất hiện tại trước mặt Hào Hủ Kẻ. Hủ Kẻ có loại dự cảm không tốt, đưa tay đem tin cầm qua, liếc mắt qua bên trên nội dung sau, sắc mặt hắn biến đổi. Không có người nói nhảm, hắn kẹp lấy sư thiếu eo, sư thiếu kêu to một tiếng nhanh chóng cất cánh. Thiếu niên một cái chớp mắt liền phát hiện giáo quan bay xa, lập tức cả kinh kêu lên, Hủ Kẻ giáo quan chờ ta một chút. Chờ miễn cưỡng nhìn thấy Hủ Kẻ giáo quan sư thiếu cái mông lúc, thiếu niên lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bại săn xuất hiện siêu cương ma thú, tập kích nơi đó trại tân binh. Hủ Kẻ đem vừa mới trên thư nội dung khái quát đạo. Cái gì? Đây không có khả năng. Chúng ta thế nhưng là làm chừng mấy tuần thăm dò, trên trời dưới đất cùng lòng đất đều xác định qua an toàn. Vì cái gì hột nhưng không có trả lời, chuyện này bản thân liền vô cùng kỳ quái, hắn vừa mới cùng Tô Dụt đã gặp mặt liền xuất hiện loại sự tình này, sẽ không phải. Sư thiếu tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền bay ra vương đô, tại trải qua một chỗ sơn lâm lúc, hai người quanh người bỗng nhiên xuất hiện vô số kinh khủng bản bèo hư ảo mặt người. Hủ Kẻ con ngươi co rụt lại, giữ chặt dây cương, làm một cái cấp bách phanh lại, đồng thời hướng về phía đằng sau kéo một phát, thiếu niên sư thiếu cũng bị hắn giữ chặt, hai người dạo qua một vòng tiến hành tá lực. Chờ ổn định sau, thiếu niên hơi có kinh hoàng nói, đây là cái gì a? Chúng ta bị tập kích sao? Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Cho ta dũng cảm một điểm. Binh sĩ, đừng quên ta là thế nào dạy ngươi. Lại cái dạng này. Về sau liền đừng nói là ta mang ra. Hủ Kẻ từ trên người lấy ra một bình ấm nước, ngửa đầu uống xong, lập tức trên người hắn khí thế tăng gọn một mảng lớn. Thiếu niên binh sĩ càng thêm kinh hoàng, hắn nhưng là biết, Hủ Kẻ giáo quan nước trong bình trang là cực kỳ cao cấp nước thuốc phép thuật, bình thường chỉ ở thời khắc nguy cấp sử dụng. Mà giáo quan tại cái này thời điểm này sử dụng, đó chính là lời thuyết minh. Ầm ầm. Bên hai tựa như kinh lôi rơi đập, hai đầu sư thiếu phát ra đau đớn kêu to, hướng xuống đất rơi đi. Trên thân Hủ Kẻ tựa như là từng bị lửa thiêu, đen thui bốc lên mùi khét khói. Thiếu niên binh sĩ bị hắn xách trong tay gương mặt lòng còn sợ hãi, vừa mới những người kia khuôn mặt phát đồng thời thuần phát laser, nếu như không có giáo quan kịp thời bảo hộ, hắn đã hài cốt không còn. Bọn hắn đập đầm ầm rơi xuống đất. Tô Dụt. Không, ngươi không phải Tô Dụt, mặc kệ ngươi là quái vật gì. Nhanh chóng hiện thân a. Ngươi trò xiếc đã bị ta xem xuyên qua. Hủ Kẻ hướng về phía bốn phía hét lớn. Cái gì? Tô Dụt. Cái này sao có thể? Thiếu niên không dám tin mở to hai mắt. Hủ Kẻ không để ý thiếu niên nhất kinh nhất sạng, cảm giác của hắn ở vào mẫn cảm nhất trạng thái, phòng bị đợt tiếp theo có thể công kích. Ta thân yêu lão sư, ngươi biết nhiều lắm. Một cái giọng nói quen thuộc vang lên, theo không khí bặm bẹo, xuất hiện một cái tựa như là vũng bùn dựng thẳng truyền tống trận, diện mục tuấn lãng kỵ sĩ đi ra truyền tống trận. Không giả. Không diễn. Hủ Kẻ trào phúng mở miệng. Ngươi quá nhạy cảm, ta trước kia đều biết, ngươi nhất định sẽ là cái rất phiền phức nhân tố, nhưng ta không nghĩ tới phiền toái như vậy, thế mà vừa thấy mặt đã lộ hãm, cho nên à, lão sư, chỉ có thể mời ngươi chết đi. Tuấn lãng kỵ sĩ giơ tay lên, những cái kia người khủng bố khuôn mặt xuất hiện lần nữa, hướng về phía hai đạo thân ảnh đơn bạc lại độ nã pháo. Chết lại là ngươi. Quái vật. Hủ Kẻ đem trong tay thiếu niên hướng về địa phương an toàn ném đi, chính mình nhưng là vận dụng cường đại đấu khí cứng rắn chịu đựng tất cả công kích. Hủ Kẻ giáo quan. Thiếu niên con ngươi co bảo, mắt thấy kỵ sĩ giáo quan bị laser bao phủ. Nhiệt độ siêu cao laser để cho đại địa thiêu đốt, nồng nặc khói đen trở ngại ánh mắt. Cư cao lâm hạ tuấn lãng kỵ sĩ ánh mắt ngưng lại. Sau một khắc, khói đen bị chói mắt thánh quang đánh xuyên, vết thương chồng chất Hủ Kẻ mang theo thế không thể đỡ khí thế uy kiếm bổ về phía tuấn lãng kỵ sĩ cổ. Ngoài ý liệu, lóe thánh quang kỵ sĩ kiếm dễ dàng cắt ra cái kia cái cổ bằng loáng, huyết dịch báo tố bay mà ra. Hủ Kẻ trừng mắt, liền chính hắn cũng không tin sẽ như vậy thuận lợi. Quả nhiên, cái kia ném đi đầu người tại một hồi xoay tròn sau đột nhiên dừng lại, đã tơ máu răng đầy ánh mắt một hồi run rẩy sau một mực phong tỏa Hủ Kẻ. Ta khả ái cơ thể. Ngươi dám, Tô Dụ tâm thanh không còn tư tính, trở nên cùng ác ma không sai biệt lắm, có thể cũng là bởi vì cổ họng loạn gió duyên cớ. Mất đi đầu người cơ thể sau lưng mọc ra bất quy tắc gai ngược, cánh tay đột nhiên biến thành, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Hủ Kẻ chụp tới. Cái sau chỉ là lạnh rên một tiếng, kỵ sĩ kiếm vung ra tàn ảnh, nhiều sóng cơ thể bị hắn cắt thành vài khúc. Dừng tay. Đầu người khỏe miệng đại đại nứt ra, đấm máu hướng Hủ Kẻ tạt tới, nhưng bị Hủ Kẻ một khuỷu tay kích đang bên trong mặt, như cái dưa hấu chia năm xẻ bảy. Thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ reo hò, quái vật kia xong. Giáo quan ngươi thật lợi hại. Nhưng mà Hủ Kẻ nhưng là phẫn nộ quay người, ngươi thế nào còn ở đây? Mau trở về báo tin a. Thế nhưng là thiếu niên nghi vẫn còn chưa nói xong, liền thấy một cái to lớn thân ảnh chậm rãi từ Hủ Kẻ giáo quan sau lưng dâng lên, hắn lời nói im bặt mà dừng. Chương 591, Diệt Quốc chương 591, Diệt Quốc. Hủ Kẻ cũng cảm nhận được sau lưng đáng sợ ác ý, hắn dùng sức quay người lại đồng thời vung ra một kiếm. Kiếm khí sắc bén đánh trúng vào một đoàn màu đỏ nhục thể, ngoại trừ phát ra một điểm âm thanh bên ngoài cái gì cũng không phát sinh. Cực lớn bóng tối bao phủ cánh rừng lớn, đây là một đầu toàn bộ từ xương đỏ ngưng kết thành quái vật. Nửa người dưới của nó bồng bềnh lung lay, nửa người trên nhưng là ngư nhân quái bộ dáng, nô ra mắt cá, cá hô vây cá then chốt, trong suốt như hồng ngọc một dạng lóe sáng bảy cá, cường tráng cánh tay. Ngươi hủy ta thân thể hoàn mỹ, vậy chỉ dùng ngươi đến ngồi. Âm thanh sinh ra khí lãng chấn động rừng cây, phía dưới hai người giống như mảng nhĩ đều phải đánh vỡ. Xem ra là không đi được. Hủ Kẻ thở dài giống như đạo. Người sói chi thần giáo hội được đặt tên là Lang Thần Dạy, chủ giáo đường địa điểm bị tuyển ở hai cái cỡ trung vương quốc ở giữa một chỗ bên trong vùng bình nguyên. Bây giờ giáo đường đang tại khua chiêng gõ trống mà thi công ở trong, các giáo đồ nhiệt tình tăng gọn, cái này đã tín ngưỡng nhiệt tình, cũng là trên bầu trời mây đen cho bọn hắn thực hiện chính diện hiệu quả. Nam các giáo đồ một bên mồ hôi đầm đìa mà rời gạch, một bên cùng kêu lên hát người sói chi thần dạy cho bọn hắn phòng giam ca, hát bài hát này, bọn hắn cảm giác càng có lực lượng. Nữ các giáo đồ phụ trách đồ ăn, các nàng cũng có người sói chi thần truyền ca dao, các nữ sĩ tuyệt vời tiếng nói giống như chim sơn ca dễ nghe. Dạng này lao động để cho bọn hắn cảm nhận được phát ra từ nội tâm khoái hoạt. Cắt dùn hóa thành mây đen ở trên không nhìn xuống đây hết thảy, hắn cũng bị phía dưới sung sướng bầu không khí lây nhiễm, trong miệng cũng tại ngâm nga bài hát. Một cái 50 người kỵ sĩ đội ngũ trèo non lội suối, tìm người sói chi thần các giáo đồ dấu chân, xông vào ở đây. Bọn họ đứng ở trên cao nhìn phía dưới chẳng cảnh, trong đó một cái khoác lên tơ vàng bên cạnh nón rộng vành kỵ sĩ khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phía trên mây đen, đang muốn mở miệng giao phó cái gì, đột nhiên cảm nhận được cái kia mây đen tựa hồ có ánh mắt đưa tới. Hắn bản năng giống như lui ra phía sau mấy bước, lại trở về nhớ tới quốc vương bệ hạ mà nói, niềm tin của hắn nhiều thêm mấy phần, nói, chúng ta là mang theo sứ mệnh mà đến, không cần sợ sệt. Còn lại kỵ sĩ không hiểu đâu, dù sao bọn hắn cũng không có cảm nhận được cái gì. Cầm đầu kỵ sĩ có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, hắn giả vờ vừa rồi không hề nói gì, nói, một hồi các ngươi nhất định muốn dọn xong trận liệt, để cho những thường dân kia biết rõ chúng ta vương quốc uy nghiêm. Đúng vậy. Trưởng quan. Các kỵ sĩ đạp lên hữu lực bước chân, đi vào phía trước trong tiếng ca. Cắt dùn chú ý tới những kỵ sĩ này đến lúc cũng đã đem ánh mắt phong tỏa cái này một số người, trong lòng của hắn hiếu kỳ, cái gì vương quốc kỵ sĩ sẽ ở cái này thời điểm này tìm tới hắn. Kẻ ngoại lai rất nhanh bị người phát hiện, ngoại vi bộ phận giáo đồ dừng lại trong tay việc làm, hướng những thứ này bịa cứng kỵ sĩ vây đi qua. Chúng ta là vị nịt sơn đờ vương quốc cao cấp kỵ sĩ. Phụ bệ hạ chúng ta mệnh lệnh, chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn cùng các ngươi thần linh thương lượng. Cầm đầu kỵ sĩ lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm hơi mập khuôn mặt, hắn giả giọng điệu đạo. Lời này bỗng chốc liền chọc giận các giáo đồ. Các ngươi có tư cách gì gặp mặt chúng ta thần linh? Liền xem như quốc vương của các ngươi đích thân tới cũng không tư cách. Chúng ta thần linh cũng không phải ngươi nói gặp liền có thể gặp. Lan ra ngoài, bằng không thì chúng ta sẽ không khách khí. Đối mặt trên dưới một lòng khí thế xung kích, các kỵ sĩ có chút duy trì không được đội ngũ. Đáng chết, chỉ là một cái giả mạo thần linh, làm sao dám dạng này? Các kỵ sĩ trong lòng thoáng qua ý tưởng giống nhau. Cầm đầu kỵ sĩ quyết định không dông dài, hắn biết cái kia người sói ngay tại phía trên nhìn xem, thế là dùng đấu khí quyết đại âm thanh hô to, "Người sói, ta biết ngươi không phải cái gì thần linh, ngươi chỉ là giả mạo. Đây chính là độc thần đại tội. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị ác ma chi chủ biết không? Nếu như ngươi muốn tiếp tục tiếp, chỉ có gia nhập vào chúng ta có thể cho ngươi che chở." Theo hắn cái này hét to, hiện trường trực tiếp an tĩnh lại, ngay cả nơi xa người làm việc cũng dần dần dừng lại, nhìn về phía bên này. Các giáo đồ cũng không phải tin kỵ sĩ mà nói, mà là bị tức đến im lặng. Ở đây cũng là cực kỳ tín đồ trung thành, như thế nào lại bị dăm ba câu dao động? Thì ra đây chính là bọn hắn dám đến phát ngôn bừa bãi sức mạnh, thật đúng là. Cắt dùn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem chính mình thần dụ chuyển lại cho các giáo đồ. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là làm cho những này thai to mặt lớn kỵ sĩ chết trở về. Đến nỗi các giáo đồ sức chiến đấu vấn đề, đương nhiên không cần lo lắng, hắn sẽ cho các giáo đồ chúc phúc. Chớ đã, các ngươi đây là muốn làm gì? Cầm đầu kỵ sĩ thấy chung quanh người đều lộ ra không còn che giấu sắc ý, lập tức nổi giận, ta thế nhưng là cao quý tam cấp kỵ sĩ. Đối với ta lộ ra vẻ mặt như thế chính là đại tội. Người sói, ngươi chẳng lẽ hắn lời còn chưa nói hết, một đạo đen như mực sấm sét liền bổ xuống, kỵ sĩ trong nháy mắt chết, linh hồn bị cắt rụt lấy đi, muốn gặp cái gì tự nhiên không cần phải nói. Còn lại kỵ sĩ đều bị dọa phát sợ, nhao nhao xoay người chạy, không phải sợ sệt giáo đồ, mà là phía trên đoàn kia mây đen. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp bị cắt rụt tăng cường các giáo đồ. Còn không có chạy ra mấy bước, áo giáp bóng lượng các kỵ sĩ liền liên tiếp bị các giáo đồ bổ nhào, lợi khí vào thịt âm thanh sau đó có tiết tấu vang lên. Ba ngày sau, đang tại hoa lệ trong tẩm cung hưởng lạc, vị nịt sơn đỡ quốc vương bị thất kinh thị vệ kỵ sĩ gọi ra hoàng cung. Từ trong kỵ sĩ giản lược nói tóm tắt tự thuật, quốc vương bị giật mình, hắn mập mạp như cầu thân ảnh chạy cực nhanh, ở đó mỏng manh đấu khí nâng đỡ phía dưới. Rất nhanh, hắn tại các kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn, thấy được cái kia bị treo cao tại hoàng thất tòa thành tháp nhọn bên trên cái kia mấy quả đẫm máu đầu người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái kia người sói muốn bị ác ma chi chủ giết chết sao? Quốc vương âm thanh run rẩy, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy phân tích của mình không chê vào đâu được. Thờ Giang đại công tức đâu? Hắn ở đâu? Ta cần chú ý của hắn. Quốc vương đối với trung quanh thị nữ, kỵ sĩ, còn có binh sĩ hét lớn. Quốc vương bệ hạ, Thờ Giang đại công tức khi lấy được tin tức trước tiên liền ra khỏi thành vẫn là người thị vệ kia kỵ sĩ trả lời. Cái gì? Hắn đây là ý gì? Quốc vương nắm chặt kỵ sĩ áo giáp giống to, nước bọt đều phun ở đối phương trên mặt. Không cần tìm, ngươi muốn Thờ Giang đại công tức ở đây. Lúc này một cái âm thanh hài hước truyền đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quốc vương nhìn lại, thành tường cao cao phía trên xuất hiện mấy đạo bóng người đen nhánh. Nói chuyện chính là một cái tay cầm kỳ quái đốt đèn, hai mắt buốc lên hỏa quang quái vật. Cái quái vật này không có nâng nâng đèn tay nắm lấy một cái linh hồn, đúng là hắn muốn tìm Thờ Giang đại công tước. Quái vật, kỵ sĩ, nhanh bảo hộ ta, giết chết bọn chúng. Quốc vương mập mạp cơ thể cố hết sức trốn về sau. Đừng vùng vẫy nữa, các ngươi bị nịt sợn ở vương quốc sau ngày hôm nay cũng sẽ không tồn tại. Quái vật kia cười lớn nói. Đây đều là cắt dùn triệu hắn đi ra người sói quái vật, hơn nữa còn là trí thông minh rất cao người sói quái vật, bọn hắn tới nơi này duy nhất mục đích chính là cho cái này vương quốc lấy thanh tẩy. Chương 592, người sói giáo quốc chương 592, người sói giáo quốc một ngày này,
vì nịt sẩn ở hỗn loạn ngoại thành bên trong, mọi người thấy được vàng son lộng lẫy hoàng gia thành bảo rượu quan dập tắt, tòa thành sụp đổ, liên miên không dứt lang tiếng cười bao phủ nơi đó. Trong đó truyền ra kêu thảm đã lời thuyết minh, kẻ thống trị xong. Đợi cho tòa thành triệt để hóa thành phế tích, lang tiếng cười ngừng, không biết là cái nào hắc bang đầu lĩnh hô to một câu ta chính là quốc vương mới, sau đó vô số tầng dưới chót người vọt vào trong lâu đài. Nhưng người đầu tiên xông vào phế tích người cũng không có tìm được bất luận cái gì tài bảo, bởi vì những cái kia người sói quái vật cũng không có đi. Cái này vương quốc cần trật tự mới, từ hôm nay trở đi, từ chúng ta lang thần giáo hội định đoạt. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh tam nhãn người sói quái vật cầm đốt đèn đứng tại chỗ cao, lớn tiếng hướng về phía dần dần tụ tập ngoại thành người cao giọng nói. Thế là, thì ra vị nịt sơn ở vương quốc đổi tên lang thần giáo quốc. Tại vô số người sói quái vật cùng lang thần giáo đồ chặt chẽ phối hợp xuống, hỗn loạn rất nhanh bị tiêu trừ, mọi người thu được tân sinh, người sói chi thần mang tới đủ loại chính sách để cho nguyên bản hình quái dị hoàn cảnh xã hội đại đại cải thiện. Loại quốc gia này đại sự tự nhiên là dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp đại lục các quốc gia, cái kia bị vị nịt sẩn đỡ quốc vương coi là người sói chi thần sợ hai ác ma chi chủ còn đưa tới ăn mừng. Những thứ khác vương quốc cũng có đưa tới ăn mừng quà tặng, dù sao ngay cả ác ma chi chủ đều biểu lộ thái độ như vậy, cái này người sói chi thần dù cho không là chân thần, cũng nhất định lai lịch không đơn giản. Cắt dùn biến thành hình người bộ dáng đi ở đang đồng bột phát triển vương quốc trên đại đạo, hắn là từ không có nghĩ qua kiến tạo vương quốc, nhưng làm sao nhân gia đuổi tới đưa tới, hắn không thu đều không được. Hắn hình tượng này bị các giáo đồ nhận làm thần tuyển, cho nên dù cho mọi người xung quanh đều tại lao động, hắn cũng sẽ không bị nói cái gì. Gặp phải hắn người đều biết nhiệt tình kích động tiến lên túi chào chào hỏi, đối phương chỉ cần thu được hắn một cái gật đầu mỉm cười liền sẽ động lực tràn đầy. Lúc này hai cái tiểu hài tay nắm tay nhạy cả tương đi tới cắt dùn trước mặt, một cô gái một cái nam hài, nữ hài cầm lấy một chùm tươi mới tiểu hoa, đưa cho cắt dùn, nói: Hoa đưa cho thần tuyển đại nhân, cảm tạ vĩ đại người sói chi thần cho chúng ta tương lai tốt đẹp. Cắt dùn nửa ngồi hạ thân, tiếp nhận tiểu hoa, nheo nheo nữ hải phấn nộn khuôn mặt nhỏ, vì giống các ngươi khả ái như vậy hải tử, người sói chi thần sẽ vĩnh viễn che chở các ngươi. Nữ hải xấu hổ cười. Cắt dùn lại nhìn về phía nam hải, cái sau so nữ hải có thể ngại ngùng nhiều, chỉ là nhìn xem cắt dùn không nói lời nào. Đây chính là cái kia bị sở tợ giấm chết nam hải, bây giờ bị ăn mặc một phen, ngược lại cũng là khả ái, nếu như lại ăn béo một điểm thì càng tốt. Các ngươi tên gọi là gì? Cắt dùn hỏi. Ta gọi Phi Lạ. Hắn gọi sao khác, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Nữ hải cất lời. Tên rất dễ nghe, gần nhất qua được không? Có ăn no bụng sao? Có, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn được thịt, rốt cuộc không cần bị đói. Hơn nữa mẹ ta mua cho ta váy mới. Ngươi nhìn, rất đẹp váy. Nơi xa đi vào tòa thành này hai cái có hình người ác ma nhìn thấy phía trước đang cùng tiểu hải trao đổi thân ảnh, không khỏi liếc nhau. Ác ma tiểu công chúa hít sâu một hơi, sớm muộn đều phải gặp mặt, không muốn sợ sệt. Nàng tự mình an ủi giống như nói xong, liền đối với một bên lớn phi dược ác ma nói, một hồi ngươi ngàn vạn lần không nên vọng động, đây chính là có thể để cho chủ của chúng ta đều kiêng kỵ tồn tại. Cái kia lớn phi dược ác ma im lặng, chính mình cho tới bây giờ đều rất chững chạc, ngược lại là ác ma tiểu công chúa mình là một nghịch ngợm ác ma. Cắt dùn đã sớm phát hiện hai cái này tiến vào địa bàn mình ác ma, cái kia quen thuộc ác ma tiểu công chúa hắn cũng rất nhanh nhớ lại, chờ dùng đường đuổi hai cái tiểu hài sau, hắn mới quay người mặt đối với đối phương. Vẫn ăn ngươi, vĩ đại người sói chi thần. Ác ma tiểu công chúa cúi đầu xuống, hơi có vẻ vội vàng hành lễ. Vẫn ăn ngươi, vĩ đại người sói chi thần. Lớn phi dược ác ma biểu hiện thông dong rất nhiều. Các ngươi không phải đưa qua lễ sao? Làm sao lại đến? Cắt dùn cố ý nhìn nhiều ác ma tiểu công chúa vài lần, hỏi. Tiểu công chúa cảm nhận được ánh mắt kia, toàn thân không tự giác lắc một cái, cánh cùng tứ chi ẩn ẩn cảm giác đau đớn, giống như lại muốn bị giật xuống đi. Lớn phi dược ác ma cũng biết chính mình công chúa nhỏ này rất e ngại cái này người sói chi thần, thế là thay thế ác ma tiểu công chúa nói, là như vậy. Chủ của chúng ta phát hiện bạch hỏa bộ lạc bên trong một vị ác ma đầu lĩnh lặng yên không một tiếng động mất tích, vô luận là bạch hỏa bộ lạc thủ lĩnh, vẫn là chúng ta chủ, cho tới bây giờ cũng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì các ngươi hoài nghi là ta làm. Cắt Jun cười chỉ mình. Không, trên thực tế chủ nhân của ta đã có đối tượng hoài nghi, hắn tin tưởng, ký tên hòa bình hiệp ước ngài sẽ không làm loại sự tình này. Như vậy ma chủ đối tượng hoài nghi là ai? Cắt Jun thật sự hiếu kỳ, ai có loại như vậy, dám ở chân thần trên thân nổ lông. Chủ của chúng ta hoài nghi là người sói thủy tổ làm. Chỉ có cái kia tại cổ lão thời kỳ liền trốn đông trốn tây chuột có loại năng lực này. Nguyệt thần thế mà không có giết chết nó. Thực sự là lần này nói chuyện chính là ác ma tiểu công chúa, nàng không muốn để cho chính mình không có cảm giác tồn tại, nói chuyện hơi có vẻ gấp rút, có thể nói lấy, cảm nhận được một cố kỳ quái nhìn chăm chú, không khỏi dừng lại bốn phía xem. Cắt dùn an ủi một chút chính mình trong không gian nổi giận tiểu gia hỏa, vuốt cằm nói, người sói thủy tổ, hắn hẳn là giúp đỡ Bạch Ngân chi thần làm việc a. Chẳng lẽ nữ nhân kia từ trong đảo vong quay trở về? Nữ nhân kia? Hai cái ác ma cũng là bị cắt dùn đối thoại ngân chi thần xưng hô làm cho im lặng. Lớn phi dược ác ma nhớ lại một chút lời của thủ lãnh, hồi đáp, dựa theo chủ nhân của ta quan sát, bây giờ còn tại đại lục chính thần hẳn là chỉ có 5 cái, trong đó chắc chắn không bao gồm Bạch Ngân chi thần. 5 cái? Cắt dùn nhíu mày, ác ma chi chủ, hòa bình nữ thần, coi như đem ta tính cả cũng không 5 cái à. Cái này 5 cái chính thần cũng không bao quát ngài, mà khác 3 cái chính thần giấu rất sâu, chủ của chúng ta cũng là thông qua đại lục phát triển, tại đủ loại trong dấu vết phát hiện. Lớn phi dược ác ma nói. Giấu rồi. Cắt dùn trong đầu đống nhiên thoáng qua một đạo linh quang, nếu như cái kia giấu ở thời gian khe hở bên ngoài cự nhân chi thần, cùng với cái kia tại hắn sắp rời đi lúc phát ra âm thanh thắc mắc tính toán đi vào chính là một cái. Còn có một cái giấu ở nơi nào chứ? Cắt dùn rất là xem trọng,
tốt nhất có thể nắm giữ những thứ này thần linh toàn bộ tin tức, bằng không làm không cho phép sẽ ở địa phương nào đột nhiên xuất hiện đâm lưng chính mình. Rất cảm tạ các ngươi đưa tới tin tức, nếu không thì ở đây ăn cơm rồi đi. Cắt Dũng hỏi, có linh hồn sao? Ác ma tiểu công chúa vô ý thức hỏi. Lớn phi dược ác ma vừa mới đưa tay muốn ngăn cản, nhưng tiểu công chúa quá nhanh. Không có. Cắt Dũng mặt không biểu tình. Tiểu công chúa ngượng ngùng túi lầu xuống. Lớn phi dược ác ma lắc đầu, đối với Cắt Dũng nói, ngoại trừ những thứ này, chủ của chúng ta để chúng ta tới còn có một việc, đó chính là liên quan tới ác ma chi quốc cùng lang thần giáo quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Cái này ngươi cùng ta đại chủ giáo nhóm nói là được rồi, ta sẽ cho các ngươi giấy thông hành. Cắt Dũng quát tay. Hôm nay ra ngoài chúc Tết, bây giờ mới trở về đổi mới.